Hắn chỉ là yên lặng tích xúc lấy, mang chính mình lực ảnh hưởng, do triều đình đến giang hồ, tận lực kéo dài đến mỗi hẻo lánh, sau đó, thình thịch, đang muốn đến mấu chốt, một cô cực hạn hung hiểm cảm giác đột nhiên nổi lên trong lòng, hầu như là đồng thời, bốn đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, không nói hai lời, hướng bị hắn giết đến. Chương 22, Tiêu Diêu thần công như lịch sự tình phát. Nhanh, 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 khó có thể tưởng tượng tốc độ, kinh lôi thiểm điện, thẳng đến loại bạch ngọc ngón tay điểm tại Hàn Thác trụ phía sau lưng lên, trong nội đường mọi người, kể cả mượn rượu tiêu sầu mặt quỷ nhân hòa cao đàm khoát luận cửu thiên nhẫn ở bên trong, không có người nào kịp phản ứng. Đối mặt tầm đó, Hàn Thác trụ đã trúng một ngón tay một quyền hai trưởng. Chỉ là quý hoa bảo điện, không âm chỉ pháp. Quyền là cửu âm chân kinh, đại phục ma quyền. Trưởng là hàng long thập bát trưởng cùng kim cương bàn ngược trưởng. Ngụy Tiến Trung tốc độ nhanh nhất, hoàng thường thứ yếu, hồng thất cùng khổ tuệ so sánh với muốn chậm hơn chút ít. Nhưng lúc không âm chỉ pháp chi âm chí hàn chân kình tập kích nhập vào cơ thể ở trong, Hàn Thác trụ trong lúc nhất thời không gây pháp lúc ních, đến nỗi tại đến tiếp sau trọng kích căn bản không cách nào né tránh. Cái này đổi thành đương thời bất luận cái gì một vị nổi danh cường giả, đều muốn trọng thương đã chết, có thể Hàn Thác trụ trong mắt đột nhiên hiện ra một cỗ hổ phách tí lý hệ sáng bóng, hai tay cùng trống, trong miệng hét lớn, cùng bác chi địa có minh hải, thiên chỉ đấy. Vâng! Hán nội kinh bừng bừng phân chấn. Một cỗ ngưng động thực chất chân khí buộc phát ra ra, rõ ràng mang tứ đại thần công tuyệt học chân lực chiếu đơn toàn bộ thu, nhét vào trong cơ thể, như bùn trôi vào biển, biến mất vô tung. Bắc Minh thần công. Mắt thấy một màn này, tại nóc nhà đang xem cuộc chiến Cố Thừa trong lòng giật mình. Tại Hàn Thác trụ cho ra cựu chuyển hùng xà hoàn lúc, hắn tiểu hoài nghi tới, người này là không phải cùng phái Tiêu Giao có quan hệ. Cho nên lần này tuy nhiên bốn đại cao thủ đều xuất hiện, tại chiến lực tầng diễn lên. Trên đời chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra càng xa hoa đội hình rồi, có thể Cố Thừa như trước giữ lại tâm nhãn, tự mình đi theo đốc chiến. Quả nhiên, Hàn Thác trụ tại sinh tử nguy cơ trước mắt, rốt cuộc bộc lộ ra chính thức bổn sự, lại là Bắc Minh thần công. Cái môn này phái Tiêu Giao cao cấp nhất thần công tại Thiên Long trong có thể nói ra tận danh tiếng, Đoàn Dự tự không cần phải nói, hư trúc dùng Bắc Minh thần công hộ thể, rõ ràng tùy ý cưu ma chi ẩu đả, liền phòng ngự đều phá không được. Mà Hàn Thác trụ lúc này thể hiện ra đến Bắc Minh thần công tu vi, hiển nhiên đã là đại thành chi cảnh, tuyệt không phải kịch tình trong Đoàn Dự cái loại này không chọn vẹn phiên bản có thể so sánh. Dù vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ đón đỡ bốn đại cao thủ một kích, hắn cũng là thân hình nhoáng một cái, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Hắn cuối cùng không phải hư trúc, có được Tiêu Giao Tam lão gần 300 năm công lực, dùng Bắc Minh chân khí hóa giải thu nạp lại thêm dùng chống cự, vẫn đang bị thương không nhẹ thế. Hoàng thương bốn người càng là rung động không thôi. Lại lần nữa giết đến tận, nhưng Hàn Thác trụ thân pháp đã trở nên kinh hồng như nhạn, phiêu miểu như tiên, tại hẹp hòi trong nội đường tránh né mà bắt đầu, rõ ràng tránh khỏi bốn người tiếp được đến đợt thứ hai hợp kích. Lăng ba vi bộ. Cố Thừa trong lòng trầm xuống, chỉ thấy Hàn Thác trụ bắt đầu phản kích, mục tiêu chính là Hồng Thất cùng Khổ Tuệ, dùng Thị Thiên núi lục dương trưởng, cương nhu cũng tế, biến ảo phiêu hốt, hết sức tinh diệu chi năng sự tình. Chuyện không thể làm, bảo toàn bản thân vì lên. Cố Thừa cắn răng truyền âm. Lăng ba vi bộ, vớ lưới sinh bụi, bực này bộ pháp bảo vệ tánh mạng năng lực thật sự quá mạnh mẽ, nhất là đối phó nhiều người vây công chẳng diện. Hiện tại Hàn Thác trụ đã có thở dốc chi cơ, dùng công thay thủ, trong nội đường còn có rất nhiều võ lâm nhân sĩ, trong đó cũng không thiếu cao thủ, một khi hợp nhau tấn công, hơn nữa Hàn phủ thị vệ, khó bảo toàn sẽ không trồng ở chỗ này. Cái này tặc tử không nghĩ tới thân phụ như thế võ công cao cường, còn đại yến quần hùng, dã tâm bừng bừng, đáng hận. Hoàng thương hạng gì võ học kiến thức? Phát hiện Hàn Thác trụ thi triển ra huyền chuyển vô phương lăng ba vi bộ, đã biết rõ nhất thời bán hội bắt không được đối phương, vốn định không cô phụ Cố Thừa nhờ vả, tử chiến đến cùng, nhưng hiện tại điện hạ thương cảm, tự nhiên không có không theo đạo lý. Mà Hồng Thất cùng Khổ Tuệ cũng đúng Hàn Thác trụ đầy cõi lòng sắc ý, người này như thế lưới nhân tâm, tuyệt đối làm mưu đồ làm loạn, có thể bọn họ cuối cùng có từng người trách nhiệm, không phải Cố Thừa tử sĩ, cho nên khi lui tắc thì lui. Duy chỉ có Ngụy Tiến Trung đầy cõi lòng không cam lòng. Hắn vốn tưởng rằng gia nhập Cố Thừa dưới trướng, có thể mọi việc đều thuận lợi, thay vị này hoàng tử lập nhiều hiển hách công tích, ánh sáng cạnh cửa. Ai biết xuất hiện võ công không tại hắn phía dưới hoàng thường thì cũng thôi đi, liên thủ tập sát, rõ ràng bắt không được một cái Hàn Thác trụ. Thái giám tâm tính vốn là vật mẹo, hắn thỏa thuê mãn nguyện mà quy phụ, có thể nào tiếp nhận thốn công không lập. Tắt. Cho nên giờ khắc này, Ngụy Tiến Trung thình lình sử xuất tất cả vô liếng, ngón tay khẽ đảo, mấy chục căn tú hoa châm xuất hiện. Hướng về trong nội đường ngọn đèn dầu vào tới. Vèo, 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 vèo. Dập tắt không chỉ là ngọn đèn, còn có người tính mạng. Tiêu thảm liên tục, đầy phòng tiêu rên, những cái kia võ lâm nhân sĩ vừa mới hô quát lấy muốn lên đến hỗ trợ, đã bị cái này nhanh như thiểm điện ám khí đánh hôn mê rồi, mà ngay cả Cửu Thiên Nhẫn bả vai đều chán ra huyết hoa, mắt lộ ra sợ hãi, chạy trối chết. Chết. Mà cái này chỉ là khúc nhạc dạo, Ngụy Tiến Trung chính thức mục tiêu tự nhiên vẫn là Hàn Thác Trụ. Võ công tu luyện đến bọn họ cái này cấp độ, đêm có thể thấy mọi vật không nói chơi, có thể dù vậy, đột nếu như đến hắc ám cũng làm cho người sẽ có một cái ngắn ngủi thất thần. Ở này trôi qua tức thì thời cơ, Ngụy Tiến Trung cả người hóa thành một đạo hư ảnh, Tiểu Thuấn Di xuất hiện ở Hàn Thác Trụ trước người, hai tay điên cuồng đánh ra, như thiên thủ như lai, tốc độ ánh sáng tầm đó, rõ ràng tại hắn toàn thân cao thấp yếu huyệt cắm vào 9 căn tú hoa châm. A. Liền lăng ba vi bộ đều không có thể lẹ qua, Bắc Minh thần công hộ thể cũng bị chỗ nào cũng có chân khí đâm rách, Hàn Thác Trụ rốt cục kêu lên thảm thiết. Nhưng lọt vào trọng thương đồng thời, một chiêu Dương Quan Tam Điệp cũng oanh tại chiêu thức dùng hết Ngụy Tiến Trung trên người. Thình thịch. Đã trúng cái này Thiên Sơn Lục Dương trưởng sát chiêu, Ngụy Tiến Trung máu tươi cuồn phun, phi thân mà ra, Cố Thừa thấy nhìn thấy mà giật mình, đập xuống tiếp được người này thân thể, một quả Cửu Chuyển Hùng Xà Hoàn lập tức nhét vào trong miệng. Ngụy Tiến Trung cái này bộc phát, là hoàng thường tuyệt đối bằng được không được, hắn Quỳ Hoa Bảo Điện còn có chỗ thiếu hụt, võ học cấp độ cùng nội công tu vi so về hoàng thường đều không bằng, nhưng sức chiến đấu ngược lại càng lớn một bậc, mới có thể cùng Hàn Thác Trụ liều đến cái lưỡng bại câu thương. Mà gặp cơ hội này, vốn đã chuẩn bị thối lui hoàng thường ba người không hẹn mà cùng mà lại lần nữa phản công, cùng Hàn Thác Trụ chiến làm một đoàn. Trong lúc nhất thời kinh khí giao kích âm thanh không dứt bên tai, cường hoành chân khí bộc phát, liền không khí đều bị gạt ra, nhộn nhạo ra quyển quyển gợn sóng, trong nội đường càng là ngã trái ngã phải, không biết đánh nát bao nhiêu bát đũa, đâm cháy bao nhiêu bàn ghế dựa. Hỏa chuẩn bị ngăn chặn Hàn Thác Trụ đường lui, tối nay nhất định phải diệt đi Trương Giác tàn hồn. Đã Ngụy Tiến Trung dùng trọng thương một cái giá lớn sáng tạo ra tốt cục diện, Cố Thừa mắt lộ ra tàn nhẫn, tay phải long văn bay ra, hóa thành ngọn lửa nhỏ, tuần tra tứ phương. Hắn muốn ngăn chặn Hàn Thác Trụ đường lui, tất sát cái thằng chó này. Không bao lâu, Hỏa trở về, nói ra một cái ngoài ý liệu, tình lý chi bên trong sự tình, điện hạ, Hàn phủ phía dưới khắc thường, coi chừng Hàn Thác Trụ tịch do mật đạo chạy thủ mạng. Vị trí cụ thể. Ở này gian yến phòng khách hạ. Quả nhiên, chiến đến gây cấn giai đoạn, thân chúng chín châm, nội tức bị đoạn Hàn Thác Trụ rốt cuộc ngăn không được hoàng thường cửu âm chân kinh đường hoàng sức mạnh to lớn, thi dùng lăng ba vi bộ thân hình lóe lên, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lại mặt đất vô thanh vô tức mở một cái mật đạo khẩu, hắn chui vào trong đó, cơ quan xảo diệu, muốn khép kín cửa ra vào. Nhưng mà được Cố Thừa chỉ điểm, hoàng thường ba người sớm có chuẩn bị, không chút do dự mà kình khí hạ dẫn, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia mật đạo khẩu bị hoành khai mở, giống mạng nhện vết rách lan tràn, non nửa mặt đất đi theo sụp đổ xuống dưới. Không đơn thuần là ba người như thiểm điện đổi vào, tiếng kinh hô ở bên trong, đại đường bên trong không ít võ lâm nhân sĩ cũng tùy theo rớt xuống. Sau đó bọn họ tiểu kinh hãi phát hiện, phía dưới là gian rộng thùng thình mật thất, bên trong trưng bày lấy đao búa binh khí, áo giáp vàng bạc. Đây là muốn mưu phản bốn. Mọi người một mảnh xôn xao. Tuy nói người trong giang hồ đối với triều đình vốn di tiểu không có gì kính sợ chi tâm, nhưng tản mạn tự do là một sự việc, chính thức bảo bọn họ cử binh tạo đại tống phản, cái kia lại là mặt khác một sự việc. Hàn Thác Trụ chính là hoàng thân quốc thích, dùng võ tướng nhập sĩ, trong nhà rõ ràng giấu giếm đao kiếm mâu kích, khôi giáp tấm chắn, nghị kỹ trước khi lung lạc nhân tâm hành vi, không biết bao nhiêu người kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cũng không dám nữa dừng lại, xuất ra bú sữa mẹ khí lực, dốc sức liều mạng ra bên ngoài chạy. Quả nhiên năng lực càng lớn, dạ tâm càng lớn. Cố Thừa cũng là lắp bắp kinh hãi, trong lịch sử Hàn Thác Trụ tuy nhiên ương ngạnh, cũng không tới mưu phản tình trạng, là được Trương Giác tàn hồn chi lực, gặp may mắn, thần công tại thể, sinh ra càng lớn dã tâm sao. Á á á á, đáng tiếc à, hắn cánh chim xa không gió đầy, đã bị Cố Thừa dùng thế xét đánh lôi đỉnh kích phá. Đem làm Hàn Thác Trụ mắt thấy mọi người xâm nhập, một lòng đã thật sâu chìm vào đáy cốc, tan đàn sẻ nghẽ bi thương, càng là làm hắn phát ra như dạ kêu giống như sắc nhọn tiếng kêu đến. Nghịch tặc nhận lấy cái chết. Hoàng thường, Hồng Thất cùng Khổ Tuệ há có thể buông tha cái này đại thời cơ tốt, quyền trưởng đủ thi, báo táp tấn mãnh. Dã thú bị thương nhưng lại càng thêm hung ác, Hàn Thác Trụ tức sủi bọt mép, từ trong lòng lấy ra đan dược ướt, tinh thần chấn động, hai cái thiết trưởng hóa ra trùng trùng điệp điệp hư ảnh, cùng loạn nhảy múa bay tán loạn, phong lôi cùng động, thẳng đập tới. Hơn 10 chiêu về sau, Hồng Thất cùng Khổ Tuệ đúng là bị cứ thế mà bức ra chiến đoàn, từng người phun ra một ngụm máu tươi, vận công điều tức, trơ mắt nhìn xem Hoàng Thường cùng Hàn Thác Trụ chiến làm một đoàn. Trận này hiếu chiến thật sự là đỉnh phong quyết đấu, thời gian tự hồ chỉ là một cái chớp mắt, lại phảng phất đi qua thật lâu, hai đại tuyệt thế cường giả đột nhiên tách ra. Hàn Thác Trụ khôi ngô thân hình quơ quơ, rốt cục mềm ngã ngồi, máu tươi từ trong miệng tuôn ra mà ra. Nhưng Hoàng Thường cũng huyết nhuộm vào áo, sắc mặt trở nên trắng bệnh, thân hình lảo đảo muốn ngã. Lưỡng bại câu thương, dùng Hàn Thác trụ lực lượng một người, liều đến Ngụy Tiến Trung cùng Hoàng Thường hai đại tuyệt thế cường giả trọng thương, như thế chiến tích, tưởng chừng kinh thế hai tụ. Có điều giờ này khắc này hắn cũng không tiếp tục chiến lực, Hồng Thất cùng Khổ Tuệ liếc nhau, phi thân đập ra, diệt cỏ tận gốc, muốn kết quả cái thằng chó này tính mạng. Ai ngờ đúng lúc này, một đạo bóng xám đột nhiên theo trong bóng tối loại ra, hai tay một khiên một dẫn, Hồng Thất rõ ràng oanh hướng Hàn Thác trụ lồng ngực kiến long tại điển, rõ ràng hướng về Khổ Tuệ đánh tới. Thình thịch. Chương 23, Càn Khôn Na Di Minh Giáo thiếu chủ. Càn Khôn Đại Na Di là Minh Giáo dư nghiệt. Rõ ràng là đồng bạn, đột nhiên thay đổi đầu thường, công kích mình, Khổ Tuệ vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, vội vàng đón lấy cái này kiến long tại điển, kêu lên một tiếng đau đớn, phiêu nhiên tối lui. Mà cái này vẹn vẹn bắt đầu, tiếp xuống hai người công kích đều không giải thích được chết đi, hướng về lẫn nhau công tới. May mà đúng lúc này, Hoàng Thường hơi có vẻ hư nhược thanh âm vang lên, một ngụm công đố người đến võ công cùng thân phận. Hoàng Thường, ngươi lão tặc này, thế mà còn chưa có chết. Ha ha, tốt. Phương giáo chủ thủ, chúng ta chắc chắn báo. Bóng xám mang theo Hàn Thác trụ, trong miệng đang cười, trong tiếng cười tràn đầy sắc ý, thân hình lại là nhanh chóng tối lui, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Minh giáo. Quả nhiên là tạo phản hội chuyên nghiệp, Hàn Thác trụ có mưu phản chi tâm, các ngươi liền nhảy ra ngoài a. Lúc này rối bởi võ lâm nhân sĩ ra bên ngoài chạy như điên, chú ý nhận cùng khôi phục hành động lực Ngụy Tiến Trung nhảy vào trong thạch thất, nhìn xem Hàn Thác trụ biến mất phương hướng, mắt lộ ra hàn quang. Lấy Hoàng Thường, Ngụy Tiến Trung hai đại cao thủ tuyệt thế trọng thương đại giới, Hàn Thác trụ lúc đầu hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới còn có Minh giáo cứu rút. Minh giáo nguyên gia ba tư, bản danh Ma Ni giáo, với đường triều truyền vào trung thổ, luôn luôn cùng quan phủ đối nghịch. Ỷ Thiên Đồ Long ký thời kỳ, lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, nhìn như là võ lâm đại sự, nhưng trên thực tế chân chính như bước, vẫn là đằng sau Chu Nguyên Chương khởi nghĩa cùng Bắc Tống Phương Tịch tạo phản. 70 năm trước, Phương Tịch khởi sự, thế như trẻ che đánh hạ 8 châu 25 huyện trở giang nam phồn hoa địa khu, chấn động đông nam nửa bên, đối Bắc Tống triều đình tạo thành đả kích nặng nề. Có thể nói không có Phương Tịch tạo phản, Bắc Tống chưa chắc nhanh như vậy bị Kim tiêu diệt, nói không chừng còn có thể có một chút chuyển cơ. Đứng tại chú ý nhận góc độ bên trên, Phương Tịch cùng Minh giáo đều là cực độ đáng chết. Đồng dạng bây giờ đối phương phát hiện Hoàng Thường thân phận, cũng sẽ báo thủ, không chết không thôi. Bởi vì thế giới này Phương Tịch tạo phản, chính là Hoàng Thường mang binh bình định, Minh giáo những cái kia hộ pháp sứ giả, bị Hoàng Thường giết rất nhiều. Thiên sinh ngay tại chỗ chữa thương, các ngươi làm hộ pháp cho hắn. Chú ý nhận dằn xuống sắc ý, đồng dạng đem cửu chuyển hùng xà hoàn cho ăn Hoàng Thường ăn vào, ánh mắt như điện, nhìn về phía bốn phía. Bên ngoài ánh lửa ngút trời, không bao lâu, Lâm An Chi phủ liền sẽ điều binh đến đây. Nhưng cục diện vẫn như cũ không thể lạc quan. Khỏi cần phải nói, Cửu Thiên nhận chờ một đám dạ tâm bừng bừng võ lâm nhân sĩ cũng không hề rời đi, ở phụ cận dòng nó, không có hảo ý. Chú ý nhận càng có loại hơn trực giác cảm thụ, trong bóng tối có một đôi khắc cốt cửu hận con mắt nhìn chằm chằm, ngao ngoe muốn động. Như thế hoàn cảnh hạ chữa thương, nếu không có hộ pháp, chính là mặc người thịt cá, chú ý nhận liền để Hồng Thất cùng Khổ Tuệ, thủ hộ ở Hoàng Thường cùng Ngụy Tiến Trung bên người, mình một mình truy sát. Hắn biết giặc cùng đường chớ đuổi đạo lý, nhưng thực sự không cam tâm Hàn Thác trụ cứ như vậy bỏ trốn mất dạng. Lấy người này Bắc Minh thần công tu vi cùng Tiêu Diêu phái võ học tinh diệu, một khi khôi phục, hóa thành thích khách, trở về báo thủ, kia thật là như có gai ở sau lưng. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Thạch thất diện tích rất lớn, bốn phương thông suốt. Chú ý nhận thuận tung tích, một đường truy tìm, phát hiện phương hướng là hướng Lâm An thành ngoài mà đi. Càng đi vào trong tầm mắt càng khoáng đạt. Cuối cùng lại đến một cái khoáng đạt trong sảnh. Nguyên lai là mộ thất cải tạo, thế mà nối thẳng Lâm An thành nội, Minh giáo gây nên a. May mắn sớm phát hiện a. Chú ý nhận nhìn xem bên trong trưng bày, lộ ra giật mình, lại liên tưởng đến đại đường song long chuyện bên trong Dương Công bảo khố, trong lòng sợ hãi. Giống như loại này liên thông trong kinh thành bên ngoài yếu đạo, đều là thời kỳ chiến tranh lợi khí, nếu như song long không phải ngốc hề hề nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, lý đường cao tầng sớm đã bị giết đến sạch sẽ. Đồng lý, nếu như đầu này mật đạo bị lợi dụng, đủ để cung cấp mấy trăm tinh binh thông hành, một khi ở Lâm An thành nội nổi lên, kia tạo thành phá hư chí lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Bất quá mọi thứ có lợi đều có tệ, cái này mộ huyệt cửa ra và ở vào nóc phòng bưng, vì bí ẩn, hiển nhiên không phải tùy ý mở ra. Nói cách khác, Hàn Thác chủ cùng kia Minh giáo cao thủ còn chưa chạy thoát. Hàn gia thế hệ trung lương, anh danh vốn nên vạn cổ lưu danh, bây giờ lại biến thành phán thần phản tặc, chém đầu cả nhà, ngươi đối đến liệt tổ liệt tông sao? Thúc phụ. Chú ý nhận nhãn châu xoay động, đột nhiên lớn tiếng nói. Thanh âm này ù ù khuyết tán ra, trên mặt đất trong sảnh không ngừng tiếng vọng, trong đó càng là mang theo một cỗ kỳ dị gợn sóng, chính là lấy luyện thần pháp lực thúc dục di hồn đại pháp. Là ngươi, ta cùng ngươi không đội trời chung á a. Phốc. Hàn Thác Chủ cuồng loạn tiếng giống rất nhanh truyền ra, lại là nghe chú ý nhận nghĩa mai ý vị mười phần xưng hô, rốt cuộc minh bạch mình thất bại ở trong tay ai, muốn rách cả mí mắt. Nhưng mà thương thế hắn quá nặng, ngoan thoại phóng tới một nửa, mình ngược lại là trước thổ huyết. Đáng chết. Kia minh giáo cao thủ giật nảy cả mình, không nghĩ tới Hàn Thác Trụ trước đó biểu hiện cũng là kiêu hùng hạng người, cư nhiên như thế chịu không nổi kích, chủ động bộc lộ ra chỗ, trước tiên bay nhào ra ngoài, quả nhiên chú ý nhận lấy thế sét đánh không kịp bưng thai giết tới đây. Tới gần trước mặt, chú ý nhận nhìn người nọ bộ mặt thật, là cái sâu mắt mũi cao, người mặc áo bào xám tuổi trẻ nam tử, mang theo dị vực khí tức, tuấn lãng phi phàm, mắt sáng lên, minh giáo thật sự là bi ai à, đời tiếp theo giáo chủ thế mà muốn dị tộc nhân tới đảm nhiệm rồi sao? Ừm. Áo bào xám nam tử ngẩn người, trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh nghi. Hắn đúng là minh giáo thiếu giáo chủ, người thừa kế, nhưng mấu chốt là người này như thế nào biết được. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, càn khôn đại na di ở minh giáo bên trong chỉ có giáo chủ mới có thể tập được, Dương Đỉnh Thiên truyền cho Dương Tiêu, cũng là đem nó xem như đời tiếp theo giáo chủ đến bồi dưỡng. Lại thêm hắn dị tộc nhân thân phận, chú ý nhận phán đoán, hẳn là ba tư minh giáo cùng trung thổ minh giáo liên hợp. Giờ phút này thừa dịp cái này thiếu giáo chủ phân thần. Chú ý nhận đấm ra một quyền, dùng lại không phải lớn phục ma quyền. Bành! Quyền trường tương giao, giữa không trung một tiếng sấm nổ, thân ảnh xa xa bay ngược, đúng là kia thiếu giáo chủ. Ngươi đây là võ công gì? Ba chiêu này hai thức ở giữa, bước lui Hồng Thất Khổ Tuệ hai đại nhất lưu cao thủ thiếu giáo chủ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lên tiếng quái khiếu. Năng thành! Cũng khó trách hắn không thể tưởng tượng nổi, bởi vì chú ý nhận nắm đấm rõ ràng nặng tựa vạn cân, nhưng không có mảy may chân khí. Dùng chính là tiên võ tam quốc luyện tinh chiến pháp. Đều biết ngươi là càn khôn đại Nazi, ta sẽ còn đần độn dùng chân khí A. Chú ý nhận một kích thành công, buông thả cười một tiếng, liên tiếp mười mấy quyền như gió bão mưa rào vành ra. Thiếu giáo chủ vạn vạn không nghĩ tới sẽ đụng tới loại này chỉ dùng lực lượng cơ thể, liền có thể phát huy đáng sợ như thế chiến lực quái thai, mất tiên cơ, đối mặt cái này thẳng tới thẳng lui, đại xảo nhược chuyết thế công, chỉ có thể đối bính. Bành! 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 Bạo hưởng nổ ra, kịch liệt phá không bên thai không dứt, không khí vì đó run rẩy, quyền quyền đến thịt, chấn nhân tâm phách tiếng va đập càng là làm cho người huyết dịch tùy theo sôi trào. Cũng chính là một lát, hai người phun một chút đồng thời phun ra máu tươi đến, cùng nhau bị thương. Thiếu giáo chủ bạch 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 lui lại ba bước, hai mắt biến thành màu đen, hai lỗ thai hoành mình, toàn thân xương cốt đều muốn bị đánh tan đỡ. Chú ý nhận cũng cảm thấy đạo đạo kinh lôi ở trong cơ thể mình nổ vang, kia là đối phương chân khí nhập thể quay phá, gây sóng gió. Bất quá lúc này, hắn liền vận chuyển cửu âm chân khí, giúp cho hóa giải. Bộ này chiến pháp, đương thời chỉ sợ cũng liền chú ý nhận có thể sử dụng, lại là song khắp càn khôn đại Nazi. Môn này minh giáo chân phái thần công sắc thực kinh thế hai tục, luận đến dẫn dắt Nazi địch hình, tá lực đả lực, chỗ kỳ diệu càng ở cô tô mộ dung đấu chuyển tinh di phía trên, trừ phi tu vi võ học toàn diện thắng qua, nếu không ở giao phong bên trong cơ hồ là vô giải. Nhưng bây giờ, chú ý nhận không cần chân khí, chỉ bằng lực lượng cơ thể. Càn khôn đại na gì cũng phải luống cuống. Đương nhiên, thiếu giáo chủ cũng không phải phí công, ngoại trừ càn khôn đại na gì bên ngoài, hắn còn nắm giữ đủ loại minh giáo tuyệt học, nhất là kia đại cửu thiên thủ, vô khổng bất nhập chân khí xâm nhập, khiến chú ý nhận nội thương càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng may chú ý nhận lực lượng 10 phần, một viên cửu chuyển hùng xà hoàn rất nhanh thả vào trong miệng. Quần quần tinh khí tùy theo lưu chuyển tứ chi tám xương cốt, sắc mặt khôi phục, long tinh hổ mãnh. Thiếu giáo chủ nguyên bản còn muốn liều đến chú ý nhận dầu hết đèn tắt. Lại phát hiện đối phương căn bản không sợ, rốt cuộc không hạ được đi, xoay người rời đi. Hắn là gia vương. Tương lai hoàng đế. Giết hắn, đại tống tất nội loạn. Nhưng mà chết tử tế hay không, ngã trên mặt đất Hàn Thác Trụ kêu to lên. Thiếu giáo chủ toàn thân chấn động, đột nhiên quay người. Chương 24, sinh tử đại chiến thần hỏa thánh lệnh. Trong điện quang hỏa thạch, thiếu giáo chủ trong tay liền bay ra vài điểm hàn mang, đồng thời mãnh đề công lực, song trưởng lớn như cối xay, hướng về Cố Thừa đánh tung mà tới. Liêu mạng. Hiển nhiên, chính là Cố Thừa thân phận đã dẫn phát đối phương sát ý ngút trời, đổ ập xuống ám khí cùng kình phong đập vào mặt trưởng kình, so với mới uy hiếp, đâu chỉ gấp bội. Bát Vân kiến nhật. Cố Thừa không thể không dùng tới cửu âm chân kinh chiêu số, hai tay như xuyên hoa hồ điệp, nhẹ nhàng nguyện chuyển, nước chảy mây trôi đem hàn mang từng cái đẩy ra. Nhưng đối mặt lớn cửu thiên tay trưởng kình, lại là rốt cuộc không có cách nào thu kình. Thiếu giáo chủ lập tức lộ ra tàn nhẫn chi sắc, càn khôn đại na di phát động. Đem chân khí dẫn dắt, bám vào lực lượng của mình, cùng một chỗ phản tuân. Có điều Cố Thừa cũng là nhân vật hung ác, dứt khoát không tránh không né, nên tiếp cái này trưởng, đồng thời đại phục ma quyền đánh vào thiếu giáo chủ ngực. Một quyền đổi một trưởng. Ai sợ ai? Bành bành hai tiếng, hai người toàn bộ ngã bay ra ngoài, trên mặt đất chật vật trở mình, mới đứng lên. Thiếu giáo chủ phun một chút phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng từ trong ngực lấy ra một viên bích ngọc màu sắc đan dược ăn vào, điều trị thương thế. Trên nét mặt rất có vài phần đau lòng. Minh giáo cả ngày tạo phản, mặc dù giáo đồ đông đảo, nhưng thật không giàu có. Trái lại Cố Thừa, mỹ mắt đều không nháy mắt một chút, đem lại một viên cựu chuyển hùng xà hoàn thả vào trong miệng. Đừng nói thiếu giáo chủ, liền ngay cả Hàn Thác trụ ngũ quan đều vặn mẹo. Không đúng, hắn chỉ cấp 6 cái cựu chuyển hùng xà hoàn, đối phương có thể nào đem cái này thiên hạ hiếm thấy thần dược xem như đường đậu gặm. Huống chi mấy tháng trước Cố Thừa vẫn chỉ là cái võ công thấp hoàng tử, làm sao ngắn ngủi nửa năm không đến, liền có như thế cùng Minh giáo thiếu giáo chủ tranh chấp thực lực. Cảm giác sợ hãi lan tràn trong lòng, đồng thời lại có một cỗ không cách nào ngăn chặn ghen ghét. Ngươi đã là hoàng tử, cuối cùng rồi sẽ vì thái tử, sau đó làm hoàng đế, thân phận như vậy địa vị, ở võ học một đạo bên trên còn có này không thể tưởng tượng nổi bổ ích. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì thiên hạ chuyện tốt đều bị ngươi chiếm hết? Không nói đến Hàn Thác trụ bị thật sâu đả kích, thiếu giáo chủ sắc mặt biến huyễn không chừng, liếm môi một cái máu tươi, trong mắt cũng lộ ra một cỗ cuồng loạn điên cuồng tới. Hắn quỳ xuống đất lăn một vòng, lại là vài điểm hàn mang đánh ra, lớn cửu thiên tay tùy theo đánh ra. Bắt trước làm theo. Đối với cái này không cần mặt mũi chiến thuật, Cố Thừa chỉ có nên tiếp. Cục diện lập tức trở nên hung hiểm. Kỳ thật đê võ thế giới bên trong, đáng sợ nhất thủ đoạn chính là ám khí cùng độc công, bao nhiêu võ công cái thế cao thủ, cũng đưa tại phía trên. Như cổ long thế giới bên trong Khổng Tức Linh, Bạo Vũ Lê Hoa Đình, Thiên Tuyệt Đất Diệt Xuyên Tim Thấu Xương Trầm, đạt được thậm chí có thể trấn áp môn phái khí vận, uy hiếp thiên hạ. Thiếu giáo chủ ám khí thủ pháp cũng là tinh diệu vô song, nếu như chỉ bằng vào tiên võ tam quốc bên ngoài tráng đi kháng, hạ chàng chỉ có một chữ chết. Cho nên nhất định phải ra cửu âm chân kinh, hết lần này tới lần khác cửu âm chân kinh thượng chiêu thức lại bị cản khôn đại na di khắc, cuối cùng chỉ có thể tiến vào lấy thương đổi thương tuần hoàn. Thiếu giáo chủ cũng là đánh bạc mệnh đi, mỗi lần bị thương đều phục dụng đan dược, vụ muốn đưa Cố Thừa vào chỗ chết, mấu chốt chính là, Hàn Thác trụ tại kịch liệt thở dốc sau cũng nhắm mắt. Bày ra ngũ tâm hướng thiên đạo ra phương pháp tu luyện, bắt đầu toàn lực chữa thương. Sau một lát, vèo một tiếng, một cây tú hoa trầm đã từ trong cơ thể hắn bắn ra, mang ra một chùm máu tươi. Hàn Thác trụ kêu lên một tiếng đau đớn, hai đầu lông mày lại giãn ra. Ngụy Tiến Trung Quý Hoa Bảo Điện 9 châm chế huyệt, đang bị hắn bài trừ. Cố Thừa áp lực lập tức tăng nhiều, Hàn Thác trụ trước đó bày ra thực lực hầu như có 102 đương thời, loại này cường giả chỉ cần khôi phục một thành công lực, chính là to lớn uy hiếp. Thả hổ về rừng. Tuyệt không có khả năng. Hôm nay ta liền để các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Cố Thừa mắt lộ ra quyết ý, quắt như sấm mùa xuân, đột nhiên hét lớn một tiếng. Hổ khiếu long ngâm thời khắc, hai cánh tay của hắn liên tục kéo duôi, cả người giống như là ở dương cung bắn tên, từng cái nổi gân xanh, hung hăng xoay, rảo, vạn, chấn, dây lát ở giữa tiến hành hơn trăm lần. Bát bộ long điện, luyện cân thiên. Luyện nhục thiên một thành, thần long nhập chủ. Toàn thân cao thấp cơ bắp chi lực đều có thể tập trung, chiến lực tăng nhiều. Nhưng loại lực lượng này cương mãnh có thừa, linh xảo không đủ, chỉ có thể thả không thể nhận. Lúc này liền cần lại một đầu thần long ở trong đó sâu chui, giống như bản khối ở giữa có dây thừng tương liên, khí lực liên tiếp quán thông, triệt để quyện thành một dây thừng. Như thế tu luyện, một khi đại thành, lực lượng tuyệt đối lại muốn tăng vọt gấp bội, còn có được nhưng thả nhưng thu lực bộc phát. Cố Thừa ở cùng Hồng Thất Luận bàn rèn luyện lúc, liền có ý thức kéo gân đoán cốt. Vốn muốn trường kỳ ma luyện, nhưng về sau cùng Lục Dục công tử đấu, cùng Ngụy Tiến Trung đấu, đều có tiến không lui, liều mạng tranh đấu. Hiện tại cùng cái này Minh giáo thiếu giáo chủ lại là quyền quyền đến thịt, cứng tay cứng chân, không có chút nào xinh đẹp, cơ bắp chịu tổn thương trong lúc vô hình chạm vào tu luyện. Lúc này quyết ý một chút, hai đầu thần long từ thức hải cùng trong cơ thể trường âm, toàn thân trên dưới phát ra mở cung giống như băng liệt đạn run, một cỗ kinh người lực buộc phát thốt nhiên muốn ra. Không dựa vào thiên tài địa bảo, như thường có thể nhanh chóng thành tựu. Kết quả là, thiếu giáo chủ càng đánh càng chấn kinh. Thật sự là Cố Thừa càng ngày càng mãnh, trước đó hai người mỗi lần lấy thương đổi thương, Cố Thừa tất phục dụng cựu chuyển hùng sa hoàn, thời gian dần trôi qua chúng vào mấy chiêu mới cắn thuốc, lại về sau biến thành 10 chiêu 20 chiêu. Hắn tựa như là một khối ngon sắt, trải qua rèn luyện, không ngừng bài xuất tạp chất, tách ra càng ngày càng sán lạn ánh sáng. Cứ kéo dài tình huống như thế, thiếu giáo chủ thân thể càng ngày càng suy yếu. Căn bản ngay cả trọng thương Cố Thừa đều làm không được, liền bị sống sờ sờ đánh chết. Vô dụng ra hỏa. Hàn Thác trụ đông nhiên mở mắt, nhìn xem chiến cuộc biến hóa, lại lần nữa kêu lên, ngươi làm thiếu giáo chủ, không phải đến truyền một viên thánh hỏa lệnh sao? Chuyện cho tới bây giờ, vẫn còn lo lắng phản vệ a?
Dùng a.
Đổi thành không hiểu rõ minh giáo người, cam đoan đối với lời này không hiểu thấu, Cố Thừa lại là biến sắc, song quyền cùng một chỗ, trong sảnh một tiếng ầm vang, liền giống như vang lên hai cái phích lịch. Đại phục ma quyền vốn là cửu âm chân kinh trung dương vừa dũng manh thứ nhất, giờ phút này Cố Thừa ở phá quan lúc quyền phong nổ vang, như mang theo phong lôi mà kích, thanh thế coi là thật hãi nhiên tới cực điểm. Tiên hạ thủ vi cường. Nhưng mà hắn nhanh, thiếu giáo chủ cũng không chậm. Ống tay háo trượt đi, một viên giống như trong suốt, không phải trong suốt tiểu lệnh giữ trong lòng bàn tay, trong đó ẩn ẩn có hỏa diễm bay vút lên, nhan sắc biến ảo. Hoàng tử lại như thế nào? Ha ha ha. Chết đi cho ta. Một lệnh nơi tay, thiếu giáo chủ thần thái không giống trước, tà dị gian trá, cuồng tiếu không ngừng, lần theo một đầu vô cùng quỷ dị quy tích, hướng về Cố Thừa mi tâm đâm tới. Thánh hỏa lệnh thần công. Đây mới là trong núi lão nhân Hoắc Sơn suốt đời võ học tinh yếu, thần công đại thành Trương Vô Kỵ đều suýt nữa mất mạng hạ. Mà vị này thiếu giáo chủ mặc dù nhận biết ba tư văn tự, luyện được lại hiển nhiên không quá quan, cả người đang xuất thủ đồng thời, trong cơ thể kinh mạch chân khí đã vặn vẹo rối loạn, ở tẩu hỏa nhập ma biên giới điên cuồng thăm dò. Hỏa. Cố Thừa nhưng cũng không dám lãnh đạm, trước tiên kêu gọi đại hán Long Linh, tay trái đại phục ma quyền không thay đổi, tay phải Long Văn Diệu lên, đống nhiên hướng lên cầm ra, phát sau mà đến trước, bá một chút đem thánh hỏa lệnh nắm trong tay. A a a. Nhất định phải được một kích bị ngăn lại, thiếu giáo chủ cuồng hống không thôi, toàn thân kinh lực không giữ lại chút nào mà tràn vào thánh hỏa lệnh bên trong, liền muốn ngạnh sinh sinh đột phá tay phải phong tỏa. Chỉ là dị thạch, còn dám phản kháng. Phá cho ta. Hỏa cao ngạo thanh âm vang lên. Cờ. Rắc. Cái này ngay cả ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao đều chém không đứt thánh hỏa lệnh, ở đại hán long linh vĩ lực dưới, trực tiếp vỡ tan. Chương 25, thiên ý như đao hàn ngọc thiếu nữ. Chết đi cho ta. Đối với đại hán long linh có lòng tin tuyệt đối Cố Thừa, quyền trái không mang theo mảy may do dự, hướng về minh giáo thiếu giáo chủ lồng ngực thẳng chủ y đi qua. Một quyền này ẩm thực, người này thế tất yếu bước lên lục dục công tử theo gót, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Nhưng mà sau một khắc, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, kia thánh hỏa lệnh khối vụn không có tứ tán bay ra, mà là cùng nhau hướng về Cố Thừa phong tới. Siêu, 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 siêu. Không tốt, thiên ý điều khiển, yếu hại điện hạ tính mệnh. Hỏa run rẩy, như bị điên không chế tay phải, hy vọng có thể tiến hành cứu vãn. Trên đời này không có quỷ dị như vậy ám khí điều khiển phương pháp, càng đừng đề cập liệu địch tiên cơ, đánh giá ra thánh hỏa lệnh sẽ bị bóp nát. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này thiếu giáo chủ vì cưỡng ép thi triển thánh hỏa lệnh thần công, nội khí hỗn loạn, trời xui đất khiến ở giữa, thúc đẩy mảnh vỡ chuyển hướng. Đây là trùng hợp a? Không, hỏa cảm nhận được, đây là thiên ý đối với kẻ ngoại lai phản kích. Dù là Cố Thừa đã thay thế Triệu Khuếch, nhưng thượng thiên đối với hắn cũng có mang một cỗ thật sâu ác ý, muốn nghị trăm phương ngàn kế đem hại chết, cho nên bắt cái hái hoa tặc sẽ gặp phải Quý Hoa Bảo Điển người sáng lập, vây giết cái Hàn Thác trụ hết lần này tới lần khác lại bị minh giáo thiếu giáo chủ phá hư. Vận khí là không đứng tại Cố Thừa một bên, hắn có thể dùng thông minh tài trí sát phạt quả quyết từng cái biến nguy thành an, nhưng chỉ cần có một lần thất bại chính là vạn kiếp bất phục. Thiên ý như đao, như là thịt cá, ta sẽ chết. Trong điện quang hỏa thạch, cảm giác tử vong thẳng bước mà đến, chưa từng như này đột nhiên, bén nhọn như vậy. Cố Thừa lập tức thu quyền, tay phải tung bay, cố nén chân khí phản vệ, hướng về mảnh vỡ phủi nhẹ. Xoạt 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 xoạt, bốn khối mảnh vỡ sát ra đầu ra mặt, hiểm lại càng hiểm bay qua, tóe lên đạo đạo vết máu, nhưng kia cuối cùng một khối góc độ xảo trá mảnh vỡ, đúng lúc đâm thẳng mi tâm. Giờ khắc này, chiêu thức dùng hết, lực lượng dùng hết Cố Thừa trong lòng, rốt cục tuôn ra sợ hãi cùng hối hận. Thiên Kim chi tử, cẩn thận, huống chi là hắn. Nguyên lai tưởng rằng có đại hán long linh hộ thể, cùng lắm thì cũng có thể toàn thân trở ra, sinh mệnh tuyệt không hung hiểm. Nhưng bây giờ mới phát hiện, chẳng phải là cái gì vạn vô nhất thất. Cái này nho nhỏ mảnh vỡ, có thể đem mọi thứ hủy diệt. Cái gì hỏa đức phục nhiên, hán thất lại thấy ánh mặt trời. Cái gì bắc phạt diệt kim, khôi phục giang sơn. Đều là một trận hư không đại mộng. Nhưng mà tư duy vận chuyển tới cực hạn, thời gian tựa hồ cũng chậm lại. Cố Thừa trong hai con ngươi, chiếu ra không ngừng phóng đại mảnh vỡ. Đột nhiên hiện ra minh ngộ. Sau trận chiến này, Hồng Thất sẽ trở thành cửu chỉ thần cái, lưu lạc giang hồ, khổ tuệ trốn đi Tây Vực, khai sáng Tây Vực thiếu lâm một mạch, váy vàng lấy quan văn thân phận vượt qua cả đời, sinh lão bệnh tử, ngụy tiến trung trở lại cung trong, khổ luyện thần công, cuối cùng không có tiếng tăm gì lưu lại bí điển, phùng hành bị Hoàng Dược Sư mang đi, vì lưng cửu âm chân kinh mà chết, sinh hạ Hoàng Dung. Mọi thứ khôi phục kiểu cũ, liền ngay cả Triệu Khoách cũng sẽ biến thành ngu ngốc bộ dáng, bại tận Đại Tống cơ nghiệp. Cho nên là trời muốn diệt ta, chỉ vì thay đổi biến hóa, để thế giới tuyến trở lại dĩ vãng. Mi tâm nhói nhói một sát na, giữa sinh tử đại khủng bố không chỉ có thể bao phủ thường nhân ý thức, càng có thể khiến người ta nhớ lại cả đời. Nửa năm qua này từng kiện cải biến, từng màn trắng cảnh, với Cố Thừa trong đầu hiện hiện, chứng minh hắn đi vào, hắn khát vọng, ảnh hưởng của hắn. Muốn cứ như vậy dễ như trở bàn tay hết thể xóa đi. Không, ta mới không phải hạng thiếu long, một cái đốt sách chôn người tài, liền đem vết tích hết thể xóa đi. Ta càng không làm cấu trọng, vì tuân theo cái gì cầu thí lịch sử, ngạnh sinh sinh đem giang sơn nhường ra. Trong chốc lát, toàn thân tiềm lực bị triệt để kích phát, với không thể nào tình huống dưới, Cố Thừa cả người đột nhiên rụt lại, vận khởi thu gân xúc cốt pháp, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lại lần nữa tránh thoát. Nhưng mà đúng vào lúc này, xa xa Hàn Thác Trụ một tiếng gầm thét, một viên tú hoa châm lại bị bức ép ra. Bá một chút, kia bay vụt tới tú hoa châm xảo chi lại xảo đánh vào mảnh vụn bên trên, khiến cho phương hướng lần thứ ba biến động, lại đâm mi tâm. Không chết không thôi. Đề võ thế giới thiên ý, tối đa cũng chỉ có thể an bài một chút trùng hợp. Có bản lĩnh, ngươi hạ xuống thần lôi đánh chết ta à? Hỏa, nhập ta thức hải. Sinh tử một đường, để hỏa đại hán này long linh đều hãi hùng khiếp vía, Cố Thừa lơ đễnh, ngược lại cười ha ha, hạ đạt một đạo quỷ dị mệnh lệnh. Hỏa không cách nào làm trái, thật hóa thành một đạo màu đỏ dây dài, từ cổ tay một đường hướng lên, xông vào trong đầu. Lấy pháp lực đem ý thức thực thể hóa, liền nhập lục thức chi cảnh, thì ra là thế. Thì ra là thế. Cố Thừa phúc chi tâm linh, khám phá trở ngại, ở hỏa hừng hực đốt cháy dưới, ngũ giác từng cái đoạn đi, đạt tới một loại Phật môn tâm kinh bên trong, không có mắt hai mũi lưỡi thân ý, không màu âm thanh mùi thơm sở pháp cảnh giới. Kể từ đó, ý niệm lực lượng không chỉ có không có biến mất, ngược lại trở nên càng thêm rõ ràng sung mãn, phản ứng ra ngoài, chính là hai mắt nội trường, thức hải kia không ngừng sôi trào thần long đột nhiên đi lên sông lên. Người tại hạ có lại, thần long ở trên sông. Cái này lúc lên lúc xuống tương phản ở giữa, giống như mi tâm mọc ra một cái sừng, muốn đâm rách thương thiên, xuyên thủng mọi thứ. Long giác. Đây không có khả năng. Hàn Thác Trụ thấy nghẹn họng nhìn chân chối, vô ý thức vuốt vuốt ánh mắt của mình, chỉ thấy kia long giác trực tiếp tương lai thế rào rạt mảnh vỡ hút bay, lại bắn vào thiếu giáo chủ cái chán. A! Thiếu giáo chủ lập tức phát ra thê lương kêu to, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, Cố Thừa nhân cơ hội này năm ngón tay vồ lấy, như thiểm điện đâm vào ngực, trực tiếp đem nó trái tim bóp nát. Thiếu giáo chủ thân thể lung lay, hai mắt trừng trừng ngã về phía sau, chết không nhắm mắt. Chân Long Thiên Tử! Tại sao là ngươi? Vì cái gì không phải ta? Mắt thấy một màn này, Hàn Thác Trụ cả khuôn mặt cũng bóp méo, lộ ra e ngại cùng vô cùng ghen ghét chi sắc, quát tầm lên. Luyện thần nhất hệ chính là như thế, giữa sinh tử càng dễ đột phá, hiểu chính là hiểu, so với làm từng bước luyện tinh nhất hệ càng nặng cơ duyên. Đương nhiên, Cố Thừa là sẽ không nói với Hàn Thác Trụ, hắn thậm chí không kịp cảm ngộ luyện thần lục thức cảnh giới huyền liền diệu, bay người lên trước, một quyền đánh tới. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, hết thể chờ giết chết Hàn Thác Trụ lại nói. Nhưng mà vẫn không thể nào đắc thủ. Hàn Thác Trụ vỗ mặt đất, sau lưng mặt tường đột nhiên xoay chuyển, cả người biến mất không thấy gì nữa. Ngươi chính là chạy đến chân trời góc biển, hôm nay ta cũng tất sát ngươi. Cố Thừa không chút do dự giơ trưởng đập vào giống nhau địa phương, truy sát mà vào. Trải qua vừa rồi sinh tử kinh lịch, hắn lại không đem an nguy ký thác vào người bên ngoài trên thân, chân chính có loại thần cản giết thần, Phật cản giết Phật kiên nghị cùng lòng tin. Hàn Thác Trụ sát thực trốn không thoát, lúc này đến mộ địa hạch tâm nhất trong cung điện dưới lòng đất. Khi Cố Thừa bước vào nơi này, lần đầu tiên liền bị giữa cung điện dưới lòng đất, đứng thẳng một cái cao khoảng một trượng lớn khối băng hấp dẫn. Bởi vì khối băng bên trong thình lình đang ngủ say một người mặc xanh nhạt lung sa, mái tóc tản ra, đen nhánh như thác nước nữ hải. Liếc mắt nhìn lại, giống như là sinh động như thật băng điêu, lại phảng phất là một cái như mộng ảo tiên tử, bị ma đầu phong ấn trong đó. Tiểu Long Nữ. Cố Thừa vô ý thức sững sờ, thật sự là đối phương toàn thân tuyết trắng, khuôn mặt tú mỹ tuyệt tục, cực giống Tiểu Long Nữ. Mặc dù niên kỷ rất nhỏ, chỉ có 11-12 tuổi, nhưng đều là khiết như băng tuyết, đẹp như tiên nữ. Nhưng bây giờ liên xạ khắc cũng còn sớm, thần điêu càng đừng nói nữa, huống chi kia khối băng tứ phương, còn đứng thẳng bốn khối bia đá, phía trên lít nha lít nhít khắc lấy chữ viết, còn có hành công huyệt đạo đồ. Cố Thừa ánh mắt như điện, nhìn thấy cái này bốn khối bia đá phía trên nhất, phân biệt khắc lấy công pháp tên. Bắc Minh Thần Công, Lang Ba Vi Bộ, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, Tiểu Vô Tướng Công. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26 Kim châm sông huyệt chu nở dê dương tiên thiên. Hóa ra Hàn Thác Trụ rất nhiều tuyệt học, cũng không phải là Tiêu Giao phái cao nhân tự mình truyền thụ, là tới từ nơi này. Cố Thừa chậm rãi gật đầu. Trương Giác tàn hồn mang theo, Hàn Thác Trụ thì tương đương với tự mang thế này mạnh nhất thiên tài địa bảo, lại có thần công tu luyện, trách không được có thể mạnh đến tình trạng như thế. Có điều trốn đến địa cung, cũng nói Hàn Thác Trụ thật cùng đường bị lối. Bởi vì một khi bỏ mình, những này thần công tuyệt học đều sẽ thành Cố Thừa chiến lợi phẩm. Đương nhiên, thần công bí tịch cứu không được người, Hàn Thác Trụ mục đích thực sự, vẫn là tiểu vô tướng công trước tấm bia đá, ngồi ngay ngắn một người. Gặp Cố Thừa quả nhiên đuổi vào, hắn đối với người kia hét lớn, Vương Trùng Dương, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn thấy chết không cứu. Trước tấm bia đá người thở dài, đứng dậy quay tới, lộ ra một trương mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc tuổi trẻ khuôn mặt, chắp tay nói, không biết Hàn huynh cùng ngươi có gì thù hận, muốn truy đến nơi này, đuổi tận giết tuyệt. Cái này gian tướng thật sự là đến thiên ý che chở. Cố Thừa trong nháy mắt cười một tiếng. Đầu tiên là Đông Tà Hoàng Dược Sư, Thiết trưởng Cựu Thiên Nhẫn, lại là Minh giáo thiếu giáo chủ, bây giờ ngay cả Trung Thần Thông Vương Trùng Dương đều muốn ra, tỉ mỉ đến một chút, Hàn Thác Trụ bên người tụ tập cao thủ, thế mà không kém chính mình. Mà hắn là cảm giác tiên tri, biết do kịch bản, Hàn Thác Trụ hoàn toàn chính là phúc duyên thâm hậu. Đương nhiên, che chở không phải hảo ý, cứ có thể là thiên ý để hai cố lực lượng ngoại lai lẫn nhau nội đấu, lẫn nhau bên trong hao tổn. Vậy thì thế nào? Tới đi, ta cứ việc tiếp theo. Đấu với trời, kỳ nhạc vô tận, Cố Thừa cũng không có nhục chí, trong lòng ngược lại dâng lên một cỗ hào tình vạn trượng. Hán thân phụ đại Hán Long Linh, vai khiêng hai đại thế giới người Hán khí số vận mệnh, đối mặt nếu như vẹn vẹn một đám biết rõ tính cách kinh lịch kịch bản người, tùy ý đùa bỡn liền có thể giải quyết, cái kia còn có ý gì? Cho dù chiến thắng, lại có thể dài bao nhiêu tiến? Chỉ có thiên ý mang tới khảo nghiệm gặp chắc trở, mới có thể không ngừng đột phá bản thân, trở thành cường giả chân chính. Lúc này Hàn Thác Trụ đã ác nhân cáo trạng trước, Vương Trùng Dương, người này không chỉ có muốn giết ta, càng phải nói xấu ta Hàn thị mưu phản a. Vương Trùng Dương nghe, mày nhắc lại, các hạ cử động lần này quá mức ngoan độc, Hàn thị thế hệ trung lương, sao lại mưu phản? Huống chi bực này đại tội, khám nhà diệt tộc, liên lụy đâu chỉ trăm người. Ngươi liền nhẫn tâm người vô tội kia tự dưng mất mạng. Hàn Thác Trụ lại đoạt ở Cố Thừa trước đó trả lời, dứt khoát nói hiệu nói vượng, hắn chỗ nào quan tâm tính mạng của chúng ta. Ngươi biết hắn là ai a? Đương kim thánh thượng con trai độc nhất, tương lai hoàng đế. Hắn Vương Phi hay là của ta chất nữ, luận bối phận muốn gọi ta một tiếng thúc phụ, nhưng xem xét chúng đại thanh viện Hoa Khôi, lập tức cùng ta Hàn gia trở mặt thành thù, càng là nghe nói ta chủ trương bắc phạt công kim, mới nhất định phải giết ta à? Đây thật là đổi trắng thay đen, hết lần này tới lần khác còn có việc thực làm chứng, chí ít hiện tại để đại tống cử binh, Cố Thừa là vạn vạn không muốn. Vương Trùng Dương nghe vậy sắc mặt trầm xuống, chân long hoàng tử. Làm việc vì sao như thế ti tiện? Những năm gần đây đại tống quân chủ dung yếu, mất đất cật hòa, còn muốn sống mơ mơ màng màng đến khi nào? Nhất định phải kim binh xuôi nam, lại xuất hiện tính khang sỉ nhục sao? Hắn lúc trước là người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, vừa nhắc tới dân tộc đại sự, lập tức trở nên lớn nghĩa nghiêm nghị. Cái này lại không phải Hoàng Dược Sư loại kia trên miệng hô hô, kết quả chờ đến kim đều bị Mông Cổ diệt, cũng không thấy được hắn kháng cái kim, thu phục nửa tấc non sông. Vương Trùng Dương là thật xuất lĩnh qua nghĩa quân tiến đánh qua quân Kim. Đáng tiếc chính như phía trước nói, võ lâm nhân sĩ không thích hợp chiến trường giao phong, Vương Trùng Dương đồng dạng thất bại, qua mấy năm sau càng sẽ nản lòng thoái chí, ở nhập hoạt tử nhân mộ không ra. Cái này mặc dù cũng là một loại trốn tránh, nhưng thời sự như thế, Nam Tống triều đình không góp sức, xác thực trách không được Vương Trùng Dương. Điện hạ ngay cả nửa chữ đều không muốn giải thích. Thật cho là, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Trở lại chuyện chính. Gặp Cố Thừa đứng chắp tay, không nói một lời, Vương Trùng Dương rốt cục nổi giận. Cố Thừa mắt nhìn Hàn Thác Trụ, như nhìn tôm tép ngại nhép, người có thân sơ có khác, vào trước là chủ, lúc này ta nói cái gì, ngươi cũng sẽ không tin hoàn toàn, ít nhất phải bảo đảm hắn không chết, đúng không? Vương Trùng Dương nhíu mày, lập tức hoài nghi lên Hàn Thác Trụ tới. Trước mắt vị này khí chất phong độ, quả thật cuộc đời hiếm thấy, há lại sẽ là vì một nữ tử, hãm hại trung lương người. Chỉ là xác thực như Cố Thừa lời nói. Hàn gia cả nhà trung lương, chủ trương gắng sức thực hiện bắc phạt, lẽ ra bảo đảm Hàn Thác Trụ không chết, cho nên Vương Trùng Dương chắp tay thi lễ nói, kia điện hạ có ý tứ là đánh với ta một trận. Cố Thừa phun ra bốn chữ, hơi hợt ở giữa, lại có thiên quân chi trọng. Vừa dứt lời, hắn ngoại bào nâng lên, cơ bắp chi lực quán chú tiến kỳ kinh bắt mạch, trong ngoài tuần hoàn thời khắc, mi tâm bước lên pháp lực hóa thành mảnh như kim châm cứu kim châm, xông vào kỳ kinh bắt mạch bên trong. Đây chính là Cố Thừa tấn thăng lục thức sau thứ nhất chỗ cực tốt. Kim châm xung huyệt. Đã long giác có thể thành, vì cái gì không thể ở trong kinh mạch cụ hiện hóa kim châm, dùng chân khi đi thôi động kim châm, xung kích những cái kia yếu ớt tắc huyệt đạo đâu. Ý nghĩ này không thể nghi ngờ là thiên tài, thậm chí có loại dùng tu chân pháp lực tới tu luyện võ công ý tứ, mạnh như thác đổ. Giờ này khắc này, một dòng nước nóng từ đan điền thoát ra, thôi động kim châm thế như trẻ che tiến vào kỳ kinh bát mạch bên trong. Ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp, trừ hai mạch nhâm đốc bên ngoài, cái khác sáu đầu kinh mạch thế mà bị toàn bộ đả thông, mà trong lúc này lực không ngừng lớn mạnh, hùng hậu trọn vẹn năm thành. Cố Thừa Song quyền một nắm, cảm thấy trong cơ thể tràn đầy lực lượng, biết mình rốt cục trở thành thế này nhất lưu cao thủ. Lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm lúc ngũ tuyệt, nội công tu vi nhiều lắm là cũng liền như thế. Đương nhiên, bởi vì thời gian quá ngắn, ở công lực thâm hậu trình độ bên trên còn có điều không đủ, nhưng cửu âm chân khí tinh thuần huyền diệu, đủ để đem thiếu hụt đền bù. Điện hạ võ công tinh tiến, thật đáng mừng. Vương Trùng Dương cũng phát hiện Cố Thừa tựa hồ tại tu luyện một loại nào đó thần công, khí thế tại không thể tư nghị tăng cường, lại không có bất kỳ ngăn trở nào, ngược lại là bình tĩnh chờ đợi, thẳng đến Cố Thừa xông huyệt hoàn thành, mới chắp tay chúc mừng. Mời! Mời! Hai người đầu tiên là bình tĩnh đối mặt, đồng nhiên tinh quang nổ bắn ra. Vương Trùng Dương thân hình thoát một cái, xúc điệu thành thốn chuyển đến Cố Thừa trước người, một trưởng nhấn ra, lôi đình gào thét, chỉ điểm một chút đến, gió nổi mây phun. Tĩnh như huyền ước sử nữ, động như cửu thiên chi thần, chỉ riêng động tĩnh này biến hóa, đã là công lực thu phát tự nhiên, đang phong tạo cực thể hiện. Huống chi kia trưởng phong gào thét, lực đạt thiên quân, chỉ kình phiêu miểu, chạm nhau im ắng, tựa như là hai cái phong cách hoàn toàn khác biệt võ giả đồng thời ra chiêu, kết hợp cương nhu, chính là tự sáng tạo thần công. Thiên thiên nhất khí. Đến hay lắm. Cố Thừa càng là dứt khoát, hai tay quét ngang, kinh khủng huyết dịch lưu động âm thanh ào ào vang lên. Khí huyết trào lên khuấy động, vừa đi vừa về vang vọng, quần áo bay phất phới, dáng người cất cao, trong chốc lát hắn phảng phất biến thành một tôn cự nhân, gân xanh như sát, giống như đại xà chiếm cư ở thân thể hùng trắng lên. Trong ngoài hợp nhất, đại phục ma quyền, giờ khác này khí thế khiến địa cung cũng vì đó rung động, phảng phất như là chân đạp huyền vũ, eo cuốn hắc xà thần chỉ. Chân vũ phục ma. Khi hai vị này kinh tài tuyệt diễm tuổi trẻ cường giả đánh nhau, liền ngay cả bước ra cái thứ ba Tú Hoa Châm Hàn Thác Trụ cũng vì đó động dung. Chỉ là ba người này lực chú ý đều đặt ở lẫn nhau, ai cũng không có phát hiện, kia giữa cung điện dưới lòng đất khối băng, lặng yên không tiếng động, nứt ra một cái lỗ khe hở. Chương 27, lấy một địch hai thiếu nữ phá băng. Ầm, ầm, ầm. Ám kình chảy ngang, sức gió khuấy động, mặt đất gạch đá không ngừng chấn động, phảng phất địa long xoay người, phát ra làm cho người run như cầy sấy tiếng vang. Trong chớp nhoáng, hai thân ảnh tách ra, cách xa nhau 10 trượng, xa xa đối lở. Cân sức ngang tài, lực lượng ngang nhau. Cố Thừa lồng ngực chập trùng, cố nén buốc lên ngũ tạng, hỏi, ngươi không có tu luyện trên tấm bia đá võ học? Vương Trùng Dương sắc mặt cũng hiện tái nhợt, điều trị lấy khí tức, trả lời, không được Tiêu Giao phái cao nhân thu nhập môn tưởng, vốn không dám học trộm, bất quá ta sáng tạo tiên thiên công có thể có sở thành, cũng là nhờ có lĩnh hội cái này mấy môn thần công tuyệt học, kỳ thật vẫn là học lén, hổ thẹn hổ thẹn. Vương Trùng Dương nói chuyện bằng phẳng, tìm hiểu chính là tìm hiểu, cũng không phủ nhận. Hắn có thể chống cự lại Tiêu Giao phái thần công to lớn dụ hoặc, mở ra lối riêng, đã là một đời tông sư gây nên. Bội phục. Cố Thừa nhớ tới ở Hoạt Tử Nhân mộ bên trong Trùng Dương cả đời, không kém ai, lúc ấy cảm thấy Lưu Cửu Âm chân kinh khó tránh khỏi có chút không muốn mặt, nhưng hiện tại xem ra, Vương Trùng Dương xác thực có tư cách nói câu nói này. Đáng tiếc Vương Trùng Dương chết được quá sớm, bây giờ xem ra, hắn tiên thiên công có lẽ giống như Quý Hoa Bảo Điện, chưa thể trọn vẹn, trách không được không có truyền cho toàn chân thất tử. Nhất đăng đại sư luyện cũng cùng không có luyện đồng dạng. Lại đến. Hai người trò chuyện vài câu, khí tức của nhau đều bình phục lại, trong lúc mơ hồ nâng cao một bước, thân hình nhảy ra, phủ quang lực ảnh, ẩm vang va chạm. Lương sư khó tìm, đối thủ càng khó tìm hơn. Đến Cố Thừa cùng Vương Trùng Dương tình trạng này, thế hệ trẻ tuổi đã là gà đất chó sành, tuổi già lại đại thể dáng vẻ nặng nề, nhiệt huyết tinh thần phân chấn không còn, cho dù nhiều trong vòng mấy chục năm công tu vi, cũng không có loại kia kỳ phùng địch thủ. Tương ngộ lương tài thế lực ngang nhau cảm giác. Cho nên nguyên kịch bản Hoa Sơn luận kiếm, trước trước sau sau cứ như vậy mấy chương gương mặt, thật sự là lẫn nhau xúc tiến, cường giả càng mạnh. Lại đấu hơn 10 chiêu, Cố Thừa chiêu thức dùng hết, bị Vương Trùng Dương đột nhập, cổ tay lay động, ngay cả đâm 18 hạ kiếm chỉ, mỗi lần lại chia ra làm ba, một khí hóa tam thanh, bao phủ quanh thân yếu huyệt. Một chiêu này nhìn như mây thanh phong nhạt, nếu là bên trong thực, trong nháy mắt liền có thể tê liệt Cố Thừa sức chiến đấu. Trong lúc nguy cấp, Cố Thừa hai mắt trừng trừng, đột nhiên lên tiếng thét dài, cơ bắp hở ra, trên đó từng cái lớn gân bắn lên, như rồng chập trùng, thế mà phát ra ba ba vang động, đem Vương Trùng Dương kiếm chỉ chấn khai. Vương Trùng Dương toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh đáng sợ thuận đầu ngón tay phản chấn trở về, không dám mạo hiểm tiến, phiêu nhiên lui lại. mà Cố Thừa thì phát ra sảng khoái rên rỉ, điều thứ ba thần long sinh ra, với gân bên trong ngao du, cùng mặc dù thần long hình thành song long bản thể cũng là, lực lượng liên tục tăng lên. Bát bộ long điển luyện cân thiên, thành tựu. So sánh với luyện nhục thiên thuần dựa vào phục dụng đan dược đoạt được hùng hậu nguyên khí thôi động, luyện cân thiên trải qua các đại cao thủ rèn luyện, sinh tử thực chiến, đoạt được cảm ngộ càng sâu. Giờ khắc này Cố Thừa quanh thân cơ bắp cùng vang lên, phát ra rồng ngâm hổ gầm, hai tay lớn gân từng chiếc nô lên, ẩm vàng cầm ra. Kia lực buộc phát tụ với năm ngón tay phía trên, từng chiếc bạo đạn, sắc bén đến liền cùng long chảo đồng dạng. Đáng sợ nhất chính là, làm Vương Trùng Dương làm dày xương phá băng trường pháp, lấy thủ làm công thời khắc, Cố Thừa vừa rồi còn phồng lớn đến cực hạn hai tay đột nhiên không thấy. Rồng có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, lớn thì hưng mây thổ vụ, nhỏ thì ẩn giới tàng hình. Thiếp ta cửu âm thần chảo. Cố Thừa hai tay đột nhiên hóa hư, chí cương chí dương chuyển thành chí âm chí nhu, một phát như thiên băng địa liệt, vừa ẩn như rồng giấu giới tử, quả thực tùy tâm sử dụng, được long giả có thể lớn có thể nhỏ chân ý. Cửu âm thần chảo vốn là cửu âm chân kinh bên trong nhất đẳng sát phạt tuyệt học, giờ phút này càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, Vương Trùng Dương không cách nào ngăn cản, hai vai đau xót, ngạnh sinh sinh cho cầm ra 10 cái sâu đủ thấy xương lỗ máu đến, máu tươi chảy dài. Bất quá hắn phản kích cũng tới đến lăng lệ đến cực điểm, hai chân như gió lốc đá ra, rầm 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 liên tục đạp hướng Cố Thừa ngực, làm cho Cố Thừa không thể không lui lại. Tốt, không nghĩ tới ta điểm ấy không quan trọng kỹ năng, ngược lại là bị ngươi học được. Vương Trùng Dương ra chỉ như bay, đầu vai cầm máu, nhưng cửu âm chân khí lại như giỏi trong xương, tiến quân thần tốc, xé rách trong cơ thể kinh mạch. Các hạ quá khiêm tốn, ngươi cái này tiên thiên công nếu như còn gọi không quan trọng kỹ năng, kia trên đời 9 thành 9 võ giả đều muốn xấu hổ tự vận. Cố Thừa gật đầu, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, hớn hở ra mặt. Vương Trùng Dương lời nói không giả, chí cương chí dương chuyển thành chí âm chí nhu, chính là tiên thiên công âm dương nhị khí bao dung, Cố Thừa có chỗ linh ngộ, lập tức hoạt học hoạt dụng. Cùng so sánh, Vương Trùng Dương mặc dù cũng mượn từ Cố Thừa tôi luyện tự thân sở học, nhưng tiến bộ trình độ nhưng kém không ít. Có điều trận chiến này kết quả cũng không chú định, bởi vì sau một khắc Cố Thừa như gió lốc quanh người, cửu âm thần chảo tái xuất, cùng một đôi ngọc thạch đóng ánh sáng long lanh bàn tay tương bính. Ầm, ầm, ầm. Trong điện quang hỏa thạch, hai người liền giao thủ mười mấy dưới, mà Cố Thừa lần này kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy chân khí của mình như bùn chảy vào biển, biến mất vô tung vô ảnh. Ngược lại là đối phương khí kình càng phát ra sôi trào mãnh liệt, như bắc minh chi thủy, quần quần vô tuyệt. Cố Thừa biến sắc, triển khai khinh công, bước ra mà đi, nhưng này người đã thân như quỷ mị, ép sát đi lên, chính là mới vừa rồi vẫn còn chữa thương Hàn Thác Trụ. Bước ra ba cây tú hoa trầm, hắn thế mà khôi phục sức đánh một trận. Bắc minh thần công đại thành, mang đến cho hắn võ học căn cơ chi thâm hậu, quả thực kinh thế hai tủ. Hàn huynh, ngươi! Vương Trùng Dương gặp mặt mũi tràn đầy không vui. Hắn mặc dù một chiêu gặp khó, lại không có chút nào nhụt chí chi sắc, ngược lại là chiến ý dâng trào. Không nghĩ tới Hàn Thác Trụ đúng là nhận định hắn thua, lập tức nối liền xa luân chiến, không cho Cố Thừa nửa điểm cơ hội thở dốc. Xin lỗi, cả nhà của ta lão tiểu tính mệnh, nhưng lại tại vị này bạo ngược hoàng tử trong tay, hôm nay có hắn không ta, có ta không hắn. Hàn Thác Trụ chiêu chiêu đoạt công, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Vương Trùng Dương cũng không tốt nói cái gì, chắp tay thối lui. Quan chiến một lát, hắn liền nhíu mày. Thật sự là hai người lần này giao thủ có chút nhàm chán, nhìn như vừa đi vừa về truy đuổi, đơn giản là như huyễn ảnh, trên thực tế là Cố Thừa một vị né tránh. Không có cách, Bắc Minh thần công thật đáng sợ, một khi bắt thực, chính là công lực mất hết kết cục. Có điều Cố Thừa cũng không hoảng hốt, Hàn Thác Trụ thực lực đại tổn, lúc này thuần bằng thần công tinh yếu, mang xuống còn gì phải sợ. Nhưng mà Hàn Thác Trụ cũng có át chủ bài, hai người du tẩu không chừng, chiêu chiêu hung hiểm, bất chi bất giác đến địa cung cửa vào. Một đạo đen nhánh thân ảnh đột nhiên lóe ra, tay phải chặn ra, như hoa rụng rực rỡ, bốn phương tám hướng chụp vào Cố Thừa. Lạc Anh thần kiếm trưởng. Hoàng Dược Sư, không nghĩ tới ngươi ngược lại là thành thích khách. Cố Thừa đưa tay chộp một cái, không khí suy suy rung động, đầy trời trưởng ảnh như đông tuyết gặp dương, trong nháy mắt tăng dã. Ngay cả Vương Trùng Dương hắn đều có thể thắng qua một chiều, Hoàng Dược Sư đây tính toán là cái gì? Nhưng cả hai liên thủ, uy hiếp lập tức tăng nhiều, mấy chiêu về sau. Hàn Thác Trụ nhòm ngó sơ hở, một trưởng nhấn ra. Cố Thừa ngạnh sinh sinh thụ, cổ họng ngọt ngọt, thân hình mượn lực bay ra, trong mắt lập lòe lăng lệ sắc cơ, hướng Hoàng Dược Sư đánh tới. Vì che giấu thân phận, Hoàng Dược Sư ngay cả thường dùng thanh sam đều không mặc, mặc lên một kiện áo bào đen, mang lên trên mặt nạ quỷ. Thay hình đổi dạng không nói, người này còn buông xuống cao ngạo, làm đánh lén, vậy liền mười phần đáng sợ. Tương lai Đông Tà, tự nhiên là đương thời nhất đẳng cao thủ, võ học nhẹ nhàng biến hóa, tồn hô một lòng. có điều so sánh với Hàn Thác Trụ có Bắc Minh thần công hộ thể, hắn hộ thân năng lực yếu kém, cho nên cố thừa quả hồng nhặt mềm nặng, trước hết giết Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư thù mới hận cũ, đầy ngập bừng bừng phân chấn, Tiêu Ngọc nằm ngang ở bên miệng, tấu lên Bích Hải Triều Sinh Khúc, đồng thời nhu thân thẳng lên, gió lốc quét lá, trên dưới tề công. Ngươi không cho ta sống đường, cũng liền đừng trách ta thí quân. Hàn Thác Trụ càng là phát ra như cú đêm tiếng tê, vận khởi Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, hướng về cố thừa cuồng bổ nhào qua. Trận đại chiến này quả nhiên kinh thế hai tụ, ba người đều thân có tầng cao nhất võ công, trong đó kinh tâm động phách chỗ, ngay cả Vương Trùng Dương trong mắt cũng không khỏi hiện ra kinh diễm chi sắc. Đang lúc ba người đánh ra chân hỏa, chiến cuộc lâm vào thời khắc gay cấn tột độ, hỏa từ cố thừa trong cơ thể bay ra, ngọn lửa bên trên sinh ra mắt nhỏ rơi vào khối băng phía trên, điên cuồng lấp lóe, tựa hồ tính toán cái gì. Quả nhiên là hỏa này phúc chỗ dựa, phúc hề hỏa chỗ nằm, thiên ý muốn ra hại điện hạ, lại ngược lại bộc lộ ra thiên cơ một tuyến. Điện hạ, đánh vỡ kia khối băng, liền có thể nên đón chuyển cơ. Sau một khắc nó đột nhiên hét lớn. Cố thừa nghe vậy không chút do dự, chuyển đến trung ương, đột nhiên rút lên hơn một trượng, xoay người như thần long phi thiên, hướng khối băng rơi đi. Dừng tay. Một màn này thấy Hàn Thác Trụ cùng Vương Trùng Dương cùng nhau biến sắc, lên tiếng kinh hô. Nhưng mà cố thừa thế như thiên quân một cước há lại sẽ có nửa điểm chần chờ, đột nhiên điểm ở khối băng đỉnh, lòng bàn tay long văn truyền lại ra một cỗ lực lượng, rót vào trong đó. Xoạt 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 xoạt, giống mạng nhện vết rách lan tràn, không chỉ có là từ ngoại đến nội, càng từ nơi trọng yếu tràn ra. Đám người lúc này mới phát hiện, coi như không có ngoại lực tác dụng, cái này to lớn khối băng cuối cùng cũng sẽ vỡ vụn, hiện tại cố thừa thì là thật to tăng nhanh tiến độ. Mà khi khối băng triệt để vỡ ra, ngủ say ở trong đó thiếu nữ thân thể, lập tức nhẹ như lông vũ hướng phía dưới rơi đi. Cố thừa vô ý thức vươn tay, đem kia mềm mại không xương thân thể tiếp được. Thiếu nữ lông mi thật dài chớp động, chậm rãi mở ra, lộ ra như lúc sơ sinh như trẻ con thuần triệt song đồng, ngây thơ mà nhìn xem thế giới này. Sau một khắc, nàng thú mỹ tuyệt luân trên mặt tràn ra nét mặt tươi cười, giang hai cánh tay, ôm chặt lấy cố thừa. Cha! Chương 28, Hàn Ngọc kiếm chế gian tướng cúi đầu. Thân mẹ nó cha! Cố thừa nghe nói ấu chim sẽ đem lúc sinh ra đời lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật coi là cha mẹ người thân, nhưng việc này sinh sinh muội tử là chuyện gì xảy ra? Hai tay của hắn ngăn chặn thiếu nữ khuỷu tay, muốn đem nàng bung ra, nhưng thiếu nữ ghé vào lồng ngực của hắn chính là không thả, thân thể mềm mại lộ ra từng tia khí lạnh, giống như một khối hình người lạnh thạch. Cố thừa chuyển hướng giữa sân ba người, Hoàng Dược Sư mặt mang mặt nạ, nhìn không ra biểu lộ, Vương Trùng Dương trong mắt lộ ra lo lắng, Hàn Thác Trụ thì là mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Nàng ở khối băng bên trong, bao lâu rồi? Cố thừa trong lòng khẽ động, đặt câu hỏi. Hàn Thác Trụ con mắt cuồng chuyển, Vương Trùng Dương thì chi tiết nói. 9 năm trước chúng ta bị một vị cao nhân tiền bối dẫn vào nơi đây, liền thấy vị tiểu cô nương này bị băng phong trong đó. Cố thừa con ngươi co vào, thời gian 9 năm, một mực không ăn không uống. Thế giới này cũng không phải cao võ tu thật, muốn đem một người băng phong ở ngọc thạch bên trong 9 năm, sau khi ra ngoài lập tức có thể động năng nói, đây quả thực là không có khả năng phát sinh sự tình. Quả nhiên Vương Trùng Dương lắc đầu, chỉ vào nơi hẻo lánh tủ thuốc nói, không phải, vị tiền bối kia lưu lại một loại đặc thù đang ăn dược. Dùng nội lực tan ra về sau, bôi lên ở khối băng bên ngoài, dược tính liền có thể chậm rãi thẩm thấu trong đó. Dùng dược thạch duy trì sinh cơ A. Đây cũng là thần hồ kỳ thần thao tác. Chú ý bằng sờ lên thiếu nữ mặc trên người xanh nhạt lung xa, quả thực mỏng như cánh ve, dán tại trên thân giống như da thịt da mắt, nguyên lai là vì hấp thu dược lực. Chắc không được Hàn Thác Trụ thu được nhiều như vậy chỗ tốt, cựu chuyển hùng xa hoàng nghĩ đến cũng là từ đó thu hoạch được. Hóa ra, bọn hắn chỉ là thủ hộ giả thôi. Nếu như là Tiêu Giao phái người nào đó gây nên, người kia tu vi tất nhiên kinh thiên động địa, là chân chính đương thời tuyệt đỉnh. Cố thừa cảm thán, nguyên lai tưởng rằng dạy bảo bản thân hoàng thường chính là đệ nhất thiên hạ nhân vật, vào ngay hôm nay biết thiên địa mênh mông, núi cao còn có núi cao hơn. Xác thực như đấu tiểu thần tăng lời nói, hoàng thường bởi vì từ đạo tạng bên trong từ ngộ võ học, cửu âm chân kinh không khỏi khuynh hướng đạo gia lão tử chi đạo, nặng lấy nhu thắng cương, lấy âm thắng dương, ở âm dương viện trợ chi diệu bên trên liền có chỗ khiếm khuyết. Trên thực tế đấu tiểu thần tăng về sau sáng lập ra cửu dương thần công, cũng không phải hoàn mỹ đạo âm dương, đều là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng. Nhưng giờ phút này cố thừa cảm giác dưới chân trô đứng lập địa phương, lộ ra một cô dốc rách nhiệt lưu, thuận huyệt dung tuyển tiến vào trong cơ thể, một đường hướng lên, lại từ trong lòng bàn tay huyệt lao cung sung ra, không có vào thiếu nữ trong cơ thể. Thiếu nữ thân thể mềm mại run lên, thoải mái rên rỉ một tiếng, đem trán khoác lên cố thừa trên bờ vai. Người ấy như nước, trong cơ thể hô ứng giống như tuôn ra một cỗ chí hàn chi lực, một lần nữa phản tuân ra về Cố Thừa trong cơ thể. Hai cố khí tức tại thể nội tuần hoàn, trước đó luân phiên ác chiến Minh giáo thiếu giáo chủ, Vương Trùng Dương, Hàn Thác Chủ cùng Hoàng Dược Sư lưu lại nội thương, thế mà đang nhanh chóng khỏi hẳn. Cái này hẳn là chính là âm dương tương tế huyền diệu. Cố Thừa vui mừng quá đỗi, biết đây là thiên đại phúc duyên, lập tức hết sức cảm nộ kia âm dương luân chuyển. Tiểu muội muội, ngươi còn nhớ ta không? Là ta mỗi ngày cho ngọc thạch bôi lên đan tầng, 9 năm nóng lạnh, không một ngày dám lười biếng a. Ngươi hẳn là giúp ta. Ẩn ẩn cảm thấy Cố Thừa tán loạn khí tức đang nhanh chóng ổn định, Hàn Thác Trụ phát hiện không hợp lý, vội vàng nói: "Đừng nói cô bé này vừa nhìn liền biết có chỗ đặc thù, cho dù là cô gái tầm thường, tân tân khổ khổ chiếu cố 9 năm, bị người khác ôm vào trong ngực, cái này cùng con vịt đã đun sôi bay, hoàn toàn không tiếp thụ được." Thiếu nữ nhưng căn bản không để ý tới Hàn Thác Trụ, nhìn xem Cố Thừa, mở miệng phát ra y y y nha nha thanh âm, thanh thúy như hoàng oanh. Nhưng ngoại trừ thốt ra kia âm thanh tra, nàng thế mà cái gì khác nói đều nói không nên lời, trong mắt dần dần hiện ra vẻ lo lắng, hai tay bắt đầu khoa tay. Hàn Thác Trụ giận tím mặt, ngươi còn không buông ra nàng, chẳng lẽ đường đường đại tống hoàng tử, muốn lợi dụng một cái tâm trí chưa mở tiểu cô nương sao? Cố Thừa đồng dạng không thèm để ý, tại mọi người nhìn chăm chú, đưa tay luồn vào tiểu cô nương ngực. Hắn cũng không phải là đi kia hèn mọn sự tình, mà là từ trên cổ móc ra một đầu dây đỏ, chỉ gặp phía dưới treo một cái cẩm nang, bên trong đút lấy một tờ giấy. Mở ra giấy ẩm, phía trên rồng bay phượng múa viết một hàng chữ lớn. Một chiều anh hùng rút kiếm lên, lại là thương sinh 10 năm kiếp. Lạc Khoản, Lâm Thị. Khá lắm anh hùng rút kiếm, thương sinh đại kiếp. Cố Thừa nhai nuốt lấy trong đó ý cảnh, nhìn về phía thiếu nữ, ôn nhu nói, ngươi biết bản thân tên gọi là gì sao? Thiếu nữ si ngốc nhìn qua hắn, chậm rãi lắc đầu. Cố Thừa cười nói, vậy liền lấy rừng làm họ, gọi Lâm Triều Anh đi. Lâm. Triều Anh. Lâm Triều Anh. Thiếu nữ giống như đã thông cái nào đó quan khiếu, hai mắt sáng lên, rốt cục mở miệng nói chuyện, đứt quãng lặp lại mấy lần, trọng trọng gật đầu, ừm. Lúc này Vương Trùng Dương cũng nhìn không được, âm thanh lạnh lùng nói, điện hạ, vị cô nương này là vị tiền bối kia nhờ chúng ta chiếu cố, tuyệt đối không cho phép ngươi như vậy lừa gạt. Lừa gạt? Có lẽ là trong cõi U Minh tự có thiên ý đâu. Cố Thừa sờ lên Lâm Triều Anh đầu, chậm rãi buông nàng ra tay, nhìn về phía ba người, các ngươi cùng lên đi. Có âm dương tương thế, Cố Thừa đã phi tốc khôi phục, một khi phát huy ra rèn bên ngoài cơ thể công chi lực, lại thêm lục thức chi năng, cùng thụ thương không nhẹ Hàn Thác Trụ ba người so sánh, hắn đã có lòng tin. Hôm nay, liền muốn các ngươi bị bại tâm phục khẩu phục. Tốt, đây là ngươi kiêu ngạo tự đại, nhưng không trách được chúng ta. Hàn Thác Trụ hai mắt tinh mang đại thịnh, cùng hống lấy nhau tới, Vương Trùng Dương cùng Hoàng Dược Sư lại chần chờ. Bọn hắn mặc dù xử sự phong cách khác nhau rất lớn, trên thực tế đều là cực kỳ người kiêu ngạo. Lúc trước Hoàng Dược Sư cùng Hàn Thác Trụ liên thủ, là trên đường đi gặp Cố Thừa khí thế càng ngày càng mạnh, cùng Minh giáo thiếu chủ một trận chiến càng giống như thoát thai hoàn cốt, lại sinh ra không thể địch nổi cảm giác sợ hãi, mới ở cừu hận thuốc đẩy dưới, cắn răng đánh lén. Nhưng bây giờ ba người sóng vai bên trên, liền thực sự đột phá Hoàng Dược Sư mật thám. Về phần Vương Trùng Dương, vốn là đối với Cố Thừa không có địch ý, ngược lại có loại cùng chung chí hướng, nhưng Lâm Triều Anh sớm xuất thế, để hắn ẩn ẩn cảm thấy mình mới là cô gái này người bảo vệ cùng dạy bảo người, lại bị cướp đi, trong lòng vắng vẻ, cho nên là muốn đem nữ hài cướp về. Chính là lần này trần trờ, cứu được tính mạng của bọn hắn, tiếp xuống, khiến cho mọi người đều bất ngờ sự tình phát sinh. Triều Anh. Bảo hộ. Ngươi. Thiếu nữ đột nhiên ngăn tại Cố Thừa trước người, nàng mới 11-12 tuổi, đỉnh đầu mới đến Cố Thừa bên hông, manh manh thân cao kém 10 phút đáng yêu. Nhưng nàng làm sự tình lại làm cho Cố Thừa đều sợ ngây người, kia trắng thuần đầu ngón tay dương lên, vỡ vụn tán ở quanh mình bén nhọn khối băng, thế mà cùng nhau bay lên, hướng về Hàn Thác Trụ quanh thân đâm tới. Một màn này quả thực tựa như ngự kiếm phi tiền, cách không khống chế chăm chuôi thu thủy giống như phi kiếm, đưa địch vào chỗ chết. Hàn Thác Trụ phát ra kinh thiên động địa tiếng giống, chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, Bắc Minh chân khí hộ thể liền bị xé nứt xé rách đột phá, cả người bao phủ ở quần quận luồng không khí lạnh bên trong. Ta, thiên mệnh. Vì cái gì? Làm dáng mây bụi mù tán đi, Hàn Thác Trụ cúi đầu, nhìn xem trên lồng ngực của mình cắm đầy lít nha lít nhít băng thứ, ánh mắt lộ ra vạn phần kinh ngạc chi sắc, ngay cả một câu hoàn chỉnh di ngôn đều nói không nên lời, thân thể nhoáng một cái, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, hướng về phía trước ngã xuống. Bành! Từ đầu đến cuối, Lâm Triều Anh khuôn mặt nhỏ đều như là bạch ngọc trong suốt, tay áo hất lên, tựa như làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Sau một khắc, nàng nhìn về phía Vương Trùng Dương cùng Hoàng Dược Sư. Tương lai ngũ tuyệt, đồng thời nhanh lùi lại. Chương 29, Thọ Nguyên có khuyết Đông Cung Thái Tử. Con mẹ nó. Bất thình lình một màn, không chỉ có Vương Trùng Dương cùng Hoàng Dược Sư nhanh lùi lại, ngay cả Cố Thừa đều ngơ ngẩn. Hắn mang theo tứ đại cao thủ vây giết Hàn Thác Trụ, bắt được người này phía sau cường giả, buổi diễn hiếu chiến, rất nhiều khó khăn chắc trở. Mà Lâm Triều Anh ra sân, một chiêu phía dưới, thế mà liền đem Chi Miểu sát rồi. Tiểu nữ hiệp, có thực lực này ngày sau còn sau một khắc cái gì phái cổ mộ a, trực tiếp vô địch thiên hạ được rồi. Điện hạ không cần kinh ngạc, nàng này cựu cực thập huyết, sớm xuất thế, cùng những này Hàn Ngọc vẫn là một thể, trong cơ thể ẩn chứa chân khí có thể tự thôi động, chỉ có điều cứ như vậy, nàng cũng thụ hàn kình xâm nhập, số tuổi thọ. Hòa giải thích nói đến, đột nhiên hét lớn một tiếng, nghịch tặc chạy đi đâu. Chỉ thấy một đạo màu hổ phách ánh sáng, từ Hàn Thác Trụ thi thể mi tâm gạt ra, vèo một cái liền muốn phá không bay ra. Cố Thừa không chút do dự, phách không trưởng cắt xuống, bột một tiếng, thẳng tắp rơi vào quang mang kia bên trên. Vương Trùng Dương cùng Hoàng Dược Sư rõ ràng không nhìn thấy quang mang kia, giờ khác này lại đều cảm thấy trong thạch thất đột khởi một cỗ cuồng phong gào thét, tựa hồ có cái nào đó vạn phần không cam lòng ý niệm đang thét đảo, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Không, không phải tiêu tán. Cố Thừa thấy rõ ràng, Trương Giác tàn hồn bị hỏa một ngụm nuốt xuống, kia ngọn lửa nhỏ trống rông lên nhanh, rốt cục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh. Trời có mắt rồi, đây là nó đi vào thế giới này, lần thứ nhất được bổ sung. Có điều sau một khắc, hỏa không có chúc mừng thắng lợi, mà là nếu có cảm ngộ nhìn về phía phương Bắc, ngưng tiếng nói, điện hạ, còn có hai người được Trương Giác tàn hồn, mà hai người này khí vận càng ở Hàn Thác Trụ phía trên. Thật sao? Cố Thừa cũng cảm nhận được kia lý, Trương Giác nguyên thần bị diệt, tàn hồn phân tán, một đạo rơi vào đại tống tương lai quyền sẽ đem Hàn Thác Trụ trong cơ thể, đã là địa vị cực cao, mặt khác hai đạo thân phận địa vị nếu không thấp hơn, lại là nhân vật bậc nào. Có điều thì tính sao đâu? Có thể diệt ngươi một đạo tàn hồn, liền có thể đưa ngươi vết tích hoàn toàn xóa đi a. Cố Thừa đứng chắp tay, đã là bình tĩnh trở lại, khí thế sục sôi, tâm linh trong vát. Đã từng canh cánh trong lòng Trương Giác tàn hồn, ở thực lực bản thân đột nhiên tăng mạnh, cùng dưới trướng cường giả như mây thế lực tăng mạnh dưới, có điều ma luyện khảo nghiệm thôi. Bản thân chân chính mục tiêu là tìm về rơi vào thế này một cỗ khác đại hán long linh đức, lại dẹp yên các quốc gia, thôn phệ dị tộc long khí. Đương nhiên, trước mắt còn có chút dấu vết cần giải quyết một cái. Ta không tin, ta ngay cả võ công cũng không bằng ngươi. Hàn Thác Trụ tử vong cuối cùng không thể ngăn lại Hoàng Dược Sư trong lòng phẫn hận, điên cuồng gào thét một tiếng, thân như thiểm điện hướng về Cố Thừa đánh tới. Cố Thừa đè lại Lâm Triều Anh lạnh buốt bả vai, nên tiếp Hoàng Dược Sư. Hắn đây không phải khinh thường, mà là địa cung cửa vào, Hoàng Thường bốn người đã nhanh như điện chớp nào vào. Cuối cùng, Hoàng Dược Sư đi trăm chiêu không đến, thua ở Cố Thừa cửu âm thần dưới vớt, Vương Trùng Dương thì bị tứ đại cao thủ hợp lực chế trụ. Đem vừa rồi không có kể xong lời nói xong, nàng sớm xuất thế, số tuổi thọ sẽ như thế nào? Cố Thừa không còn quan tâm bên kia, nhìn xem Lâm Triều Anh. Vừa rồi hắn buông lỏng ra Lâm Triều Anh tay, cô bé này liền ngốc tại chỗ, một người si ngốc nhìn xem bản thân, toàn thân trên dưới tràn ngập ra một luồng hơi lạnh, giống như bao phủ ở khói nhẹ sương mù bên trong, như thật như ảo. Loại trạng thái này, thấy thế nào đều không bình thường. Hỏa có chút khó mà mở miệng, bay ra ngoài khoanh tay nhận lầm, điện hạ thứ tội, nàng hàn ý nhập thể, nếu không có tẩy tủy thay máu, thủ đoạn thông thiên, chỉ sợ sống không quá một năm. Cố Thừa hít một hơi thật sâu, nhưng có biện pháp giải quyết. Hỏa nói, điện hạ bát bộ long điển nếu có thể đại thành, có cơ hội vì thế nữ nghịch chuyển căn cơ, từ ngoại đến nội, thành tựu trí âm chi thể, nếu không chỉ có thể lấy dương khí kéo dài tính mạng, trị ngọn không trị gốc. Cố Thừa minh bạch, đi lên nắm chặt Lâm Triều Anh tay, trong cơ thể dương cương khí huyết tuôn ra, nàng nếu có thần sắc có bệnh tái nhợt trên mặt rốt cục hiện ra một tia như có như không huyết sắc, nhưng lại rất nhanh rút đi. Cố Thừa có chút áy náy, có chút đau lòng, mở miệng nói, ngươi nguyện ý một mực theo ta không? Lâm Triều Anh ngọc dung yên nhiên, manh gật đầu, đi theo. Nguyện ý. Cố Thừa dùng tay kia sờ lên đầu của nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực, hồi vương phủ. Sau này đó chính là nhà của ngươi. Tiểu thư. Tiểu thư. Có quan binh xông vào trong phủ, nói là muốn bắt vương phi a. Lúc này ra trong vương phủ, đã là hỗn loạn tương bừng. Hàn thị chuyện xảy ra, lần này quan phủ lực lượng thật sự là ngoài ý liệu hiệu suất, phía sau đương nhiên là có Cố Thừa thôi động. Hàn Thác Trụ vây cánh nhất định phải trừ bỏ, về phần một chút bị thai họa cá trong chậu, chỉ có thể xin lỗi rồi. Vội cái gì? An tâm chớ vội. Phùng Hành nhưng lại không biết những này, làm nha hoàn hùng hùng hổ hổ xâm nhập trong phòng, nàng còn dựa vào cửa sổ cột, châm phượng váy dài, khuôn mặt như vẽ, mang trên mặt lười biếng thần sắc, mắt phượng lưu chuyển ở giữa, tràn đầy mỹ lệ thong dong. Nàng biết rõ hậu trạch đánh nhau, so với võ lâm chém giết cũng không chút thua kém, bởi vậy hoài nghi đây là vương phi sở thiết cái bẫy. Mọi người đều biết, thiếp thất địa vị là cực thấp, huống chi bản thân ngay cả thiếp cũng không tính, nếu là vương phi thật muốn phái ra tôi tớ làm âm hiểm thủ đoạn, vậy thật đúng là hung hiểm. Bất quá khi kinh thiên động địa tiếng khóc giống xa xa truyền đến, Phùng Hành sắc mặt hơi biến, biết không phải là làm bộ, đối với Ngô Giao Giác nha hoàn vây tay, đi, đi xem một chút. Nha hoàn lúc này ngược lại sợ hãi, tiểu thư, quên đi thôi, vạn nhất liên lụy đến chúng ta đây. Phùng Hành trong thanh âm lộ ra mấy phần lo lắng, không được, vương phi bị bắt, khẳng định là thiên đại tai họa, đây là có người muốn đối điện hạ bất lợi à. Nha hoàn nhìn xem nàng, muốn nói lại thôi. Nha đầu chết tiệt kia, nhìn cái gì vậy? Phùng Hành meo lại mắt, có chút xấu hổ nói, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nếu như điện hạ xong, chúng ta có thể tốt hơn à. Mấy ngày này, nàng đã thành thói quen vương phủ sinh hoạt, cố thừa phần lớn thời gian luyện võ, một số nhỏ thời gian xử lý chính sự, thỉnh thoảng lâm triều anh hỏi thăm ý kiến của nàng. Phùng Hành mới đầu còn tưởng rằng cố thừa là đùa nghịch nàng, thời gian dần trôi qua lại cảm nhận được coi trọng. Ở nữ tử này địa vị thấp thời đại, cố thừa là thật tán thành thông minh của nàng tài trí, nghe ý kiến, lại thêm không cần ở đại thanh viện nơm nớp lo sợ, quả thực giống như sinh hoạt ở thiên đường. Loại này ngày tốt lành, cũng không cho phép bị phá hư. Hai nữ đi vào vương phi chỗ ở Tây Viện, chỉ thấy nơi này đã bị tinh binh bao bọc vây quanh, bên trong đang có tiếng khóc truyền ra. Còn tốt, không có trở ngại. Phùng Hành gặp lập tức thở phào một cái. Phàm là khám nhà diệt tộc, đều là nhân gian thảm họa, các binh sĩ không có khả năng quy củ, nhưng bây giờ những tinh binh kia vây quanh ở ngoài viện, không dám vượt qua giới hạn, hiển nhiên là đối với gia vương kính sợ. Cầm đầu tướng lĩnh càng giống như đang yên lặng chờ đợi ai đến, trên nét mặt lộ ra mấy phần thấp thỏm, mấy phần chờ mong. Rốt cục, cố thừa thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Vừa nhìn thấy cái kia long hành hổ bộ khí chàng, đám người liền cùng có người đáng tin cậy, tiếng khóc lập tức yên tĩnh. Phùng Hành lại liếc nhìn cùng sau lưng cố thừa nhắm mắt theo đuôi, hai cánh tay còn nắm chặt cố thừa đại thủ Lâm Triều Anh, trong lòng một lộ bộ, trong ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ. Lâm Triều Anh xoay chuyển ánh mắt, cũng nhìn lại, nở nụ cười xinh đẹp, đúng như mỹ ngọc xinh choáng, xinh đẹp vô luân. Trong nội tâm nàng vui vẻ, gặp ai cũng cười. Phùng Hành cho nụ cười kia sáng rõ tâm đều nhảy chậm nửa nhịp, âm thầm kêu khổ, không tốt, đi cái không có uy hiếp Hàn Vương phi, tới chân chính đại địch, nha đầu này tuổi còn nhỏ giống như này mê người. Trưởng thành còn đến mức nào? Lúc này cố thừa đã đi tới trong nội viện, đổi thành di vãng, nhìn hắn lại mang đến nữ nhân trở về, vương phi bình giấm chua đã sớm lật ra, lại càng không biết phải dùng thủ đoạn gì, đem những này hồ mị tử đuổi ra khỏi nhà. Nhưng nàng lúc này nước mắt rơi như mưa, chỉ là ai thanh cầu đạo, điện hạ khai ân. Ta Hàn thị tuyệt sẽ không có phản ý a. Cầu ngươi vì Hàn thị làm chủ a. Cố thừa nhìn xem nàng, trầm mặc một lát, cuối cùng nói, đứng lên đi, ta sẽ bảo đảm Hàn gia không ngại. Vương phi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nàng thật không nghĩ tới cố thừa sẽ nói như vậy, bất kỳ cái gì một cái hoàng tử đụng phải loại chuyện này đều sẽ lựa chọn một cước đem nàng đá văng ra, huống chi lúc trước còn có mâu thuẫn. Cho đến giờ phút này, nàng nhìn xem khí này vũ hiên ngang lạ lẫm quan nhân, kia sáng sủa như nhật nguyệt vào lòng khí chất, cũng không dám lại có nửa điểm dị tâm, quỳ mọp xuống đất. Quái dị chính là, giống như loại này mưu phản đại tội, chỉ là một vị hoàng tử tuyệt đối không cách nào tả hữu, nhưng này tướng lĩnh biết được cố thừa thái độ, thế mà trực tiếp thu binh, không dám đánh nhiêu điện hạ, thần cáo lui. Cố thừa đánh giá hắn một chút, vớt cằm nói, ngươi làm việc ổn trọng, đi thôi. Tướng lĩnh không người lui ra, hớn hở ra mặt. Ngày thứ hai, cung trong hạ chỉ. Hoàng tử khuyết trương, vì tôn thất thủ tự, ngày biểu anh kỳ, thiên tư túy đẹp, nay túi thuận ý kiến và thái độ của công chúng, cẩn cáo thiên địa, thủ lấy sách bảo, lập làm thái tử, chính vị đông cung, lấy nặng vạn năm chi thống, lấy phồn tứ hải chi tâm. Chương 30. Đông cung thường ngày thiên nhận giáo hiện. Đông cung. Chuyển đến nơi này cũng có 3 tháng, ngoại trừ hướng đế hậu thỉnh an trở nên càng thêm thuận tiện bên ngoài, cố thừa cũng không có cảm thấy đông cung liền cấp cao xa hoa đi nơi nào. Chỉ sợ vẫn là bản thân cảm giác, dù sao cách hoàng vị chỉ có cách xa một bước, là chân chính trên ý nghĩa dưới một người trên vạn người. Lúc này trong điện dựa theo yêu cầu của hắn, thả một tòa đỏ rực hỏa lô, ngoài phòng là lạnh lẽo hàn phòng, địch ý, lại ấm áp như xuân. Trên mặt đất phủ lên mềm mại lông cừu. Phùng Hành nửa nằm ở phía trên, chưa từng trang điểm, hất lên tóc dài, mặt bị ánh lửa phản chiếu đỏ rực, mắt phượng nửa khép nửa mở, dáng người biếng nhác, liếc nhìn một đạo tấu chương. Tấu chương là cố thừa ném cho nàng, chỉ ở phía trên chỉ có một cái nhưng chữ, cụ thể phê chỉ thị cứ giao cho nàng đến viết, ngược lại là rất giống chân chính Triệu Khuếch tác phong. Kỳ thật rất khác nhau. Trở thành thái tử về sau, không còn là chỉ có hư danh cũng không thực chức gia vương, mà muốn tham dự vào triều đình chính sự bên trong. Cái này hiển nhiên cũng là đối với năng lực một loại khảo nghiệm. Cố thừa vừa lên đến cũng hơi có chút luống cuống tay chân, nhưng về sau phát hiện, kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy. Không nói đến hắn luyện thần tấn thăng lục thức về sau, tư duy càng ngày càng nhanh nhẹn, đọc sách tịch tư liệu đều có thể đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được. Cho dù là bình thường trí thông minh, hoàng đế bình thường trị quốc Lý Chính kỳ thật chủ yếu ngay tại tám chữ. Dùng người muốn làm, biết người muốn minh. Không cần giải thích, liền đuổi theo trợ đoàn lãnh đạo, đem khống đều là đại phương hướng, việc phải tự làm là không thực tế, một cái chân chính tốt hoàng đế cũng không cần đi làm quá nhiều chuyện. Đương nhiên, hiện tại Nam Tống độ khó cao hơn rất nhiều. Bởi vì tình trạng của nó cực không khỏe mạnh. Ở chết một góc, chiến ý đê mê, lại thêm nhất quán trọng văn khinh võ, văn võ ở giữa mâu thuẫn không ngừng giành dụm, có thể nói loạn trong giặc ngoài. Dựa theo nguyên lịch sử, Triệu Khuếch lên đài, Hàn Thác trụ đại quyền trong tay, rất nhanh phát động Khánh Nguyên đảng cấm, đem quan văn thế lực đánh cho hoa rơi nước chảy, nhìn như cảnh tượng, hậu quả xấu ngay tại phía sau Bắc phạt bên trong bị bại lộ ra. Đánh trận quan văn tự nhiên không thông thạo, nhưng kéo lên chân sau đến, so với ai khác đều lành nghề. Bọn hắn cũng không phải đầu hàng địch, chỉ là từ không vân mệnh, cũng đủ để cho thống soái mắt trợn tròn. Huống chi ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu, Nam Tống từ Cao Tông khuất nhục giảng hòa với người Kim, trải qua mấy chục năm nhuộm dần, không còn có giống Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung như thế thống soái chi tài, tướng soái mệnh người, đây mới là chí mạng nhất. Cũng may cái kia Cửu Thiên nhận đưa tới cửa, lại là không sai. Hàn Thác trụ một trận chiến bên trong, không chỉ có gạt bỏ đại địch, còn bắt lại tương lai ba vị tuyệt đỉnh cao thủ. Vương Trùng Dương cùng Hoàng Dược Sư tạm không cần phải nói, Cửu Thiên nhẫn nhốt vào trong lao vẹn vẹn mấy ngày, liền cầu đầu nhập vào. Học thành văn võ nghệ, hàng cùng đế vương gia, có thể đầu nhập vào đường triều thái tử, xác thực không bôi nhọ thân phận. Cố Thừa cũng không bởi vì Cửu Thiên nhẫn nhân vật phản diện thân phận liền cự tuyệt, gia hỏa này vẫn là có chút tác dụng, đừng quên, Vũ Mục Di Thư còn ở Thiết Trường Phong. Tuy nói Nhạc Phi lưu lại binh thư không có khả năng bồi dưỡng được lại một cái Nhạc Phi đến. Nhưng đối với Kim Tắc Chiến tuyệt đối có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Cố Thừa mệnh Ngụy Tiến Trung mang theo Cửu Thiên Nhẫn binh tướng sách mang tới về sau, hiện tại đã ở quân đội bắt đầu bồi dưỡng thân tín, đều là trải qua Hoàng Thường Di Hồn Đại Pháp khảo nghiệm, đối với đại tống tuyệt đối trung tâm tướng lĩnh. Vũ lực phương diện làm từng bước, văn mấu chốt nhất, không phải Hoàng Thường một phái văn thần cùng Hiếu Tông một phái lao thần, mà là Phùng Hành. Nàng này đối với triều đình thời cuộc nắm chắc, nhạy cảm đến vượt quá tưởng tượng, mỗi lần nói chúng tim đen, nói ra bản chất còn có thể đưa ra hữu hiệu nhất biện pháp giải quyết. Cố Thừa như nhặt được trí bảo, đem công việc gánh vác chuyển di, một chút dễ dàng hơn. Phùng Hành cũng vui vẻ chịu đựng, mỗi lần đạt được khích lệ, liền thận trọng mà túi thấp đầu, sau đó tìm một cơ hội, hướng Lâm Triều Anh ném đi đắc ý ánh mắt. Nhưng Lâm Triều Anh chỉ là hướng nàng cười, Phùng Hành liền rất giận buồn bực. Lúc này nàng phê chữa xong tấu chương về sau, theo thường lệ đi xem Lâm Triều Anh, chỉ thấy đầu nàng chính gối lên Cố Thừa trên đùi, đang ngủ say. Bên khỏe miệng còn chạy xuống khả nghi óng ánh, cùng ngày bình thường nhìn thấy ngoại nhân lãnh nhược băng xương bộ dáng khác nhau rất lớn. Hồ mị tử. Phùng Hành nghĩ đến nàng hiện tại tiếu dung, chỉ đối với Cố Thừa cùng mình, liền giận không chỗ phát tiết. Cái trước từ không cần phải nói, hướng bản thân cười khẳng định là thị uy, thị uy. Cố ý giả đần, khẳng định trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, ta làm sao không nghĩ tới chiêu này, a a a a a. Tất cả mọi người là mỹ thiếu nữ, Phùng Hành vắt hết óc vì Cố Thừa làm việc. Lâm Triều Anh lại tại bên kia công nhiên đi ngủ, loại này khác biệt đãi ngộ để nàng tâm tính nổ tung, trực tiếp ngã về phía sau, ở lông cừu bên trên lăn qua lăn lại. Chớ có biếng nhác, ngoan a. Xoạt 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 đem một đống lớn tấu chương đổi đến chỉ còn cuối cùng một bản, Cố Thừa xoay người đi, vươn tay vướt vướt Phùng Hành mặt. Cái này cổ linh tinh quái nữ nhân, có đôi khi lười nhác đến tựa như là trước kiếp trước nuôi một con mèo, mỗi ngày thích làm nhất sự tình chính là ở mặt trời dưới đáy không có khả năng, ngẫu nhiên lăn một cái, liếm liếm lông. Mỗi lần lúc này, cầm đầu liền hung hăng vò mặt của nàng, để nàng tinh thần một điểm, cố gắng làm việc. Phùng Hành một bên đứng dậy công việc, một bên đại phát hờn dỗi, đừng có dùng nắm tay của nàng vò mặt của ta, tốt băng thật mát. Nàng thanh âm lớn, Lâm Triều Anh rốt cục tỉnh lại, chân nhăn tỉ mỉ khuôn mặt trên tay Cố Thừa cọ sát, lại là không có chút nào cảm thấy lạnh, đứng dậy mài lên mực đến, ca ca, ta giúp ngươi. Ngoan. Cố Thừa sờ lên đầu của nàng, trải qua hồn nắn, Lâm Triều Anh rốt cuộc biết gọi ca ca. Hắn cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, đem một cái tay khác đưa tới, nắm chặt Phùng Hành tay, lửa nóng. Phùng Hành ngòi bút run lên, cố gắng bảo trì bình thường, chỉ có hai đóa đỏ ửng từ trên gương mặt lan tràn ra, diễm lệ không gì sánh được. Cố Thừa a khẩu khí, bản thân cảm nhận được tố thủ thiệt, hồng tụ thiêm hương, chỉ ao ước quên lương không ao ước tiên ý tốt. Làm thái tử vẫn là cái này phúc lợi tốt nhất, xem ai dám nói một câu nhàn thoại. Kỳ thật lời đàm tiếu khẳng định là có lời quan dám nói. nếu như bọn hắn có thể đột phá Ngụy Tiến Trung cùng dưới trướng tứ đại đệ tử bên ngoài thủ hộ, lại có thể ngăn cản được Di Hồn Đại Pháp thôi miên. Huống chi lúc này Cố Thừa không cố kỵ gì, bởi vì Hàn Thị bị biếm thành chắc phi, thái tử phi chi vị không công bố. Hàn Thác Trụ mưu phản chi án, đây chính là một trận quan trường chấn động, thẳng đến hôm qua mới tính hết thể đều kết thúc. Hoàng cung trên đại điện, Cố Thừa đề nghị đặc xá Hàn gia, vẹn vẹn chu đầu đảng tội ác, quần thần tán thành, lúc ấy Quang Tông cùng Lý sau ánh mắt lại không ngày xưa từ ái, trở nên tràn đầy kiêng kỵ. Cũng đừng trách bọn hắn khẩn trương như vậy, thật sự là Cố Thừa tham dự triều chính chỉ có ngắn ngủi 3 tháng, triều chính trên dưới, đã có chỉ biết thái tử, không biết hoàng đế xu thế. Lại nói những đại thần này cũng rất đáng thương, nguyên bản Hiếu Tông cỡ nào anh minh thần võ, kết quả Quang Tông vừa lên đài, bị độc phụ hoàng hậu ăn đến gắt gao không nói, còn mắc phải bệnh tâm thần, bừa bãi, bọn hắn đối với một cái bình thường hoàng đế thực sự quá bức thiết. Triệu Khuếch nguyên bản nhược trí chi danh đều có lưu truyền, đột nhiên khai khiếu, từ hoàng thường trắng trợn tuyên dương, lại liên tưởng đến ra đời dị tướng, càng có loại hơn thiên mệnh sở quy chấn nhiếp. Cố Thừa có nắm chắc, chỉ cần hắn nguyện ý, Quang Tông thoái vị sự kiện hiện tại liền sẽ phát sinh, để hắn có thể sớm leo lên hoàng đế bảo tọa. Có điều đó chính là đồ nhất thời thoải mái, hậu quả thì là danh bất chính, ngôn bất thuận, còn biết để thần tử đại quyền trong tay, kiêu ngạo đắc ý, có trăm hại mà không một lệ. Cho nên hiện giai đoạn, còn muốn cái kia tiện nghi lão cha ngồi hoàng vị, hắn ngược lại tiến thêm lui tự nhiên chút. Trở lại chuyện chính, phê chữa xong tấu chương về sau, Cố Thừa mang theo Lâm Triều Anh xuất cùng, Phùng Hành đứng tại đồng cung bên ngoài, đưa mắt nhìn hai người, dựa vào lan can trông về phía xa, quan sát hoàn thành, rất có loại thiên hạ nắm chắc phong khoáng. Nhìn lại Cố Thừa bóng lưng, trong mắt không tự giác hiện ra đưa tình nu tình. Nhưng mà đúng vào lúc này, một vị nội thị đi qua, con ngón búng ra, đem một vật chuẩn xác bắn vào Phùng Hành trong tay áo. Nàng quay người vào trong phòng, triển khai xem xét, sắc mặt đại biến. Chương 31, rộng mở lòng mang khuê phòng chi nhạc. Đêm. Phùng Hành vòng tóc mai chưa trải, tóc xanh khoác tả, nằm ở Cố Thừa phía bên phải, bên trái Lâm Triều Anh đem băng lạnh vuốt thân thể hướng Cố Thừa trong ngực co rụt lại, nhắm mắt lại rất nhanh thiết đi, ca ca, ngủ ngon. Nàng nói chuyện sớm đã không còn đứt quãng, tiếp nhận các loại tri thức cũng ngoài ý liệu nhanh, duy chỉ có càng ngày càng thích ngủ, để cho người ta lo lắng. Dĩ vãng Phùng Hành cũng nên nghiến răng nghiến lợi một trận, tối nay lại đắm chìm trong tâm sự của mình bên trong, chờ đi ra bên ngoài phục thị cung nữ toàn bộ rời khỏi về sau, đột nhiên mở miệng nói, đã ngủ chưa? Cố Thừa, ngủ. Phùng Hành tức giận ở cánh tay hắn bên trên bóp một cái, chỉ biết khi dễ ta. Ẹt du. Cố Thừa nghĩ thầm tiểu yêu tinh này càng ngày càng làm cản, 3 ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, xem ra cần phải quản giáo. Đưa tay tìm tòi, đem Phùng Hành ôm vào trong ngực. Liền gặp được ở ánh trăng lạnh leo dưới, nàng đen nhánh trong hai con ngươi phát ra nhàn nhạt u buồn, trong lòng hơi động, làm sao rồi? Phùng Hành cảm thấy Cố Thừa kia hơi có chút thô ráp đại thủ, ở lưng sống lưng bên trên vuốt ve, kỳ dị tư vị lan tràn, không khỏi lườm hắn một cái, thẳng lên nửa người trên, dùng tay nâng ở lại ba, ngươi rốt cuộc biết quan tâm ta sao? Cố Thừa biết cùng phát cáo nữ nhân giảng đạo lý, kia là ngu xuẩn nhất, cũng không bịa giải, hôn một chút trán của nàng. Phùng Hành thân thể mềm nhũn, từ khi hôm đó nhập phủ, quan hệ của hai người liền hết sức kỳ lạ, rõ ràng cùng giường chung gối, da thịt da mắt, nhưng lại không có phát sinh tiến thêm một bước quan hệ. Có đôi khi ngẫm lại, có phải hay không Cố Thừa thật bị bản thân khống chế đâu. Nhưng nàng thông minh như vậy, cuối cùng biết không thực tế, cho nên nhất định phải có chỗ lựa chọn. Giờ khắc này, Phùng Hành ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, ngẩng đầu lên, trái lại ngăn chặn Cố Thừa miệng. Trong lòng hai người vốn là có tình ý, lần này thiên lôi dẫn ra địa hỏa, Cố Thừa thật sâu hôn kia kiểu diễm ướt át môi đỏ. Đầu lưỡi cậy mở hàm răng, phẩm vị trong miệng nàng từng tia thơm ngọt. Ôm hôn rất lâu, Phùng Hành nhả ra, thật sâu thở dốc về sau, nói ra một câu thạch phá thiên kinh nói đến, cha ta Phùng Xanh, là thiên nhận giáo tả hộ pháp, địa vị chỉ ở giáo chủ phía dưới. Cố Thừa cũng chấn kinh, hắn biết Phùng Hành nói chuyện không hết không thật, khẳng định có chỗ giấu giếm, nhưng không nghĩ tới phụ thân của nàng thế mà ở thiên nhận giáo bên trong có được cao như vậy địa vị, hắn là người Kim. Không, hắn là người Hán. Phùng Hành lắc đầu, buồn bã nói, Long Hưng chi chiến, Trung Nguyên chiến loạn, tổ phụ của ta mẫu bị đại tống binh sĩ tàn nhẫn sát hại, cha may mắn trốn qua một kiếp, sau bị người Kim bắt đi, người Kim thưởng thức kỳ tài hoa, đạt được trọng dụng. Cố Thừa ôm thật chặt ở nàng, khe khẽ thở dài. Lập trường của hắn không thể nghi ngờ là đứng tại đại tống một bên, nhưng cũng sẽ không khờ dại cho rằng, trong chiến tranh đại tống binh sĩ đều là chính nghĩa. Phùng Hành ngắn ngủi một câu, nhưng trong đó máu cùng nước mắt chắc hẳn không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Đại tống con dân bị tống binh tàn sát, đây đối với Phùng Hành phụ thân đã kích hiển nhiên là hủy diệt tính, cho nên hắn dứt khoát đầu hàng địch, thành hán gian. Đương nhiên, tình có thể hiểu, tội không thể xá, vô luận như thế nào, làm người Hán đi vì người Kim bán mạng, còn đem nữ nhi đưa vào Lâm An phong trần chi địa, dạng này người Cố Thừa không có nửa điểm hảo cảm, hiện tại hắn liên lạc ngươi rồi. Phùng Hành đem vốn nên đốt đi tờ giấy lấy ra, yên lặng đưa cho Cố Thừa. Cố Thừa triển khai xem xét, chỉ thấy phía trên lại là dùng Tống Huy Tông cùng xấu kim thể, viết một hàng chữ nhỏ, vốn gối nô nhan, bách mị độc sủng, cửu thiên chi thượng, dục hỏa chúng sinh. Cố Thừa cười lạnh, dã tâm thật lớn. Cái này vốn gối nô nhan, bách mị độc sủng tám chữ, có thể nói thể hiện tất cả hậu cùng tranh đấu không từ thủ đoạn, mà cửu thiên chi thượng, dục hỏa chúng sinh, thì đại biểu cho muốn cho Phùng Hành trở thành mẫu nghi thiên hạ, hậu cùng chi chủ dã tâm. Trách không được, thời gian dài như vậy đều không có liên hệ. Đâu? Biết Phùng Hành tiến vào Gia Vương phủ về sau, đại tống trong hậu cung thiên nhận giáo thám tử, liền toàn lực điều động, vì thay Phùng Hành gạt bỏ đối thủ cạnh tranh, không biết chuẩn bị bao nhiêu thủ đoạn. Đây cũng là bởi vì Phùng Hành xuất thân quá thấp, dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng thượng vị, mặc dù Nam Tống không ít hoàng hậu đều là cung nữ tôi tớ xuất thân. Những tin tức này ở Cố Thừa trong đầu đi lòng vòng, lại nhìn về phía Phùng Hành lúc, ánh mắt trở nên càng nhu hòa, ngươi không muốn trở thành cựu thiên chi thượng phượng hoàng a? Phùng Hành nhẹ nhàng lắc đầu, thẳng thắn mọi thứ về sau, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc, ngày mai ta sẽ rời đi. Cố Thừa bưng lấy mặt của nàng, đối với kia miệng lưỡi xuống dưới, đừng tự quyết định, ta không cho phép ngươi đi. Nếu như ta bại lộ thân phận, ngươi thái tử chi vị cũng sẽ nhận ảnh hưởng, yên tâm, cha nhiều lắm là mắng ta dừng lại, sẽ không đối với ta như thế nào. Trong giáo không có ai biết ta là nữ nhi của hắn, Tô Niệm Kiều cái tên này cũng là hắn lấy, ngay cả họ đều sửa lại. Phùng Hành hiển nhiên đã quyết định đi, lửa nóng đáp lại, muốn ta đi, tối nay ta là của ngươi. Đây đối với bất kỳ nam nhân nào đều là một cái không cách nào kháng cự dụ hoặc, nhưng Cố Thừa biết, một khi ứng, liền đại biểu cho xa nhau. Cho nên hắn lòng tham ôm Phùng Hành, mỗi chữ mỗi câu mà nói, người mãi mãi cũng là ta. Phùng Hành trên mặt có mấy phần mê loạn cùng mềm yếu, cảm xúc chập trùng, đột nhiên nước nở nói, ngươi rõ ràng không có bị ta khống chế, vì cái gì một mực không quan tâm ta. Chẳng lẽ, ngươi không có chút nào thích ta sao? Cố Thừa nhìn xem cái này nhiệt tình lớn mật, dám yêu dám hận nữ tử trong mắt lệ quang oánh oánh, trong lòng run lên, từ đấy lòng sinh ra cố yêu thương, cười nói, chúng ta ngay tại yêu đương đâu, ngươi cứ như vậy gấp. Tống triều nào có yêu đương thuyết pháp này, nhưng Phùng Hành cỡ nào thông minh, lập tức minh bạch nó ý, dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có tim đập thình thịch cảm giác. Nhưng nàng sắc mặt rất nhanh trắng bệnh, ngươi đừng tưởng rằng đây là lấy lui làm tiến. Ta không có lừa ngươi. Cố Thừa nghiêm mặt nói, đừng nghi thần nghi quỷ, ta tin ngươi, ngươi chẳng lẽ không tin ta. Âu yếm người bên gối nếu như còn muốn cực điểm tâm cơ, người kia sống trên đời, còn có cái gì ý tứ? Cho dù là quân lâm thiên hạ đế vương, cũng có thất tình lục dục. Cố Thừa đầu vai gánh đã đủ nặng, hắn cần chính là tâm linh buông lỏng cùng an ủi, mà không phải ngươi lừa ta gạt tính toán. Phùng Hành lo được lo mất mà nói, nhưng phụ thân ta. Cố Thừa quả quyết nói, hắn là hắn, ngươi là ngươi. Ta thích ngươi, cùng người khác có liên can gì? Phùng Hành nhìn xem hắn, giọt lớn nước mắt theo gương mặt trượt xuống, Cố Thừa vươn tay giúp nàng lau lệ trên mặt, lại càng lau càng nhiều. Phùng Hành nhào vào trong ngực hắn, lên tiếng khóc lớn, Cố Thừa vỗ nhẹ sống lưng của nàng, ôn nhu nói, khóc đi. Khóc lên liền tốt. Quốc hận gia cửu, kẹp ở giữa cảm giác, là không tốt nhất chịu, Phùng Hành trong lòng thống khổ như thế nào ngoại nhân có thể trải nghiệm. Có điều nàng động tác một lớn, Cố Thừa liền cảm thấy hai đoàn rất có co giãn đồ vật ép chặt ở lồng ngực, còn có thể cảm giác được đỉnh có chút nô lên. Chẳng biết lúc nào, nến đã đốt hết, trong phòng một vùng tăm tối. Phùng Hành tiếng khóc lắng lại, phát tiết ra ngoài trong lòng sắc thực khoan khoái rất nhiều, hơn nữa bị hắn ôm vào trong ngực luôn có một loại an tâm cảm giác, nhưng cũng phát hiện kia nóng rực biến hóa. Ý xấu hổ dâng lên, ngươi làm gì? Làm chữa dùng tốt. Cố Thừa tà tà cười một tiếng, tay vuốt ve lấy sống lưng của nàng, càng ngày càng hướng phía dưới kéo dài. So với Lâm Triều Anh băng cơ ngọc cốt, Phùng Hành càng mềm mại chút, mỗi lần vuốt ve lúc đều sẽ phát ra như mèo con rên rỉ, đừng đề cập có bao nhiêu mê người. Lúc này Phùng Hành thân thể cũng là một trận run rẩy, lại bỗng nhiên bắt lấy Cố Thừa tắc quái đại thủ, đừng, ta có thể chứa làm khống chế ngươi, nói với Kim Quốc ngươi thoát thai hoàn cốt. Trở thành thái tử đều là ta ở sau lưng chỉ điểm công lao, lại chỉ vì cái trước mắt, phải thật sớm thượng vị thái tử phi, thiên nhận giáo khẳng định sẽ sớm hành động, đến lúc đó liền có thể gậy ông đập lưng ông. Cố Thừa hít sâu một hơi. Quả nhiên con gái lớn không dùng được, tùy trỏ ra bên ngoài ngoặt, cái này tính toán cẩn thận độc. Phùng Hành phụ thân Phùng Xanh, là chuẩn bị lợi dụng Cố Thừa đối với nữ nhi sủng ái, từng bước một đem nàng mang lên hoàng hậu chi vị, trưởng khống hậu cung. Đây là kế hoạch lâu dài, một khi thành công đối với ngày hậu Kim quốc xuôi nam, tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn. Nhưng Phùng Hành bây giờ lại đưa ra kế trong kế, là nàng ở sau lưng chỉ điểm, mới có ra vương biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở thành thái tử, lại muốn tiếp tục tranh thái tử phi chi vị. Đây chính là chỉ vì cái trước mắt, Phùng Xanh tuyệt đối không muốn, ai cũng không dám cam đoan mê tâm chi thuật một mực có hiệu quả, huống chi thái tử cũng không phải một tay che trời. Cho nên tin tức này một khi truyền về Kim quốc, Thiên Nhận giáo khẳng định phải tăng tốc hành động, không thừa dịp thái tử bị mê hoặc lúc tranh thủ thời gian ra tay, vạn nhất tỉnh táo lại, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Phùng Hành là quyết định, muốn đem lão phụ thân bán sạch sẽ. Cố Thừa ôm Phùng Hành, lời tâm tình triền miên, Lâm Triều Anh nôn cái bong bóng, trở mình, con mắt lóe sáng tinh tinh xem tới, ca ca, ôm một cái. Hai người thân mật lập tức dừng lại, Phùng Hành bất mãn bĩu môi, nói thật nhỏ, liền thích tiểu nhân. Lại dám nói ta là yêu thích tiểu lọ ly. Cố Thừa thẹn quá hóa giận, nhãn châu xoay động, trước tiên đem Lâm Triều Anh dỗ ngủ lấy, giúp nàng dịch dịch chăn mền, sau đó ở Phùng Hành bên thai trầm thấp nói. Tại sao có thể như thế? Tại sao có thể như thế? Phùng Hành nghe được con mắt càng mở càng lớn, tú mị thai đỏ đến phảng phất muốn nhỏ máu đi xuống. Nàng từ nhỏ cũng là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, nhưng này loại đồ vật vẫn là không có tiếp xúc qua, có điều lúc này nghe Cố Thừa nói chuyện, thông minh cái đầu nhỏ lập tức hiện ra hình tượng tới. Hóa ra loại chuyện đó còn có nhiều như vậy hoa văn, hơn nữa cũng không phải như thế không thể. Thế giới mới đại môn, chậm chậm mở ra. Chương 32, tiêu giao mật tảng võ lâm chấn động. Đêm dài đằng đẵng, đêm xuân khổ ngắn. Đợi cho sắc trời không rõ, Phùng Hành từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, lấy ra Cố Thừa vờn quanh cánh tay, lặng lẽ xuống giường. Nhớ tới đêm qua chuyện hoang đường, nàng mặt đỏ tới mang thai, nhưng đợi đến đi ra buồng trong, gọi cung nữ phục thị lúc, lại đổi một bộ mặt khác, cao cao tại thượng, không ai bị nổi. Những cung nữ kia mặt ngoài cung kính, trong lòng không biết cỡ nào ghen ghét, nhưng cũng biết điện hạ liền sủng ái hai cái này dã nữ nhân, ngay cả hoàng hậu nương nương đều không nghe, cũng là không thể làm gì. Mà Phùng Hành đối với các nàng rất nhiều bắt bẻ, không bao lâu liền từng cái đuổi ra ngoài, tìm đến thiếp thân nha hoàn, vì đó trang điểm. Đợi đến bốn phía lại không ngoại nhân, nha hoàn phục thị lấy Phùng Hành, đối với gương đồng soi lại chiếu, tiểu thư, ngươi trở nên càng thêm đẹp. Phùng Hành trong mắt tia sáng lóe lên, hai đầu lông mày hiện ra vẻ đắc ý, vây mặt hất hàm sai khiến mà nói, đương nhiên, chờ ngươi nhập chủ đồng cung, cầm trong tay ngự bút, phê duyệt tấu chương lúc, cũng sẽ biến đẹp. Điện hạ để ngươi phê chữa tấu chương. Nha hoàn nghe vậy chấn động. Phùng Hành chép miệng, nha hoàn rón rén tiến vào buồng trong, lật ra một bản, nhìn xem phía trên cực nhỏ chữ nhỏ, tuy nói là bắt chước Cố Thừa bút tích, nhưng nàng đối với Phùng Hành cỡ nào quen thuộc, lập tức liền nhận ra đây là tiểu thư nhà mình thủ bút. Vậy mà thật. Cho đến giờ phút này, nàng mới rung động phát hiện, Phùng Hành đối với đại tống thái tử khống chế độ, còn xa hơn đang tưởng tượng phía trên. Chính như khi đó lời thề, yêu Phùng Hành thắng qua mọi thứ, bao quát chúa tể thiên hạ quyền lực. Vì thế, một khắc đồng hồ về sau, nha hoàng tìm cái cớ xuất cung, ở Lâm An thành nội rẽ trái bên phải lách, không bao lâu tiến vào một chỗ sòng bạc hậu viện, gặp mặt người không phải người khác, chính là đại thanh viện Tú bà. Lúc này mỹ phụ nhân hai đầu lông mày, nào có ngày bình thường yên thị mị hành phong vận, tràn đầy quyền sinh sắt trong tay uy nghiêm, nha hoàng cho nàng thấy khắp cả người phát lạnh, run lẩy bẩy Vân An, Vân Nương. Vân Nương đầu tiên là bình tĩnh, thẳng đến nha hoàng đem vừa mới chứng kiến hết thảy nói ra, mới vụ đứng dậy, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, chuyện này là thật. Thái tử tấu chương đều là từ Niệm tiểu phê duyệt. Nha hoàn mánh gật đầu, Vân Nương lại lặp đi lặp lại đề ra nghi vấn chi tiết, thậm chí còn hỏi Phùng Hành có chồng hay chưa tử chi thần. Đợi đến nha hoàn xác định Phùng Hành lông mày xương chặt chẽ, sắc mặt không mừng mà kinh, nói như vậy, Niệm tiểu muốn tranh thái tử phi chi vị. Nha hoàn nghĩ đến Phùng Hành uy phong bát diện bộ dáng, cũng cùng có vinh yên, mánh gật đầu, tiểu thư nhất định sẽ trở thành thái tử phi. Quá gấp, quá gấp. Vân Nương lắc đầu liên tục, không được, ta phải hướng tả hộ pháp xin chỉ thị. Mấy ngày về sau, thu được Thiên Nhận giáo tổng đàn hồi âm, Vân Nương mắt lộ ra hàn mang, tả hộ pháp quả nhiên mưu tính sâu xa, Niệm tiểu gây nên không phải kế hoạch lâu dài, một khi bị phát hiện, chúng ta người đều muốn bại lộ, bị Tống Đình toàn bộ trừ bỏ. Nàng đứng dậy dạ bước, xác thực muốn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cùng hy sinh vô vị, dứt khoát nhân cơ hội này, cho hoàng thất tạo thành trọng thương, Tống quốc rắn mất đầu, quốc gia đại loạn. Chính là ta đại kim xua quân xuôi nam, nhất thống thiên hạ thời điểm. Quyết định, Vân Nương trong mắt tràn đầy âm nhu cùng ác độc, Thiên Nhận giáo có thể đem Lâm An bên trong nằm vùng mật thám giao cho nàng đến thống lĩnh, năng lực từ không cần phải nói. Đừng nhìn nàng hiện tại lưu lạc phong trần, 10 năm trước nhất lên Phượng Ao Tam Hiệp, ai không giơ ngón tay cái lên tán chữ hảo, đáng tiếc lại bị một nữ nhân hủy đi, nữ nhân kia chính là bây giờ Mai Danh Nhận Tích, trở thành Thanh Lâu Tú Bà Vân Nương, Thiên Nhẫn Quý Thủy Đường chủ. Nhưng mà lần này, không đợi áp dụng kế hoạch, một cái thạch phá thiên kinh tin tức đem Vân Nương đánh phủ, Đại Minh trong núi, còn có năm đó Tiêu Giao phái lưu lại thần công bí tịch. Tiêu Giao phái nguyên bản không người biết đến, nhưng trăm năm trước Thiếu Thất Sơn một trận chiến, thiếu lâm một vị không có tiếng tăm gì hậu bối đệ tử, thế mà bắt sống hạ lúc ấy hung uy cái thế tinh tú lão quái. Tinh tú phái sụp đổ, Tiêu Giao phái cũng vang danh thiên hạ, vị kia đệ tử thiếu lâm về sau thành Tây Hạ phò mã, quy ẩn sơn lâm, như vậy dốc lòng cố sự không biết vì bao nhiêu hậu bối đệ tử, nhất là tướng mạo xấu xí, thiên tư thường thường người truyền lại tụ. Nhưng Tiêu Giao phái thần long kiến thủ bất kiến vĩ, vô số đệ tử muốn bái nhập nó cửa tường mà không được, thời gian dần trôi qua cũng liền trở thành truyền thuyết, không nghĩ tới bây giờ thế mà tuân ra như vậy cụ thể truyền thừa. Vân Nương không dám thất lễ, trước tiên đem việc này truyền về Thiên Nhận giáo, gây nên độ cao coi trọng. Cái này hồi giáo chủ phê chỉ thị chỉ có 8 chữ to, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Tống, Thiệu Hy 4 năm mạng. Tiêu Giao mật tàng ra, thiên hạ chấn động. Nam Tống, Đại Kim, Tây Hạ, Đại Lý, Bắc Liêu, Tây Vực, các phương võ lâm thế lực nghe tin lập tức hành động. Ẩn nút 10 năm lâu Thiên Nhận giáo, cũng đem thủ lộ phong mang. Ngoại giới các loại tin tức bay lầy trời, xôn xao, trong lúc nhất thời Lâm An thành nội, nhiều vô số tiên y hiển nộ mã giang hồ nhân sĩ, mà ngoài thành cổ mộ, chân chính Tiêu Giao mật tàng bên trong, cũng đang tiến hành một trận cực kỳ trọng yếu thuế biến. Diệt sát Hàn Thác trụ về sau, nơi này 4 khối bia đá, 4 môn thần công, Cố Thừa tự nhiên không khách khí chút nào vui vẻ nhận. Hắn không có độc chiếm, lựa chọn chia sẻ. Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ cho Hoàng Thường lĩnh hội, Tiểu Vô Tướng công cho Ngụy Tiến Trung lĩnh hội, Hồng Thất cùng Khổ Tuệ thì có Thiên Sơn Lục Dương trưởng. Mà 4 vị này hoặc tâm cao khí ngạo, có lẽ có bắt nguồn xa, dòng chảy dài võ học truyền thừa, đều không có lựa chọn trực tiếp tu luyện, đi đá ở núi khác, có thể công ngọc đường đi, mượn từ Tiêu Giao phái thần công, đến hoàn thiện tăng lên võ học của mình. Trong đó cảm ngộ sâu nhất, tự nhiên là thuộc Hoàng Thường cùng Ngụy Tiến Trung. Võ công của bọn hắn vốn là tự sáng tạo, khó tránh khỏi có chỗ bỏ sót, mà cùng Tiêu Giao phái cũng đều là hành lang nhà một mạch, không giống Khổ Tuệ còn có Phật đạo ở giữa khác biệt. Huống chi hai người trước đó đều là một mình tu luyện, không có đối thủ lẫn nhau xác minh, trong khoảng thời gian này thật đúng là đầy đủ chân quý, thuận lý thành trương, gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước. Bọn hắn hiện tại đối đầu Hàn Thác trụ, một người cũng đủ để đem nó đánh bại, hai người cùng lên, kia Bắc Minh chân khí hộ thể mạnh hơn, cũng phải bị trong nháy mắt đánh nổ. Theo Cố Thừa, Hoàng Thường cùng Ngụy Tiến Trung đã đụng chạm đến võ học trướng, một khi đánh vỡ, đó chính là đê võ thế giới thần mà minh chi, nếu là lao tăng quét rắc cùng A Thanh cấp độ. Thế giới này cao thủ cấp độ, cũng bị Cố Thừa chia làm nhất lưu cao thủ, cường giả tuyệt đỉnh, võ học trướng, thần mà minh chi. Nếu có hai tôn thần mà minh chi cường giả liên thủ, kia trong vạn quân, lấy địch thủ cấp, đều không đáng kể. Đương nhiên, võ học trướng muốn đánh vỡ, so phía trước tất cả cấp độ độ khó cộng lại khả năng cũng cao hơn, kia đã không phải thực lực tích lũy, càng là một loại đối với võ đạo thăm dò. Dựa vào người không bằng dựa vào mình, Cố Thừa hy vọng có bị một ngày, bản thân có thể sẽ tận các tộc cường giả. Lại ra lệnh một tiếng, dưới trướng cao thủ đều xuất hiện, thiên quân vạn mã, đem dị tộc giết đến hoa rơi nước chảy, hết thảy đuổi ra Trung Nguyên đại địa. Đây không phải một khi đắc thế sau tâm tính bành trướng, theo tu vi tiến cảnh, Cố Thừa đã có toàn bộ kế hoạch, ngay tại từng bước một giúp cho thực hiện. Lúc này Lâm Triều Anh liền ngồi ở trước mặt của hắn, hai người bốn trưởng chống đỡ, chí âm chí lạnh chi khí tại thể nội lẫn nhau lưu chuyển, chờ tích xúc đến cực hạn, Hoàng Thường tay háo đồng bền, lăng không mà lên, đột nhiên một trưởng đặt tại Cố Thừa thiên linh phía trên. Chương 33, đã thông nhâm mạch lão giả thần bí. 3 tháng qua, Cố Thừa cùng Lâm Triều Anh sớm chiều ở chung, chưa hề có một khắc tách rời, đối với lẫn nhau thân thể, đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Lúc này hai người càng là chân khí liên hệ, ẩn ẩn có kết hợp vì một xu thế. Vì cho Lâm Triều Anh kéo dài tính mạng, Cố Thừa nhất định phải thời khắc đem dương khí đưa vào, quá trình này kiên trì bền bỉ, công lực lại thâm hậu võ giả cũng chống đỡ không xuống. Mới đầu, hắn toàn thân phát ra hàn ý, xương cốt đều cứng ngắc. Chỉ có vận khởi bát bộ long điển luyện xương thiên, rèn luyện quanh thân trăm xương, tiến hành tôi luyện. Nhưng thân thể có thể ngạnh kháng, chân khí lại không thể tiếp tục được nữa, may mà đến Hoàng Thường chỉ điểm, chuyển biến mạch suy nghĩ, không còn một vị nỗ lực, mà là đem Lâm Triều Anh trong cơ thể hàn kình chậm rãi hấp thu ra. Làm như vậy chỗ tốt là, Cố Thừa nội lực có thể tăng nhiều, bởi vì kia cố hàn kình tinh thuần vô cùng, có thể chuyển hóa thành bất luận cái gì âm tính chân khí. Cái này rất lợi hại. Phải biết Cố Thừa luyện võ đến nay mới một năm, dù là thập nhị chính kinh quán thông, kỳ kinh bát mạch cũng chỉ thừa hai mạch nhâm đốc, chất có thể so với cường giả tuyệt đỉnh, nhưng lượng bên trên vẫn là xa xa không đủ. Bây giờ hấp thu Lâm Triều Anh trong cơ thể hàn kình, liên tục không ngừng chuyển hóa về sau, chân khí của hắn lượng có thể xưng tiến triển cực nhanh. Một ngày tu luyện xứng đáng võ giả bình thường một tháng, ba tháng này tu luyện xuống tới, đã là người khác 10 năm chuyên cần không ngừng thành quả. Hình người hàn băng dường. Đương nhiên, phi tốc tăng lên đồng thời, cũng có hung hiểm. Cửu âm chân kinh vốn là lệch âm tính võ học, đấu cửu thần tăng đánh giá không sai, nó cố nhiên bác đại tinh thâm, bao hàm toàn diện, vô luận nội ngoại công đều là đương thời đỉnh tiêm, nhưng với âm dương viện trợ bên trên vẫn là có chỗ thiếu hụt. Hoàng thương cùng cố thừa đều là nam nhân, lấy nam tử dương cương chi lực khống chế cửu âm chân khí, trong lúc vô hình đền bù thiếu hụt, đổi thành nữ tử đến, cũng có chút lung túng. Nguyên kịch bản Hoàng Dung luyện 20 mấy năm cửu âm chân kinh, kết quả công lực so với Lý Mạc Sầu cũng thâm hậu gây nên đi đâu, chỉ sợ chính là nguyên nhân này. Cho nên cố thừa lấy Lâm Triều Anh trong cơ thể hàn khí nhanh chóng lớn mạnh nội lực, rất có thể sẽ âm dương mất cân bằng. Có điều Hoàng Thường đã để cố thừa như vậy vì đó, tự nhiên có cân nhắc. Thông qua Bắc Minh thần công Hải Nạp Bách Xuyên, hắn đã nhìn ra cửu âm chân kinh thiếu hụt chỗ, hết sức cải thiện. Ở nhiều lần nếm thử về sau, Hoàng Thường phát hiện bản thân căn cơ đã thành, tuổi tác đã cao, muốn đền bù căn cơ quá khó khăn, liền đem tương lai ký thác trên người cố thừa. Giờ khắc này, cố thừa cùng Lâm Triều Anh toàn thân trên dưới hàn khí phun trào, phi tốc tuần hoàn, đến cực hạn, mắt thấy âm dương liền muốn mất cân bằng, lâm vào tẩu hỏa nhập ma tình thế nguy hiểm bên trong, Hoàng Thường một trưởng vô ở cố thừa đỉnh đầu, thế mà sinh ra một cỗ to lớn hấp lực, đem kia vừa muốn bạo tẩu âm hàn chân khí hút đi. Đây chính là Bắc Minh thần công hấp thu chân khí hiệu quả, Hoàng Thường học cứu thiên nhân, có thể bắt chước được mấy phần tinh túy, đem cố thừa trong cơ thể tăng vọt hàn kình hút vào. Hắn đây không phải muốn chiếm cố thừa tiện nghi, vừa vặn tương phản, kia chân khí với kỳ kinh bắt mạch làm chu thiên đại tuần hoàn, lại đưa vào cố thừa trong cơ thể. Chỉ là đến lúc này một lần, chân khí chất đâu chỉ tinh thuần gấp đôi. Cố thừa phúc trí tâm linh, lấy cố này hàn băng chân khí tràn vào hai mạch nhâm đốc bên trong, liên tục xung huyệt. Làm nhân thể trong kinh mạch khó khăn nhất đã thông hai đầu kinh mạch, cho dù là kim châm qua huyệt, đều mặc không phá kia kiên cố đê đập, dù sao tính chất bất tương dung, hiện tại thì là công khắc một đạo lại một đạo cửa ải khó, cuối cùng đem nhâm mạch triệt để đả thông. Hai mạch nhâm đốc ở riêng âm dương, cái trước được xưng là âm mạch chi hải, cái sau thì là dương mạch chi hải, nhâm mạch một trận, âm khí càng tăng lên. Âm cực dương sinh. Hoàng Thương hét lớn một tiếng, đinh hai nhức óc, cố thừa trợn cắn răng một cái, theo lời để cho nhâm mạch đản sinh thuần âm chân khí hết thể đặt vào đan điền, đột nhiên áp xúc. Ầm ầm. Trong chốc lát, liền tựa như có một cái luồng khí xoáy nổ tung, nguyên bản thuần âm chân khí bên trong, thế mà ra đời một cỗ chí cương chí dương khí tức, ở thể nội du tẩu, trong lúc nhất thời cố thừa chỉ cảm thấy ấm áp, nóng hừng hực, toàn thân thư thái. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả song trưởng cùng kết nối Lâm Triều Anh trên mặt đều hiện lên ra một sợi khỏe mạnh huyết sắc, trước nay chưa từng có, thấy cố thừa tinh thần đại chấn. Có động lực, hắn càng thêm dốc sức thôi động cỗ này chân khí hướng về đốc mạch mà đi, chỉ cần đả thông đạo này kinh mạch, ở thể nội hình thành âm dương cân đối, thủy hỏa trung sức, kia Lâm Triều Anh thể chất tuyệt đối có thể được đến không nhỏ cải thiện. Đáng tiếc nhâm mạch một trận, đốc mạch đê đập tựa hồ càng kiên cố hơn, vô luận chân khí triều biển cỡ nào mãnh liệt đánh tới, đều lù lù bất động. Cuối cùng không thể tiếp tục được nữa vẫn là cố thừa, hắn chỉ có thể đem kia sợi chân khí thu hồi đan điền, yên lặng ôn dưỡng lớn mạnh. Cố này chân khí, ta liền mệnh danh là Cửu Dương chân khí. Cố thừa yên lặng thể ngộ, trong mắt không thấy thất vọng, ngược lại tràn đầy chờ mong. Nếu là lấy cửu âm đại thành, chuyển thành cửu dương chi công, âm dương tương hợp, võ học lại sẽ xu thế đến cảnh giới cỡ nào? Ca ca, lần này có thể đi trên đường nhìn một chút sao? Chính mặc sức tưởng tượng tương lai, Lâm Triều Anh tiến đến hắn bên hai, trong tay loay hoay một cây tinh tế băng truy, có chút mong đợi nói. Cố thừa nghe vậy có chút chần chờ, hiện tại Lâm An đầu đường ngư long hỗn tạp, các lộ giang hồ nhân sĩ, thậm chí các quốc gia nhân sĩ đều hướng về Đại Tống kinh sư vào tới, cũng không phải dạo phố thời cơ tốt. Lâm Triều Anh có chút ủ rũ, chu mỏ một cái, cánh môi vừa có huyết sắc, liền như đầu mùa xuân thời tiết diễm lệ nhất cánh hoa, không được sao. Đi. Trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn đi. Cố thừa chỗ nào nhẫn tâm, vuốt vuốt đầu của nàng, cười nói. Liền cùng nuôi cái muội muội, mỗi lần bung ra kiểu, đều không đành lòng cự tuyệt, trên trời mặt trăng tinh tinh đều muốn lấy xuống đến cho nàng. Chỉ là cái này muội muội không khỏi quá mức mê người, cố thừa không thể không ước pháp tam trường, đến trên đường, muốn đeo khăn che mặt. Muốn thường xuyên nắm chặt ta, ta nói hồi cung liền hồi cung, có được hay không? Tốt, tốt, tốt. Lâm Triều Anh nhảy cấn hoan hô, cố thừa cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, đi đông cung tiếp khổ hề hề phê chữa tấu chương phùng hành, hai nữ một trái một phải, đều lấy khăn lụa che mặt, đi đến Lâm An đầu đường. Đừng nói hai người bọn họ trải qua đặc thù, liền ngay cả chính cố thừa, hai đời xuyên qua vì hoàng tử, đều không có hảo hảo đi dạo một vòng chỗ hoàng triều kinh thành, lúc này cũng hơi có chút tràn đầy phấn khởi. Cổ nhân có nói, Lâm An phong tục, bốn mùa xa xỉ, thưởng ngoạn đại không hư ngày, tây có hồ quang đáng yêu, đông có giang triều có thể xem, đều tuyệt cảnh. Tán rất khá, chẳng qua là khi Cố Thừa chuyển qua mấy con phố về sau, phát hiện cũng liền có chuyện như vậy, cổ đại phong thổ mặc dù khác biệt, nhưng nào có hiện đại hoa lệ hay thay đổi, chính là đồ cái mới mẻ. Phùng Hành kiến thức không ít, cũng là tâm bình tĩnh, chỉ có Lâm Triều Anh lanh lợi, hưng phấn đến không biết vì sao. Bởi vì cửu dương chân khí ôn dưỡng, để lạnh chứng có thể làm dịu, Phùng Hành cũng kéo lên nàng một cái tay, hai người một trái một phải dịu lấy, tựa như là một nhà ba người. Đi thôi, chúng ta đi du lịch Tây Hồ. Ăn xong bữa quán rượu chiêu bài đồ ăn, lại điểm một vò danh xưng 30 năm nữ nhi hồng, Cố Thừa vung tay lên, chia thẳng vào tên nhân gian thiên đường. Nam Tống Tây Hồ, là muốn ra khỏi thành, nơi này không để cho hắn thất vọng, phóng tầm mắt nhìn tới, ban công xuôi theo hồ san sát, lâm viên khoe sắc tranh nhau, chùa người xem nhiều, trong hồ thì không còn có mấy trăm phảng lớn nhỏ thuyền, đều sáng tạo tinh xảo, điêu lan họa tòa nhà, đi như đất bằng. Một màu ban công 30 dặm, không biết nơi nào kiếm cô sơn. Không sai. Không cần Cố Thừa ánh mắt ra hiệu, Ngụy Tiến Trung liền đi an bài du thuyền, có điều chuẩn bị lên đường thời khắc, mỹ mắt đột nhiên nhảy một cái, quay đầu nhìn về bốn phía. Vừa rồi hắn tựa hồ đã nhận ra một đạo đặc thù ánh mắt, nhưng chớp mắt là qua, muốn tìm kiếm, cũng đã không tìm được. Cái này khiến Ngụy Tiến Trung trong lòng đại sinh cảnh giác, không dám rời đi Cố Thừa qua xa, âm vụ hai mắt không ngừng liếc nhìn. Nhưng mà hắn cuối cùng không có phát hiện, ngay tại bên ngoài hơn 10 trượng, một vị lao giả râu tóc bạc trắng, thu hồi nhìn về phía Lâm Triều Anh ánh mắt, si ngốc nói. Còn có thể nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ, trời xanh không tệ với ta. Chương 34, Lục Mạch Thần Kiếm kiếm khí thành trận. Mời. Ở người cầm lái mời mọc, Cố Thừa mang theo hai nữ lên một đầu thuyền nhỏ, chèo thuyền du ngoạn trên hồ. Sở dĩ không có tuyển những cái kia công trình đầy đủ hết thuyền hoa, một là thuần túy du ngoạn chi tâm, hai là trên trời tí tách hạ lên mưa nhỏ, để Cố Thừa nghĩ đến một đoạn truyền tụng thiên cổ giai thoại. Tây Hồ, người cầm lái, mưa phùn giả dích, đây quả thực là bạch xà chuyện tái bản A, đáng tiếc không có kia thánh khiết ôn nhu bạch nương tử, ở bên Tây Hồ chờ đợi báo ân. Hữu duyên thiên lý năng tương nộ, vô duyên đối diện tay khó dắt, 10 năm tu được cùng thuyền độ, 100 năm tu được chung gối ngủ. Nghĩ tới đây, Cố Thừa thích thú cùng một chỗ, lên tiếng hát vang. Người cầm lái mắt lộ ra kinh ngạc, thuyền lay động, Phùng Hành sắc mặt khẽ giật mình, cũng vạn vạn không nghĩ tới thái tử điện hạ, lại có như thế một lời khó nói hết cuống họng. Mấu chốt là bản thân còn rất say mê. Cuối cùng, liền ngay cả Lâm Triều Anh đều chậm rãi buông lòng tay ra, hướng bên cạnh xê dịch. Đây là nàng lần thứ nhất buông ra Cố Thừa tay, Cố Thừa bị đả kích lớn, ta hát đến thật khó nghe như vậy sao? Phùng Hành cố nín cười, nhẹ gật đầu, Lâm Triều Anh khuôn mặt nhỏ như mày, cũng nhẹ gật đầu, đứng ở thuyền bên ngoài bảo vệ Ngụy Tiến Trung càng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Nhà ta không nghe thấy, nhà ta cái gì đều không nghe thấy. Tốt. Cố Thừa đại hỏa, hai tay hướng hai nữ dưới nách bên hông chụp tới, không có mấy lần Phùng Hành liền cười đến toàn thân như nhũn ra, liều mạng xin khoan dung, Lâm Triều Anh lại tựa hồ như không hề có cảm giác, gặp tỷ tỷ cười đến lợi hại, mới bắt chước giống như dương lên khỏe miệng. Cố Thừa gặp không làm gì được tiểu nha đầu này, trong đầu linh quang lóe lên, cười nói, các ngươi biết bài hát này phía sau cố sự sao? Hai nữ đương nhiên gật đầu, Cố Thừa liền bắt đầu nói. Từ Hứa Tiên cùng Bạch Nương tử kiếp trước đốc mạch, đến kiếp này bên Tây Hồ Mỹ Diệu Nhân Duyên, Bạch Xà Thanh Xà vận dụng pháp lực trợ Hứa Tiên, mở tiệm thuốc hành y y tế thế, đấu pháp cóc tinh con giết tinh, cuối cùng bị núi vàng chùa Pháp Hải Thiền Sư tìm tới cửa. Cái kia Hứa Tiên, thật ghê tởm, Bạch Nương tử vì hắn bỏ ra nhiều như vậy, hắn thế mà hoài nghi mình thê tử. Nếu như nói phía trước là điều ti nghịch tập, ngọt đến phát dính tú ân ái, như vậy Pháp Hải ra sân sau liền bắt đầu ngược. Phùng Hành càng là giận dữ, vì Hứa Tiên không tín nhiệm Bạch Tố Trinh mà tức giận bất bình. Có điều vừa nghĩ tới Cố Thừa trong giọng nói đối với Hứa Tiên bao nhiêu phê bình chi ý, khẳng định là lại ám chỉ hắn sẽ toàn tâm toàn ý tín nhiệm thê tử của mình, trong lúc nhất thời vừa mềm tính bắt chuyện, yêu thương bừng bừng phân chấn, hận không thể bổ nhào vào Cố Thừa trong ngực, vĩnh viễn không xa rời nhau. Cố Thừa không nghĩ tới bản thân tùy ý nói cái bạch xa chuyện, làm cho Phùng Hành cho cảm động hỏng, nói đến Bạch Nương tử bởi vì không bỏ nổi con của mình quay đầu, cuối cùng cũng bị Pháp Hải Kim bắt giữ, khốn tại Lôi Phong Tháp bên trong, đột nhiên dừng lại. Đằng sau thế nào? Hứa Tiên khẳng định tỉnh ngộ, đi tìm Quan Thế Âm Bồ Tát hỗ trợ, vẫn là bên trên Bạch Nương tử sư môn Lê Sơn láo mâu học pháp. Phùng Hành vội vàng hỏi, chỉ thấy Cố Thừa nhấp một miếng nước trà, buông tay nói, phía dưới không có. Phùng Hành ngơ ngẩn, sau đó giống như sủ lông nhỏ con, cắn răng nghiến lợi nhào tới, Lâm Triều Anh cũng dùng cái đầu nhỏ, ở Cố Thừa ngực cùng đỉnh. Làm sao như vậy quá phận, có đầu không đuôi, chẳng phải là tra tấn người. Cố Thừa cười ha ha, vừa muốn hỏi lần nữa hắn ca hát có dễ nghe hay không, một đạo lao giả âm thanh đột nhiên vang lên. Chỉ thấy vải mảnh một vạch trần, kia người cầm lái đi đến, Cố Thừa xem xét, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Rõ ràng là thường thường không có gì lạ một cái người cầm lái, Ngụy Tiến Trung trước đó kiểm tra, đều không có phát hiện nửa điểm vấn đề, nhưng lúc này lao giả này còn xuống lưng ngưỡn một cái, bóc mũ rộng vành cùng áo tơi, cả người đúng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù râu tóc bạc trắng, nhưng trên mặt không có nửa điểm nếp nhăn, làn da căng cứng, ngũ quan tuấn lãng, chân chính thuyết minh cái gì gọi là hạc phát đồng nhan, trong lúc giơ tay nhấc chân, còn mang theo một cỗ quý khí. Kia là thường nhân cảm giác không thấy, nhất định phải như Cố Thừa dạng này đồng dạng sống an nhàn sung sướng, vây mặt hất hàm sai khiến Vương Tôn công tử mới có thể phát hiện. Siêu. Cùng lúc đó, Ngụy Tiến Trung đã như quỷ mị tránh nhập, trường kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ lão giả, hai đầu lông mày phát ra một tia tức hồn hện. Cố Thừa xuất hành chỉ đem hắn một người, là đối tín nhiệm của hắn cùng thực lực khẳng định, bây giờ lại để một vị cao thủ như vậy vô thanh vô tức tiếp cận thái tử bên người, không thể nghi ngờ là cực lớn thất trách. Chấm đã. Chấm đã. Ta không có ý, chỉ là vị tiểu cô nương này cùng ta qua đời thê tử bộ dáng giống nhau y hệt, cho nên mới đến xem. Lão giả tính tình lại là rất tốt, đối với Lâm Triều Anh ôn tồn lễ độ cười cười, tay áo dài chắp lên, đem Ngụy Tiến Trung Quý Hoa Bảo Điện trí âm trí lạnh chân khí tan ra ở vô hình. Chủ nhân, ngươi mang chủ mẫu rời đi. Chỉ riêng cái này Vân Đạm Phong khinh một tay, đã là khiến Ngụy Tiến Trung sắc mặt ngưng trọng đến cực hạn. Người này võ công tuyệt đối ở Hàn Thác trụ phía trên, ngay cả hoàng thượng đều không thể bằng được, chính là cuộc đời không thấy đại địch. Ngụy Tiến Trung đụng chạm đến võ học trướng, thậm chí ẩn ẩn có loại cảm giác lão giả trước mắt so với mình đi được càng xa, mặc dù còn không có khám phá chướng ngại, đến thần mà minh chi cảnh giới, nhưng cũng vẹn vẹn cách xa một bước. Đổi thành bình thường, Ngụy Tiến Trung thế tất chiến ý dâng trào, cùng đánh một trận, xác minh cuộc đời sở học, nhưng Cố Thừa ở đây, còn mang theo hai cái nữ quyến, liền làm hắn sợ ném chuột vỡ bình. Lão giả có chút bất đắc dĩ, vị này công công, ta thật không có ác ý, cần gì như vậy dương cung bạc kiếm. Loại này nhìn thấy nữ nhân mắt lom lom đặc điểm, càng có thể nhận ra Ngụy Tiến Trung hoạn quan chi thân, để Cố Thừa mắt sáng lên, thăm dò mà nói, xá muội cùng tôn phu nhân dung mạo tương tự, thế nhưng là có thân. Kia không có khả năng, chỉ là tướng mạo lão giả cười lắc đầu, đột nhiên kinh dị một tiếng, sắc mặt biến hóa, thể chất của nàng. Lại là Cố Thừa trước đó rót vào Lâm Triều Anh trong cơ thể cửu dương chân khí ép không được hàn kình, hàn khí tái sinh, nàng khuôn mặt nhỏ một băng, quanh thân lại lần nữa dâng lên một cô yên hà mỏng khí tới. Một màn này rơi vào Phùng Hành cùng Ngụy Tiến Trung trong mắt lại là tập mãi thành thói quen, Cố Thừa cũng nắm chặt tay của nàng, lại vận cửu dương chân khí. Nhưng rơi vào lão giả trong mắt lại như một cái sấm sét giữa trời quang, vội vã đập ra, chụp vào Lâm Triều Anh cổ tay trắng. Làm càn. Ngụy Tiến Trung giận dữ, kiếm trong tay đâm thẳng mà ra, tốc độ kia so với Cố Thừa mới gặp cái kia khuya còn nếu lại nhanh. Nhưng mà tê lạp một tiếng, Ngụy Tiến Trung xoay người nhường lối, áo bào đã bị xé rách ra một đường vết rách. Mặt cắt chân nhắn như cảnh, tựa như là dùng lưỡi dao cắt ra. Ngụy Tiến Trung đi vào nhanh, lui đến càng nhanh, bảo hộ ở Cố Thừa trước người, ánh mắt lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc, nhìn xem tay của lão giả chỉ. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả Cố Thừa đều thấy được. Đối mặt Ngụy Tiến Trung nhanh tuyệt thiên hạ quỷ mị kiếm pháp, lão giả chỉ là dù bận vận ung dung ngẩng lên tay phải ngón út, một đạo vô hình kiếm khí liền phá không mà ra, lấy không nói ra được nhẹ nhàng phiêu dật, phát sau mà đến trước. Suýt nữa khiến Ngụy Tiến Trung máu tươi tại chỗ. Nhưng đối mặt nhanh tuyệt thiên hạ Quý Hoa Bảo Điện, hắn cũng khó vượt lôi chỉ một bước, chỉ có thể đối với Lâm Triều Anh vội vàng truyền âm, phụ thân ngươi là ai? Ra ra ngươi có phải hay không hả? Không đúng, nếu là thật, ngươi không nên ra. Nhưng cố này Hàn Ngọc Kình. Đối mặt cái này tự hỏi tự trả lời tự hỏi tự trả lời, lão giả, Lâm Triều Anh núp ở Cố Thừa phía sau, sợ hãi. Lục mạch thần kiếm. Thật sự là đoàn dự a. Cố Thừa nghe không được truyền âm, ngạc nhiên nhìn xem vị này Thiên Long Bát Bộ nhân vật chính. Đã sớm ở Hoàng Thường sống đến hơn 120 tuổi vẫn như cũ nhảy nhót tương bừng lúc, hắn liền nghĩ qua, trăm năm trước Thiên Long đám người kia, có thể hay không còn có sống đến bây giờ. Không nói những cái khác, Đoàn Dự cùng Hư Trúc làm hai vị nhân vật chính, đều là truyền thừa Tiêu Giao Phái tuyệt học, mà Tiêu Giao Phái võ công hiển nhiên ở duyên thọ phương diện rất có kỳ hiệu, bọn hắn vẫn tại thế tỷ lệ, so với trung niên luyện võ Hoàng Thường cao hơn. Có điều coi như tại thế, hẳn là cũng không thấy được, dù sao đã sớm quy ẩn sơn lâm, không hỏi thế sự, Đoàn Dự thoái vị đều có 60 năm, hiện tại là cháu của hắn Đoàn Chí Hưng, cũng chính là tương lai Ngũ Tuyệt Nam Đế chấp chính đại lý. Không nghĩ tới cứ như vậy đối mặt, là bị Tiêu Giao mật tàng hấp dẫn. Đây thật là. Cố Thừa suy nghĩ như điện, Ngụy Tiến Trung lại không cam tâm, kinh lôi thiểm điện, lại nhào mà ra, Quỳ Hoa Bảo Điện bên trên các loại sát chiêu liên tiếp không ngừng mà công ra, trong lúc nhất thời tựa như hóa thân ngàn vạn, nho nhỏ trong khoang thuyền đều là hắn thân ảnh quỷ mị. Đoàn Dự đứng ở nguyên địa, lù lù bất động, vẹn vẹn ngón tay liên tục điểm ra, lấy khí đi kiếm, kiếm như bay tinh, xuyên thẳng qua tới lui, đúng là sen lẫn thành một mảnh kiếm võng, lăng không bao phủ xuống. Cái này đã không phải lục mạch thần kiếm, mà là lục mạch thần kiếm trận. Chương 35, ta tất cứu nàng truyền ta thần kiếm. Thời gian trăm năm tích xúc, quả thật là đáng sợ. Cố Thừa mang theo Phùng Hành cùng Lâm Triều Anh thối lui đến bên cạnh, quan sát trận này kinh tâm động phách quyết đấu, phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Thử nghĩ Thiên Long Bát Bộ bên trong, Đoàn Dự hút một đám diễn viên quần chúng công lực, Bác Minh thần công luyện được kiến thức nửa đời, chân khí không thể tùy ý thu phát, cho nên lục mạch thần kiếm lúc linh lúc mất linh, cùng đùa giỡn giống như. Mà bây giờ, hắn lục mạch thần kiếm không chỉ có tùy ý huy sái, bố trí thành trận, uy lực so với đơn độc một mạch mạnh đến không hết, càng đều thu phát tự nhiên, giao phong đến tận đây, thuyền nhỏ thế mà bình yên vô sự, vẫn như cũ an ổn đi ở Tây Hồ phía trên. Tiến Trung trở về, vị tiền bối này cũng không ác ý. Cố Thừa quan chiến một lát, mở miệng nói. Rõ. Ngụy Tiến Trung lĩnh mệnh, đột nhiên lui lại, nhưng trong lòng biết tái chiến tiếp, bản thân thất bại. Lục mạch thần kiếm kiếm khí không ngừng áp xúc hắn xê dịch không gian, kiếm khí bố trí hạ kiếm trận càng là vững bước mở rộng, chờ đến nhét đầy buồng nhỏ trên tàu, hắn thân pháp lại nhanh, cũng là tránh cũng không thể tránh. Đương nhiên, nếu không phải nơi này không gian chật hẹp, hắn bước ra mà đi, Đoàn Dự tuyệt đối không làm gì được. Không chút nào khoa trương nói, sang chế Quỳ Hoa Bảo Điện Ngụy Tiến Trung là đáng sợ nhất thích khách, một kích không trúng trốn xa ngàn dặm, thế này coi như võ công cao cường hơn nữa người, cũng vô pháp đem một lòng muốn đi hắn bắt lại. Cố Thừa biết điểm ấy, kế tiếp tự nhiên có phát huy thời điểm, hiện tại thì trước giải quyết Đoàn Dự, tiền bối thế nhưng là xuất từ đại lý Đoàn Thị. Ta Đại Tống cùng đại lý thế hệ giao hảo, không biết ngươi vì sao muốn đối với xá muội ra tay. Đoàn Dự tính cách tấm lương, mặt lộ vẻ hãy náy, chắp tay thi lễ, thật sự là tình thế cấp bách gây nên, vị tiểu cô nương này cùng ta cố nhân có cũ, có thể hay không để cho ta nhìn nàng một cái tình huống. Cố Thừa đối với Lâm Triều Anh nói, cho vị này lao ra ra tay cầm mạch đi. Lâm Triều Anh dùng nhìn biến thái đồng dạng ánh mắt nhìn Đoàn Dự, duỗi ra tuyết trắng cổ tay trắng. Đoàn Dự hai ngón tay vừa mới chạm đến mạch đập, liền biến sắc, hàn kinh nhập thủy, thẩm thấu tạng phủ. Ánh mắt của hắn vô cùng ngưng trọng, một cỗ hải nạp bách xuyên khí tức dâng lên, Lâm Triều Anh trên người hàn kình lập tức tuôn ra. Anh hùng sở kiến lược đồng, Đoàn Dự cùng Hoàng Thường ý nghĩ không thể nghi ngờ là đồng dạng, đều dùng Bắc Minh thần công đem dư thừa hàn kình thu nạp ra. Nhưng cái này cũng đồng dạng là trị ngọn không trị gốc, thậm chí còn không bằng Cố Thừa trước đó lấy âm cực mà thành cửu dương chân khí, tầm bổ Lâm Triều Anh thể chất, tới hữu hiệu. Đoàn Dự rất nhanh cũng phát hiện điểm ấy. Nhìn về phía Cố Thừa ánh mắt lộ ra cảm kích, đa tạ. Cái này thái độ, nghiễm nhiên là lấy Lâm Triều Anh trưởng bối tự cho mình là. Lâm Triều Anh nếu như lớn lên giống Vương Ngự Yên, khả năng này là Lý Thu Thủy đời sau, không phải là Ngân Xuyên công chúa một mạch ra. Cố Thừa trong lòng là hổ thẹn, dù sao Lâm Triều Anh sớm xuất thế, cái gì gọi là hắn gây nên. Bất quá hắn làm việc chưa từng hối hận, phát sinh chính là phát sinh, cùng làm vô vị tư thái, không bằng nghị trăm phương ngàn kế giải quyết. Lúc này vừa chuyển động ý nghĩ, đã là không định thả Đoàn Dự rời đi, tiền bối nhưng có biện pháp chữa khỏi nàng. Đoàn Dự gãi gãi râu ria, biểu lộ thống khổ, đáp án không cần nói cũng biết. Vậy liền để ta đến. Ta nhất định sẽ làm cho nàng trở thành người bình thường. Vui sướng sống hết đời. Cố Thừa nhìn xem Lâm Triều Anh, ưng thuận lời thề, cô bé này lập tức đối với hắn yên nhiên mà cười. Đoàn Dự thở dài, truyền âm nói, nàng đây là trong bụng mẹ mang ra chứng bệnh, không phải vài ngày có thể trị bệnh a. Người khác làm không được, ta có thể. Cố Thừa đột nhiên giơ ra tay phải, long văn diệu lên, cao xa mênh mông khí thế thoáng hiện. Đoàn Dự chấn động, cảm thấy một cỗ không thể tưởng tượng nổi lực lượng đặt ở trong lòng. Hoàng quyền, long uy, ta là Đại Tống thái tử, lúc sinh ra đời hạo ngày rơi đỉnh, thiên mệnh sở chung. Cố Thừa lời vừa nói ra, Đoàn Dự lại có loại không cách nào thở dốc cảm giác cấp bách, kia là tiên thiên tính uy áp. Đoàn Dự cố nhiên từng vì đại lý quốc chủ, nhưng đó là biên thủy tiểu quốc, lại há có thể cùng Đại Tống so sánh. Càng đừng đề cập tiên võ hoàng hướng Đại Hán. Đương nhiên, Cố Thừa cử động lần này không phải là vì khoe oai, hắn nhìn xem Đoàn Dự, giúp ta một chút sức lực như thế nào. Thiên hạ thái bình ngày, ta liền có thể giải phóng cố lực lượng này, vì nàng thoát thai hoàn cốt. Ngụy Tiến Trung trong ánh mắt phát ra một cỗ cuồng nhiệt đến, như thế nào thiên hạ thái bình, đương nhiên là dọn sạch lục hợp, đem dị tộc hết thảy đuổi ra Trung Nguyên. Có điều như đại lý như thế biên thủy tiểu quốc, Đại Tống là trướng mắt, cho nên song phương xác thực có khả năng hợp tác. Nhưng mà Đoàn Dự thở dài, bây giờ không thôi là thiên hạ thái bình, cần gì tái khởi bình qua, để dân chúng chịu khổ đâu. Cố Thừa không nghĩ tới Đoàn Dự hơn 100 tuổi người, lại nói lên như thế ngây thơ đến, ngưng tiếng nói, nếu như Kim Quốc muốn phát động chiến tranh, diệt ta Đại Tống, thậm chí chiếm đoạt thiên hạ đâu. Tiền bối có nghe nói qua Thiên Nhận Giáo, bọn hắn chính là từ Kim Quốc hoàng tộc sở kiến, một mực tại âm thầm châm ngòi võ lâm các phái quan hệ, xếp vào bí điệp mật thám, lần này Tiêu Giao mật tàng xuất thế, Thiên Nhận Giáo cũng tình thế bắt buộc. Kim Quốc cao thủ muốn tới Lâm An. Đoàn Dự biến sắc, ngươi nếu là thái tử, vì sao không cho Tống chủ phái ra sứ thần, đệ trình quốc thư, mệnh Kim chủ ước thúc những này cuồng đồ. Cái này sao có thể? Cố Thừa đầu tiên là không biết nên khóc hay cười, sau đó đột nhiên khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ. Đoàn Dự ý nghĩ, chợt nghe xong đi lên kỳ quái, nhưng không phải là không có đạo lý. Trên thực tế, đây mới là hoàng đế bình thường mạch suy nghĩ, trong giang hồ võ lâm nhân sĩ dày vò, không phải để võ lâm thế lực phản đối trở về, mà là một phong quốc thư, làm đối phương quốc chủ đi quản thúc đi chen ép. Cố Thừa không có loại ý nghĩ này, chủ yếu là nhập thế ngày đầu tiên liền có Bắc Thượng phạt Kim chi niệm, đến tiếp sau mọi thứ chuẩn bị đều là quay chung quanh cái này triển khai. Bất quá bây giờ đến Đoàn Dự nhắc nhở, hắn ẩn ẩn lên một cái ý niệm trong đầu. Để Thiên Nhẫn Giáo mua dây buộc mình bố cục. Bây giờ Kim Quốc tại vị hoàng đế gọi là Hoàn Nhan Cảnh, sử xưng Kim Trường Tông, người này mười phần sùng bái Hán tộc văn hóa, yêu thích văn học, tôn trọng nho nhã, thích cùng văn nhân uống rượu làm thơ. Phía dưới hợp ý, trong lúc nhất thời danh sĩ tầng tầng lớp lớp, chấp chính đại thần đều có học vấn thích hợp, tương đối, quân sự năng lực ngày càng thấp, nước phụ thuộc nhau nhau ly dị. Người sáng suốt xem xét, đây không phải đi Đại Tống trọng văn khinh võ đường xưa a. Chưa chắc đơn giản như vậy, người nữ chân kiến quốc về sau, đã không phải là trước kia du mục sinh sống, vô luận Kim Trường Tông là cái gì chấp chính lý niệm, chí ít hắn là không muốn đối với Tống khai chiến. Như vậy Thiên Nhận nếu là bại lộ, Đại Tống phái sứ thần lên án mạnh mẽ, sẽ phát sinh cái gì? Là thay đổi trọng văn khinh võ chấp chính phương châm, tiếp nhận dưới trướng giáo phái đi khiêu khích Đại Tống, một lần nữa buộc phát chiến tranh. Vẫn là giận tím mặt, trái lại đối với Thiên Nhận giáo giúp cho hạn chế, thậm chí trực tiếp khiến cho giải tán. Có ý tứ. Đương nhiên, những này không vì ngoại nhân nói vậy. Cố Thừa nắm chặt Lâm Triều Anh tay nhỏ, thật sâu thở dài, tiểu muội, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, một đường đi tới đi. Lâm Triều Anh còn chuẩn bị cười, phía sau Phùng Hành vụng trộm bóp nàng một chút, nàng kịp phản ứng, nằm trong ngực Cố Thừa, tội nghiệp. Đoàn Dự thấy khỏe miệng giật một cái, bất đắc dĩ nói, điện hạ là cao quý một nước thái tử, cần gì như vậy? Ngươi thật có thể cứu đứa nhỏ này, có dùng đến ta địa phương, tự nhiên nghĩa bất dung tử. Nhưng binh giả chính là đại sự quốc gia, không thể khinh động a. Cố Thừa nói, ta không có bức bách tiền bối ý tứ, chỉ có điều đại lý Đoàn thị cũng thuộc về giang hồ, tại đối mặt Thiên Nhận giáo ma đầu trước, nếu có được một hai tuyệt kỹ phòng thân, kia là cứ tốt. Đoàn Dự trong lòng một lộp bộ, không hiểu dâng lên một cố dự cảm không tốt, ngươi muốn. Cố Thừa tiếu dung rất thành khẩn, ta muốn lục mạch thần kiếm. Chương 36, độc vật Tây đến Minh giáo Pháp Vương. Khi nhìn đến lục mạch thần kiếm phát uy một sát na, Cố Thừa liền quyết định, muốn học. Bởi vì lục mạch thần kiếm, đối với hiện giai đoạn hắn, không có gì thích hợp bằng. Cố Thừa tập võ, luôn luôn quý tinh bất quý đa. Lấy địa vị của hắn quyền thế, muốn tu luyện võ công, lựa chọn mặt kỳ thật rất rộng. Không nói những cái khác, hướng Hồng Thất yêu cầu Hàng Long Thập Bát Trưởng, hướng Khổ Tuệ yêu cầu Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, cũng ước định không truyền ra ngoài, chỉ phong thân, hai vị là sẽ truyền thụ cho. Nhưng Cố Thừa lại không giống cái khác người xuyên Việt có không có học một đồng lớn, hắn sở trường cửu âm chân kinh. Thẳng đến phát hiện trong cung điện dưới lòng đất bốn khối ghi chép Tiêu Giao phái tuyệt học bia đá, mới động tâm tư. Có điều cẩn thận phân tích về sau, cũng loại bỏ ba môn. Bắc Minh thần công cần hóa đi bản thân công lực, không lấy. Tiểu Vô Tướng công không cách nào luyện đến đăng phong tạo cực, cũng chính là xinh đẹp mô phỏng chiêu thức, chỉ tốt ở bề ngoài, không lấy. Thiên Sơn Lục Dương trưởng chính là Tiêu Giao phái cao thâm nhất trưởng pháp một trong, đáng tiếc cần Tiêu Giao nội công mang theo, nếu không học được cũng không phát huy ra uy lực chân chính, không lấy. Chỉ có Lăng Ba Vi Bộ, Cố Thừa đã vào tay, bởi vì môn khinh công này ở ứng phó quần chiến lúc độc nhất vô nhị. Đến tận đây, Cố Thừa thiếu thốn nhất ngược lại biến thành công kích chiêu thức, dù sao Đại Phục Ma Quyền, Cửu Âm Thần Trảo tuy mạnh, cuối cùng không đạt được tuyệt đỉnh, Cửu Âm Chân Kinh lợi hại chính là toàn diện, không phải nào đó một loại chiêu thức. Mà nếu bàn về sát phạt vô song, còn có cái gì so ra mà vượt Lục Mạch Thần Kiếm? Có lẽ ở cao võ thế giới bên trong, như Lục Mạch Thần Kiếm loại này ngoại phong kiếm khí, cách không giết địch võ học, thuộc về cơ sở thao tác, không đáng kiêu ngạo, nhưng ở nơi này, lục mạch thần kiếm thật là thần hồ kỳ kỹ. Nó duy nhất thiếu hụt chính là với nội lực yêu cầu quá cao, đồng thời Thiên Long tự một mực của mình quý, tình nguyện hủy đi kiếm phổ, cũng không cho ngoại nhân phải đi, trừ phi xuyên qua đến Đoàn thị nhất tộc, ngoại nhân tựa hồ căn bản không có đạt được biện pháp. Nhưng lúc này, Cố Thừa lại thoải mái nói với Đoàn Dự ra. Đoàn Dự cũng không nghĩ tới Cố Thừa khẩu vị thật như vậy lớn, lắc đầu nói, Lục Mạch Thần Kiếm chính là ta đại lý Đoàn thị bí mật bất truyền, không cách nào chuyển cho điện hạ, ngược lại là Nhất Dương chỉ, có thể lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Nguyên kịch bản Vương Trùng Dương chính là lấy tiên thiên công trao đổi Nhất Đăng đại sư Nhất Dương chỉ, cá tiểu vừa làm ruộng vừa đi học cũng đã biết, Vũ Tam Thông còn có thể chuyển cho Đại Vũ Tiểu Vũ, nói rõ Nhất Dương chỉ là có thể trình độ nhất định chuyển ra ngoài. Nhưng mà Cố Thừa lại thế nào khả năng để ý Nhất Dương chỉ, như thế nào bí mật bất truyền. Trấn phái tuyệt học. Nhưng bây giờ ngoại trừ tiền bối, đại lý Đoàn thị còn có người có thể học được Lục Mạch Thần Kiếm A. Đoàn Dự ngẩn người nói, Lục Mạch Thần Kiếm xác thực không dễ tu tập, bất quá ta Đoàn thị đệ tử với Nhất Dương chỉ bên trên tuyệt không lười biếng, Lục Mạch Thần Kiếm tương lai cũng có thể có thành tựu. Trong lời nói chỉ người hẳn là Đoàn Chí Hưng, Nam Đế có thể hay không Lục Mạch Thần Kiếm, Cố Thừa cho rằng là sẽ. Dù sao Nhất Dương chỉ tu tới tứ phẩm, liền thỏa mãn tu luyện Lục Mạch Thần Kiếm tư cách, Nam Đế không có đạo lý không luyện, nhưng Nam Đế công lực cùng Đoàn Dự chênh lệch quá lớn, chỉ sợ Lục Mạch Thần Kiếm đến hắn trong tay, không phát huy ra vốn có uy lực. Có điều đây cũng là Đoàn Dự tốt tính, đổi thành người bên ngoài khẳng định rất là không vui, bởi vì Cố Thừa không thể nghi ngờ là chỉ Đoàn thị lại không anh tài. Nhưng Cố Thừa tiếp xuống một phen, lại khiến Đoàn Dự sắc mặt triệt để thay đổi. 200 năm trước, quý tổ Đoạn Tư Bình lấy Lục Mạch Thần Kiếm quét sạch tứ phương, sau lập Thiên Long Tự, cường giả như mây. 100 năm trước, tiền bối khiến khiến hiển lộ tài năng, cũng đã Đoàn thị duy nhất luyện thành thần công người. Bây giờ, Đoàn thị ngay cả một vị luyện trọn vẹn 6 mạch người hậu bối đều không có, tiếp qua 100 năm, lại nên làm như thế nào? Tiền bối chẳng lẽ không có phát hiện, thế nhân căn cốt ở dần dần trở nên kém, tu vi võ học cũng nhất đại không bằng nhất đại a. Như vậy đánh giá, đối với người bình thường nói tuyệt đối không có hiệu quả, bọn hắn chỉ chú ý với đương đại, sau khi ta chết quản hắn hồng thủy ngập trời. Nhưng đối với Đoàn Dự vị này xuất thân võ học thế gia, lại còn sống hơn 100 tuổi lão tổ tông tới nói, kia thật là giống như sấm sét giữa trời quang. Kim hệ đê võ thế giới xác thực như vậy, thực lực đang không ngừng lùi bước, Cố Thừa cho rằng, đây không phải đơn thuần võ học thất truyền, mà là tân sinh hải nhi kinh mạch, càng ngày càng bế tắc. Ở Bắc Tống Thiên Long bên trong, chân khí ngoại phóng thường xuyên có thể thấy được, nội công viên mãn chỉ là cường giả mở đầu, mặt trên còn có võ học chướng, thần mà minh chi cao nhân. Đến Nam Tống, đã thông thập nhị chính kinh, kỳ kinh bắt mạch, đã là tuyệt đỉnh. Đến cuối thời nhà Nguyên, có thể làm được điểm này chỉ sợ cũng Trương Vô Kỵ, Trương Tam Phong cùng Hoàng Sam thiếu nữ giải rác mấy vị. Chờ đến Minh Triều Tiếu Ngạo Giang Hồ cùng Bích Huyết Kiếm, càng bi kịch, lệnh Hồ Sung ở không có chút nào nội lực tình huống dưới tung hoành võ lâm. Kim Xà Lang quân ỷ vào lợi khí hoành hành tứ phương. Về phần Thanh Triều Lộc Đỉnh Ký, Tuyết Sơn Phi Hồ, Thư Kiếm Ân Cửu Lục, kia là có thể luyện ra cái nội lực, coi như cao thủ. Có thể thấy được cái này luyện võ căn cốt thể chất, là nhất đại không bằng nhất đại, không có nội công ủng hộ, chỉ dựa vào xinh đẹp chiêu thức, có thể đi bao xa. Đoàn Dự mặc dù không thể ngờ tới mấy trăm năm sau phát triển, lại cảm thấy Cố Thừa lời nói không giả, lại thêm trước đó Long Linh uy hiếp, liền có loại thiên ý như vậy cảm giác. Không khỏi xúc động thở dài, không hiểu bi thương, chẳng lẽ các tổ tiên hao hết tâm huyết sáng tạo thần công tuyệt học, chỉ có thất truyền một đường sao? Cố Thừa nói, nếu là của mình mình quý, kia kết cục chỉ có tiêu vong ở lịch sử dòng lũ bên trong, nếu là khai sáng rộng rãi, còn có một chút hy vọng sống. Ta muốn cùng đại lý Đoàn thị bù đắp nhau, ký kết đồng minh, như thế nào? Đoàn Dự rốt cục bị thuyết phục, tốt, ta truyền cho ngươi Lục Mạch Thần Kiếm, hy vọng điện hạ ngày sau không nên quên đối với ta đại lý Đoàn thị hứa hẹn. Thời gian cực nhanh, bất chi bất giác, đã là Thiệu Hy 5 năm, tháng riêng 13, Nguyên Tiêu sắp tới. Lâm An thành nội răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, từng nhà đều ở trong phòng bếp treo đèn, dùng hương nến trà quả thờ phụng Táo Quân cùng tổ tiên di ảnh, xưng là thử đèn, những này đèn thẳng đến tháng riêng 18 trong đêm, mới có thể bắt lại, xưng là rơi đèn. Trong khoảng thời gian này chính là Tết Hoa Đăng, hỏa thụ ngân hoa bất giả thiên, đêm nay tận hứng không về ngủ, trong một năm náo nhiệt nhất, chính là vài ngày như vậy. Nhưng chỉ cách hơn 10 dặm bên ngoài Đại Minh núi, lại là hoàn toàn khác biệt quan cảnh, hàn ý lan tràn, âm khí âm u. Trong mấy ngày này, che giả măng mọc giang hồ nhân sĩ, ở trong núi lớn tìm kiếm tiêu giao mật tàng tung tích, không biết đã dẫn phát bao nhiêu trận chém giết. Ở cái bang cùng quan phủ ám trợ dưới, Nam Tống võ lâm chiếm cực lớn tiện nghi, diệt rất nhiều dị quốc võ giả. Có điều có chút cao thủ, cũng không phải là bọn hắn có thể làm gì. Tt. Bầy rắn mở đường, sinh linh lui tránh. Là một nhóm ngũ quan hình dáng đột xuất người áo bào trắng quá cảnh, đám người liên tục tránh lui, đưa mắt nhìn bọn hắn lên váy dài trên đỉnh. Người cầm đầu ngạo nghễ mở miệng, dùng Tây vực ngôn ngữ, âm thanh chấn khắp nơi, Bạch Đà Sơn trang phó ước, minh giáo ở đâu? Bạch. Bốn đạo thân ảnh lóe ra, một vị mặt như quan ngọc, mặc đại hồng bào, liệt như hỏa diễm, một vị khuôn mặt khô gầy, như cây giả bàng rễ, mặc màu vàng sắc tăng bào, một vị trường sam màu xanh lục, cầm trong tay quả xếp, phong lưu phóng khoáng, vị cuối cùng thì một thân đen nhánh, cùng hắc ám hầu như hòa làm một thể. Ha ha, tứ đại pháp vương cùng đi, là mua bán lớn. Người cầm đầu phát ra tiếng cười quái dị, chuyển thành trung nguyên lời nói, dừng lại xà trượng, hai đầu quái xà phun lưới, nhắm người mà phệ. Cái này đập vào mặt âm độc khí tức để tứ đại pháp vương cũng có chút kiêng kỵ, người mặc hỏa hồng trường bào nam tử mở miệng nói, Âu Dương Trang chủ uy trấn trao đổi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch Đà Sơn Trang chi chủ, chính là tương lai Tây Độc Âu Dương Phong, đừng bảo là lời khách khí, ta với các ngươi minh giáo từng có hợp tác, lần đầu tiên tới Trung Nguyên, cũng muốn giúp đỡ cho nhau, các ngươi có chuyện gì, nói cho ta biết, ta có chuyện gì, cũng nói cho các ngươi biết. Hán Trung Nguyên lời nói được quái khang quái điều, cùng nhau trông coi ý tứ cũng rất rõ ràng, minh giáo bốn pháp vương sắc mặt dừng một chút, chắp tay nói, nhất định, nhất định. Âu Dương Phong trên mặt hiện ra khôn khéo chi sắc, như vậy, ta muốn biết thịnh chuyển tiêu giao mật tàng, lợi hại đến mức nào. Học được môn phái kia võ công, thật có thể vô địch thiên hạ sao? Minh giáo bốn pháp vương nhìn chăm chú một chút, ngạo nghễ nói, đây chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy, tự cao tự đại thôi, tiêu giao phái võ công mạnh hơn, lại há có thể so ra mà vượt ta dạy càn khôn đại Nazi, tập võ học đạo lý với đại thành. Nguyên lai là dạng này. Âu Dương Phong gõ gõ ngón tay, con mắt loạn chuyển, hỏi, như vậy bốn vị tìm ta, lại có sự tình gì? Minh giáo bốn pháp vương sầm mặt lại, chúng ta hy vọng đến Âu Dương Trang chủ tương trợ, giết một người, sau khi chuyện thành công, tất có hậu báo. Người nào? Hoàng thượng. Chương 37, tạo hóa trêu ngươi mắc cầu thu lưới. Nguyên hát phong cao, giết người chi dạ. Hoàng phủ phía trên, nam thân ảnh như quỷ mị tránh nhập. Không nghĩ tới Minh giáo mục tiêu, lại là Tống Quan Viên. Âu Dương Phong đi theo Minh giáo bốn pháp vương sau lưng, trong mắt dâng lên nghi hoặc cùng cảnh giác tới. Tương lai ngũ tuyệt bên trong, nếu bàn về dưới trướng thế lực thiếu nữ nhanh nhất, không phải Hồng Thất Công cái bang, cũng không phải Vương Trùng Dương toàn chân giáo, mà là Âu Dương Phong Bạch Đà Sơn Trang. Ở quản lý dưới, Bạch Đà Sơn Trang vô luận là tài lực, vật lực vẫn là nhân lực, đều vững vàng tây vực đầu đem ghế xếp, khống chế thương đội, rút ra lợi nhuận và thuế, ở tài nguyên quần quận đồng thời, tránh không được cùng các quốc gia chính thức sinh ra ma sát. Có điều Âu Dương Phong thiện ở kết giao võ lâm thế lực, lại bỏ được dùng nhiều tiền thu mua lời nói, cho nên một mực không có quan phủ cùng hắn khó xử. Mà bây giờ Minh giáo thế mà dẫn hắn đi giết người trong quan phủ, Âu Dương Phong không thể không hoài nghi, trong đó phải chăng có trá. Dù sao Minh giáo bốn pháp vương đều là nhất lưu cao thủ, đối đầu một cái triều đình quan văn, thấy thế nào đều là mười phần chắc chín, tại sao muốn kéo lên hắn? Cũng không phải nhập đại nội hành thích hoàng đế. Âu Dương Trang chủ, người này tuyệt không phải phổ thông quan viên, võ công cực kỳ cao cường. Nếu không phải là chúng ta từ cái bang trong miệng thăm dò, cũng không biết hắn còn sống, tuyệt đối không thể khinh thường. Minh giáo bốn pháp vương nhìn ra Âu Dương Phong lo nghĩ, thấp giọng giải thích nói. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, bọn hắn không tốt nói rõ, nhưng trong giọng nói toát ra cửu hận, lại làm cho Âu Dương Phong tin mấy phần. Năm đó cùng Hoàng Thường có thủ môn phái võ lâm đệ tử, phần lớn đã già đi, thậm chí bởi vì Hoàng Thường thân phận đặc thù, ngay cả cửu hận đều không có tiếp tục kéo dài. Nhưng Minh giáo khác biệt. Phương Tịch khởi binh tạo phản, là Hoàng Thường mang binh tiêu diệt, trong lúc đó Minh giáo tả hữu sứ giả, tứ đại pháp vương, ngũ tán nhân ngũ hành kỳ loại hình cao thủ, không biết chết bao nhiêu ở Hoàng Thường trong tay, nguyên khí đại thương, mấy chục năm mới bớt đau tới. Bực này cứu hận, há có không báo đạo lý. Nơi này, không bao lâu, bốn pháp vương đến lúc đó, vọt người bay lên nóc nhà, làm thủ thế, hướng về xa xa viện tử chỉ. Âu Dương Phong thuận phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nhà chính bên trong có một vị lão giả đang tĩnh tọa. Ngũ tâm hướng thiên, song ngồi xếp bằng ngồi, khí tức cẩn ẩn, thâm bất khả trắc. Âu Dương Phong chỉ nhìn một chút, liền đột nhiên thu hồi ánh mắt, sắc mặt kịch biến. Cao thủ. Cuộc đời không thấy cao thủ. Ý niệm đầu tiên, chính là rời đi, hắn cùng đối phương không oán không cửu, đồ đần mới vì Minh giáo liều mạng. Cái thứ hai suy nghĩ, thì là tham lam, đối phương đến cùng tu luyện thần công gì, mới có thể có tài nghệ như thế. Lấy trước mắt Âu Dương Phong võ công, sớm đã dương oai tây vực, uy danh hiển hách. Nhưng hắn lại không phải hết ngồi đại giếng, biết Trung Nguyên võ học bác đại tinh thâm, này đến chính là vì dòm ngó tiêu giao phái thần công tinh diệu, ngày sau tu vi lại tiến, trở thành thiên hạ đệ nhất. Hiện tại tiêu giao mật tàng mờ mịt vô ảnh, bao nhiêu võ lâm nhân sĩ ở Đại Minh trong núi lục soát, đều không có thu hoạch, nhưng Hoàng Thường lại khiến Âu Dương Phong thấy được hy vọng. Bất quá hắn bụng dạ cực sâu, mặt ngoài bất động thanh sắc, bước ra đi nhanh. Minh giáo bốn pháp vương sắc mặt biến hóa, cùng nhau đuổi kịp, truyền âm nói, Âu Dương trang chủ, ngươi đây là. Âu Dương Phong cũng không quay đầu lại, thật có lỗi, ta không phải vị cường giả này đối thủ, không giúp được các ngươi bận điệu. Bạch. Minh giáo bốn pháp vương thân hình mãnh động, hiện lên tứ phương chỗ đứng, đem Âu Dương Phong vây quanh, âm thanh lạnh lùng nói, Âu Dương trang chủ vì sao lật lọng. Âu Dương Phong nhíu mày, cũng không bối rối, các ngươi muốn cưỡng bức ta sao. Bốn pháp vương im lặng, trang diện trong lúc nhất thời cứng lại tới. Âu Dương Phong lấy lui làm tiến, nhưng cũng không nguyện ý thật chơi cứng, nhãn châu xoay động nói, các ngươi minh giáo cao thủ nhiều như mây, tại sao muốn ta hỗ trợ? Hồng bào nam tử giải thích nói, tin tức vội vàng, ta bốn người đều là tối hôm qua tề tụ, đã tới không kịp điều động trong giáo cái khác viện thủ. Áo xanh lục văn sĩ cũng nói, Âu Dương trang chủ như vậy tự coi nhẹ mình, lấy độc công của ngươi, hoàng thường khó mà phòng bị, bây giờ nguyên tiêu sắp tới, người đi đường đông đảo, càng là đủ để gây ra hỗn loạn. Âu Dương Phong cũng không bị thuyết phục, mắt lạnh nhìn bọn hắn, chưa đủ. Hồng bào nam tử nghiến nghiến răng, rốt cục nói thật, cái này hoàng thượng chính là thái tử lão sư, thái tử đối với hắn 10 phần tôn kính, thường xuyên đến phủ ân cần thăm hỏi, chỉ cần bắt giữ thái tử, cho an phục kịch độc, liền có thể áp chế hoàng thượng, giết chết lao tặc này. Âu Dương Phong cười lạnh, cầm thái tử, cho an kịch độc. Đây là muốn xông ra thiên đại họa, Bạch Đà Sơn Trang, đảm đường không nổi. Minh giáo bốn pháp vương nở nụ cười. Triều đình yếu đuối, Âu Dương trang chủ hùng ngồi Tây vực, há lại sẽ e ngại. Giáo ta giáo chủ đã sai người ở Giang Tây một vùng chuẩn bị khởi sự, đến lúc đó cùng cử hành hội lớn, chẳng phải sung sướng. Âu Dương Phong nghe vậy trầm mặc xuống dưới, tựa hồ đang tự hỏi, nhưng hắn rất nhanh lắc đầu, các ngươi hùng tâm ta thấy được, nhưng Bạch Đà Sơn Trang ở Tây vực, không muốn vào lấy chúng nguyên, nhưng ta đối với Trung Ngụy Hển Mịn giáo thế mà, rất có hứng thú. Phải chăng bốn pháp vương sướng sở, minh giáo làm ớn? Âu Dương Phong cười nói, cái này quan văn, có thể luyện thành võ công cao cường, ta muốn, các ngươi có thần công nơi tay, không cần cùng ta đoạt đi. Thì ra là thế. Minh giáo bốn pháp vương giờ mới hiểu được Âu Dương Phong mục đích, trong lòng thống mạ rào hoạt tây vừa người, thương lượng một chút, gật đầu nói, có thể, giết chết hoàng thường về sau, chỉ cần hắn lưu lại bí tịch võ công, đều giao cho Âu Dương trang chủ. Âu Dương Phong cũng không dễ tin, rơi vào đường cùng, bốn pháp vương nghiêm túc phát ra lời thề, song phương mới ăn nhịp với nhau. Tạo hóa trêu ngươi. Âu Dương Phong nguyên kịch bản bên trong liền đối với cửu âm chân kinh nhớ mãi không quên, cuối cùng cơ quan tính toán tường tận, một đời tông sư biến thành tên điên. Không nghĩ tới bây giờ cửu âm chân kinh còn chưa xuất thế, hắn lại quỷ thần xui khiến để mắt tới. Năm người yên lặng ẩn nút, không bao lâu, có cung trong nội thị nhập phủ truyền tin, thái tử điện hạ phải tới thăm nhìn hoàng thượng. Khắc tận hiếu đạo, ở ngày lễ ngày Tết lúc vốn là vốn có lễ tiết, tứ đại pháp vương chuẩn bị mặc dù vội vàng, nhưng cũng đón mua hoàng phủ tôi tớ, có kế hoạch. Nhưng mà bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, từ nhập Lâm An đến nay, nhất cử nhất động, đều đã lộ rõ. Căn cứ cái bang nhạn tuyến, hôm qua tứ đại pháp vương, đêm nay nên động thủ đi. Cố Kiệu khoảng cách hoàng phủ còn có 100 trượng xa, Cố Thừa lông mày nhảy một cái, trong thức hải long thần trầm thấp trường âm, lộ ra cảm giác nguy cơ tới. Bọn hắn đối với hoàng thường cựu hận, quả nhiên là không chết không thôi. Rất tốt. Ác ý từ hoàng phủ truyền đến, Cố Thừa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, sờ lên Lâm Triều Anh cái đầu nhỏ. Thông chi hành nhi, chuẩn bị thu lưới. Tốt cục. Lâm Triều Anh gật gật đầu, thân hình trượt đi, ra Cố Kiệu. Xa xa giám thị Âu Dương Phong ánh mắt ngưng tụ, mơ hồ phát hiện giống như có đạo thân ảnh nho nhỏ lóe ra, có chút không rõ đã. Có điều lúc này, Minh giáo bốn pháp vương đã xuất động, phi thân bắn lên, cùng nhau bổ về phía nên xuất phủ để cổng hoàng thượng. Có thích khách. Hoàng thượng kinh sợ, cửu âm thần trảo toàn lực mà ra. Nhưng cái này tứ đại pháp vương đều là trong giang hồ nhất lưu cao thủ. Các phụ kỳ công tuyệt nghệ, càng là phối hợp ăn ý, trong lúc nhất thời cũng bị vây khốn. Nhân cơ hội này, Âu Dương Phong như đại bàng dương cánh, từ trên trời giáng xuống, trong tay háo một chùm độc phấn vào đầu tung xuống, xà trượng vung dậy, đỉnh hai đầu quái xà trên dưới xoay quanh, tê tê rung động, trong điện quang hỏa thạch, liền đem tùy hành thị vệ đánh cho thất linh bắt lạc, đột nhập trong tiệu. Chương 38: Di hồn đại pháp túi đầu xương thần. Tiến đến trong tiệu, Âu Dương Phong đã là đại định, trên mặt lộ ra nhe răng cười đồng thời tâm cũng ầm ầm cuồng loạn lên. Đại Tống thái tử a, hắn hiện tại đối mặt, sau đó phải bắt lấy thế nhưng là đương triều thái tử, ngày sau hoàng đế. Bực này thành tựu đừng nói toàn bộ Tây vực, coi như phóng nhãn thiên hạ cũng không có mấy người. Nếu là lan truyền ra ngoài, Bạch Đà Sơn Trang lập tức liền có thể danh chấn giang hồ, uy chấn tứ phương. Cái này đồng dạng cũng là Âu Dương Phong chịu mạo hiểm nguyên nhân, dù sao người trong giang hồ nặng chính là lợi, đồ chính là tên. Nhưng mà chuyện tiến triển, cùng tưởng tượng tựa hồ có chút khác biệt. Vào cái này rộng lượng trong tiệu, không có kinh hô, không có kêu to, trước mắt một cái oai hùng bất phàm nam tử tinh tế dò xét hắn, trên mặt mỉm cười, thế mà còn có mấy phần nghiền ngẫm. Gia hỏa này không phải là Tây Độc Câu Dương Phong A. Đệ tử cái bang mặc dù tại thăm dò trên tình báo vô khổng bất nhập, nhưng dù sao không phải máy giám thị, Cố Thừa cũng không có khả năng nắm giữ mỗi cái chi tiết. Cái này mũi cao sâu mục đích Tây vực người chính là ngoài ý muốn, kia mang tính tiêu chí 10 phần xa trượng, để Cố Thừa trước tiên nghĩ đến tương lai xạ điêu bên trong thứ nhất nhân vật phản diện. Âu Dương Phong thế mà cùng Minh giáo dính liễu quan hệ rồi. Đại Tống Thái tử là theo chân hoàng thường luyện võ, cho nên cũng không sợ ta. Âu Dương Phong cũng không phải ăn chay, nghĩ lại liền nghĩ đến đáp án, ánh mắt như đao như kiếm, xà trượng đánh về phía Cố Thừa đầu vai. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, ở liếm máu trên lưới đao Tây vực sinh tồn, Âu Dương Phong tuyệt sẽ không khinh thường bất kỳ người nào. Nhưng mà Cố Thừa thân bất động, cánh tay không nhấc, vẹn vẹn tay phải ngón út hướng lên đâm một cái, một cô vô hình kiếm khí thẳng tắp bắn ra. Đinh! Tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, xà trượng trực tiếp bị bắn ra, Âu Dương Phong hai tay run lên. Miệng hổ suýt nữa nứt ra. Hắn không thể tin chừng to mắt, nhưng không có mảy may dừng lại, thân như linh xà, xà trượng vung đẩy, thế công tái khởi. Hắn chỗ tự sáng tạo linh xà trượng pháp nhìn như phổ thông, trên thực tế bao hàm đồng côn trượng tất cả đường đi, chiêu số phức tạp tinh diệu, phối hợp với đầu trượng kia hai đầu vảy bạc loẹ loẹ rắn độc, trên dưới hố lượn, phun ra nuốt vào co ruỗi, làm cho người phòng vô ý phòng. Cố Thừa cười cười, tay phải ngón lút tái xuất. Nhẹ nhàng nhanh chóng kiếm khí phát sau mà đến trước. Vụ chém qua đầu trượng. Kia hai đầu nguyên kịch bản bên trong đem hồng thất công cắn đến gần chết rắn độc, ngay cả tiếng kêu ré cũng không kịp, đầu rắn trực tiếp bị cắt mở. A. Âu Dương Phong nhanh lùi lại, nhìn xem đầu trượng, muốn rách cả mí mắt. Cái này hai đầu rắn độc, là hắn không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết, nuôi nấng thành công, có linh tính. Không nghĩ tới đối mặt ở giữa, liền bị Cố Thừa lấy căn bản xem không hiểu võ công giết đi. Càng mấu chốt chính là, đối phương trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập ra chấn định cùng ý thế. Nói rõ cái này hoàn toàn không phải cực hạn. Lần này giết là gián độc, lần tiếp theo giết lại sẽ là cái gì? Mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuôi mà xuống, Âu Dương Phong phát hiện bản thân phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Người Trung Nguyên võ công cao minh, khả năng ở xa tưởng tượng của hắn phía trên. Cũng là không trách Âu Dương Phong bị hù sợ, lục mạch thần kiếm ở cái thế giới này vốn là thần hồ kỳ thần võ học. Thử nghĩ trăm năm trước cái kia Tiêu Dao Tam lão, Thiên Long tứ tuyệt cùng thi triển phong thái thời đại, lục mạch thần kiếm đều là do chi không thẹn mơ hồ mạnh nhất, huống chi hiện tại. Mà Cố Thừa ở đoàn dự cùng hoàng thường chỉ điểm, đến nay cũng chỉ luyện thành một đường thiểu trùng kiếm, nhưng sức chiến đấu đem so với trước, đã là gấp bội. Võ giả con đường, làm tiến bộ dũng mãnh, không lo không sợ, ngàn vạn không thể bị người chiếm đấu trí. Âu Dương Phong, ngươi vẫn là nộ chút. Mắt thấy Âu Dương Phong lòng dạ một tang, Cố Thừa lập sinh phản ứng, năm ngón tay đều xuất hiện, cửu âm thần trảo trực tiếp chộp vào trên vai của hắn. Tinh thuần vô song cửu âm chân kinh thế như trẻ tre xông vào trong cơ thể, Âu Dương Phong hơn nửa bên thân thể trong nháy mắt tê liệt, biến thành trên bảng thịt cá. Công lực của ngươi. Cảm nhận được kia sôi trào mãnh liệt, càng đều tinh thuần vô cùng nội kình, Âu Dương Phong rốt cục tuyệt vọng. Làm đối phương nắm giữ thần công tuyệt học đồng thời, ngay cả nội công đều muốn so ngươi thâm hậu, cái kia còn đánh như thế nào? Không thể không nói, chưa trải qua Hoa Sơn luận kiếm, tranh đến Tây Độc tên tuổi Âu Dương Phong, trên thực lực mặc dù cũng là nhất lưu cao thủ, lại cuối cùng thiếu sót kia phần có ta vô địch tông sư khí độ, giờ phút này bị Cố Thừa thuần thục cầm, đã là tâm tang mà chết. Bạch Đà Sơn chàng trang chủ đúng không? Cố Thừa nhìn xem Âu Dương Phong mỉm cười, hỏi một cái làm hắn hồn phi phách tán vấn đề đến, ăn ngon không qua sủi cảo, chơi chị dâu vui chứ, ngươi kia quản lý Sơn Trang ca ca, biết ngươi chuyện tình gió chăng a? Không có khả năng. Không có khả năng. Làm sao ngươi biết? Bạch Đà Sơn Trang, Tây vực độc tôn. Hồng thất tự nhiên là hướng Cố Thừa giới thiệu qua. Mà quật khởi công lao, đại bộ phận tự nhiên là rơi trên người Âu Dương Phong, nhưng hắn huynh trưởng Âu Dương Cốc tài năng quản lý, cũng là cực kỳ trọng yếu. Đó là cái trong nguyên tắc chỉ có đỉnh đầu nhan sắc cải biến, không có cụ thể nâng lên nhân vật, lại làm cho Cố Thừa lưu tâm. Hiện tại vừa nhắc tới, ngay tại Âu Dương Phong trong lòng hiện lên thao thiên cự lãng. Bởi vì loại này cùng chị dâu thông dâm sự tình, trong sơn trang bên ngoài, căn bản là sẽ không có người biết đến. Càng đừng đề cập vạn dặm xa, đại tống thái tử. Không có cái gì không có khả năng. Nếu như ngươi cùng ta học được cái này cửu âm chân kinh thần công, tất cả mọi người giấu tại đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật, đều có thể nhìn một cái không sót gì. Cố Thừa thanh âm trầm thấp, chữ chữ rõ ràng, bay vào trong thai, tiến vào đáy lòng, tràn đầy khó nói lên lời dụ hoặc cảm giác. Âu Dương Phong vô ý thức nhìn về phía Cố Thừa, chỉ thấy kia con ngươi đen nhánh tựa như hóa thành hai cái vòng xoáy, đem tâm thần hút vào. Di hồn đại pháp. đây là Cố Thừa tâm huyết dâng trào. Khi hắn phát hiện Âu Dương Phong tâm trí cũng không như trong tưởng tượng kiên định như vậy lúc, lập tức nắm lấy thời cơ, tiến hành tâm linh khống chế. Trên thực tế cũng không phải Âu Dương Phong ý chí yếu kém, có thể luyện thành nhất lưu võ học, đều là tâm trí kiên định, bất khuất hạng người. Nhưng từ nguyên kịch bản bên trong, cũng có thể nhìn ra Âu Dương Phong đối với thần công tuyệt học chấp nhất, lại thêm Cố Thừa cảm giác tiên tri, nói ra một cái ai cũng không biết bí mật to lớn, lập tức công phá tâm linh phòng tuyến. Giờ phút này không chỉ có là di hồn đại pháp, trong thức hải thần long còn phun ra ra khí tức, Cố Thừa há miệng, một đạo kim sắc yên hà không có vào Âu Dương Phong mi tâm. Đây cũng là lục thức thành cửu, ý thức cụ hiện. Kim châm qua huyệt có thể xuyên thông kinh mạch, ý niệm hóa rồng, cũng có thể nhập địch ý biết, tiến hành ảnh hưởng. Như vậy hành vi là cực kỳ hung hiểm, tiên võ Tam Quốc đúng trọng tâm định không có mưu thần dám làm như thế, bởi vì hơi không cẩn thận, liền sẽ bị phản vệ, tinh thần bị thương, thậm chí biến thành ngớ ngẩn. Bất quá đối với đề võ thế giới người, lại có thiên thời địa lợi trùng hợp, Cố Thừa há lại sẽ lo trước lo sau. Bàn tay dùng sức, đem Âu Dương Phong từng chút hướng trên mặt đất ép đi, thần phục với ta, hứa ngươi cái thế thần công, vinh hoa phú quý. Muốn ta thần phục? Tuyệt đối không thể. Hắn là một khi thái tử, tương lai hoàng đế, Trung Nguyên có một câu, học được văn võ nghệ, bán cho đế vương ra, cũng không tính mai một ta. Huống chi còn có tuyệt thế thần công, ta muốn trở thành thiên hạ đệ nhất. Ta muốn ở trong chốn võ lâm lưu danh. Ta muốn Bạch Đà Sơn trang thiên thu vạn đại, thống trị Tây Vực. Âu Dương Phong trong miệng phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ, sắc mặt âm tình bất định, trong đầu thiên nhân giao chiến. Nhưng thời gian dần trôi qua, dục vọng cùng tham lam chiến thắng lý trí cùng tôn nghiêm, cuối cùng, phù phù một tiếng, Âu Dương Phong thẳng tắp quỳ gối Cố Thừa trước người. Túi đầu xưng thần. Cái này tuyệt không phải mặt ngoài, Cố Thừa pháp lực đã in dấu thật sâu ấn, Âu Dương Phong hai mắt thậm chí hiện ra một vòng nhàn nhạt kim quang. Mặc dù không đạt được ma huyễn thế giới bên trong chủ phó khế ước, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem tôi tớ giết chết khoa trương như vậy, nhưng Cố Thừa chỉ cần thôi động, rất nhanh liền có thể đem Âu Dương Phong đầu góc quấy thành một đoàn bột nháo. Huống chi loại này ý niệm nhập thể, thay đổi một cách vô tri vô giác, thực hiện ảnh hưởng, quanh năm suốt tháng dưới, chỉ có trung thành tuyệt đối. Đừng để Minh giáo chờ lâu, nắm lấy ta ra ngoài đi. Cố Thừa vô vô Âu Dương Phong đầu vai, mỉm cười, Âu Dương Phong ngầm hiểu, chế trụ Cố Thừa bả vai. Chui ra cố kiệu. Chương 39, chó giữ tướng cắn ngư ông đắc lợi. Nói rất dài dòng, kỳ thật Âu Dương Phong đi vào trong kiệu, cũng liền mấy chục giây thời gian, liền dẫn Cố Thừa, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nguyên bản thừa nhận hoàng thường uy thế ngập trời Minh giáo bốn pháp vương thấy một lần, trong lòng lập tức đại định, từ áo bào đỏ nam nhân ra mặt hô, hoàng thường, ngươi hẳn là muốn thái tử chết ở trước mặt ngươi, mới bằng lòng ảnh hưởng. Các ngươi, hèn hạ. Hoàng thường đột nhiên rời khỏi chiến đoàn, lấy một địch bốn. Ngược lại là hắn một mực nắm trong tay tiết ấu, tùy ý tới lui. Đây cũng là đến võ học trướng cấp độ sau mới có thực lực, mà thân hình hắn nhanh như thiểm điện, đến trước đó bị Âu Dương Phong xà trượng điểm ngược lại thị vệ trước mặt, tay áo dài phất một cái, những cái kia bị thấu cốt đả huyệt pháp điểm trụ huyệt đạo, nhao nhao giải khai. Âu Dương Phong thấy biến sắc, trong lòng càng gia tăng tu luyện thần công bức thiết, Minh giáo bốn pháp vương thì trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Cái này đại địch theo lý mà nói đã là hơn 100 tuổi người, võ công lại cao hơn. Thể năng cũng nên suy yếu, không nghĩ tới so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Cho dù là trong lòng bọn họ tuyệt đối sùng bái thạch giáo chủ đến, thắng bại chỉ sợ cũng chỉ là 5 năm số lượng. May mà bọn hắn mưu định mà động, bắt lấy hoàng thường tử huyệt, lạnh giọng nói, lao tặc, ngươi không nghĩ tới cũng có hôm nay đi. Hoàng thường tức giận, các ngươi những này Minh giáo dư nghiệt tặc tử, ta nhất định hướng bệ hạ chờ lệnh, đem các ngươi hết thể tiêu diệt. Ha ha ha, muộn. Minh giáo bốn pháp vương cùng nhau cười to, đáp ý vạn phần. Giáo chủ đến Thiên Phù Điệp, đã chuẩn bị khởi sự, trước đó giết cái thái tử tế cờ, tráng quân ta uy, như thế nào? Cố Thừa ánh mắt buông xuống, hiện lên sắc ý. Minh giáo lại muốn tạo phản rồi. Cái này ở đường triều lúc từ Ba Tư chuyển vào trung thổ giáo phái, liền cùng trời sinh phản cốt, các triều đại đổi thay không ngừng tạo phản. Phương Tịch cùng Chu Nguyên Chương là trong đó hai vị nổi danh nhất, còn lại khởi nghĩa to to nhỏ nhỏ không hạ mười mấy lên, chỉ là đều bị trấn áp. Cho nên Chu Nguyên Chương ở trên sau đài mới muốn diệt Minh giáo, Cố Thừa càng là sẽ không bỏ qua cái ưu ác tính này. Đương nhiên, không cần đến hắn động thủ, đằng sau tự nhiên có trò hay, chờ lấy cái này bốn cái ngang ngược càng rỡ, không ai bị nổi cái gọi là hộ giáo pháp vương. Cố Thừa bờ môi khinh động, Âu Dương Phong lập tức mang theo hắn hướng hoàng phủ bên trong mà đi, bốn pháp vương nhìn ra cái này Tây vực người khôn khéo, cũng hướng về trong phòng chuyển di. Dù sao võ lâm nhân sĩ sợ nhất chính là mũi tên cung nỏ. Ở khoảng không trước phủ đệ, sắp thực bất lợi cho cưỡng ép con tin. Hoàng thường đối với những cái kia thành tỉnh thị vệ cơ tay áo, cũng đi vào trong phủ. Trời có mắt rồi, vị này đương thời đại nho làm hai triều trọng thần, võ công cái thế, vu biểu diễn phương diện lại là manh mới, kế tiếp chớ để cho nhìn thấu đi. May mà lừa qua Minh giáo bốn pháp vương cũng không khó khăn. Bởi vì bọn hắn đã đắm chìm trong to lớn trong vui sướng. Khai chiến trước, thật không nghĩ tới dễ dàng như thế liền có thể đắc thủ, mà bắt được thái tử, nhất là đương kim hoàng đế con độc nhất, đối với Minh giáo, thật sự là quá có lợi. Sau đó tốt nhất phát triển, không ai qua được đem thái tử mang rời khỏi kinh sư, đi hướng Giang Tây, đến lúc đó mỗi lần khai chiến cột thái tử công thành, nhìn cái nào thủ thành tướng sĩ không sợ ném chuột vỡ bình. Trung sách là đại náo kinh sư, đem triều đình quay đến long trời lở đất, Úc còn không mang nổi mình Úc, vì giáo chủ bên kia hấp dẫn lực chú ý, khởi sự cơ hội thành công gia tăng thật lớn. Hạ sách nha, nếu không được đem quá giết chết, đối với triều đình cũng là trọng thương, dù sao hoàng đế dòng roi thưa thớt, muốn từ trong tông thất nhận làm con thừa tự cái có thể kế thừa đại bảo, còn không biết muốn bao nhiêu minh tranh ám đấu. Có điều nhân tính đều là tham lam, làm nắm giữ đại cục về sau, Minh giáo bốn pháp vương chỉ hy vọng hoàng thượng tự vận, chí ít cũng phải tự phế võ công. Hoàng thượng lại không phải người ngu, cho dù cố thừa thật bị bắt lại, hắn cũng muốn dùng hết mọi thứ đi nghĩ cách cứu viện, không có khả năng tự hãm tuyệt địa. Song phương bắt đầu cãi cọ, đối với phun. Minh giáo nắm chắc thắng lợi trong tay, hoàng thượng mặt ngoài lo lắng, trong lòng càng là vững như lão cẩu. Siêu. 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 Quả nhiên, hai chén trà thời gian không đến, lần lượt từng thân ảnh nhanh như điện chớp hướng lấy nơi này tụ đến. Đến hoàng phủ quanh mình, hiện ra gần 30 vị hình dáng tướng mạo khác nhau, khí thế cường hành, hai mắt tinh mang điện thiểm cao thủ tới. Thái tử thật bị bắt. Người cầm đầu, chính là thiên nhẫn giáo ở kinh thành chủ ôm đại cục Vân Nương. Nàng lắc mình biến hóa, biến thành nếp nhăn dày đặc lao hầu. Cho dù ai cũng vô pháp cùng đại thanh viện bên trong Yên thị mị hành mỹ phụ nhân liên hệ đến cùng một chỗ. Giống như Lục tiểu phụng bên trong Công tôn đại nương, nàng có thể thành thạo điêu luyện trong kinh thành thu thập các phương tình báo, chính là người mang kỳ diệu tới đỉnh cao dịch dung thuật. Nhưng lúc này, tinh diệu nữa dịch dung cũng không lấn át được nàng gương mặt và mẹo, gấp đến độ toàn thân phát run. Như thế nào như vậy? Như thế nào như vậy? Không có cách, cố thừa quá mấu chốt, vây quanh vị này thái tử, thiên nhận giáo thiết kế nhằm vào đại tống độc kế. Đầu tiên là thái tử mang theo quần thần, bức cha thoái vị, sau đó lại sẽ thành thái thượng hoàng, bảo hộ lực lượng trên đầu Quang Tông hại chết, cuối cùng đem giết cha tội danh đưa tại thái tử trên đầu, hiệu triệu các nơi cử binh cần vương. Đến lúc đó, đại kim liền có xuất binh xuôi Nam Đường hoàng lấy cớ, dù sao hiện tại Nam Tống hoàng đế, thế nhưng là xương kim quốc hoàng đế vi thúc thúc. Cái này độc kế nghe ý nghĩ hao huyền, thao tác độ khó cũng là cực lớn, nhưng thiên nhận giáo có phiền não của mình. Ai bảo bọn hắn cũng dựng vào một cái không nguyện ý đánh trận hoàng đế đâu. Kim quốc vị kia bệ hạ, thế nhưng là ở đại xá nô lệ, mở rộng khoa cử, trừ phi Tống quốc bên trong thật ra loại này nghiêng trời lệch đất sự tình, nếu không tuyệt sẽ không đồng ý xuất binh xuôi nam, khai chiến nữa quả nhiên. Mà bây giờ, đây hết thảy đều bị Minh giáo phá hủy. Không được, nhất định phải đem thái tử cứu trở về. Minh giáo vốn là cùng ta đại kim đối nghịch, lần này tứ đại pháp vương tề tụ, vậy liền giết sạch bọn hắn. Vân Nương làm sơ chần chờ, trong mắt đã hiện ra tàn nhẫn quyết ý. Minh giáo các triều đại đổi thay đều tạo phản, lại không đầu nhập vào ngoại tộc. Sớm tại cuộc khởi nghĩa Phương Lạp bị trấn áp lúc, khi đó vừa mới thành lập Kim quốc liền liên hệ Minh giáo, bị Phương Tịch một ngụm từ chối, có lời tuyệt không làm hán gian. Nam Tống thành lập đến nay, Minh giáo to to nhỏ nhỏ cũng tạo qua 3 lần phản, thiên nhận giáo đồng dạng âm thầm liên lạc, đều bị cự tuyệt, phái ra sứ giả toàn bộ bị giết chết. Vì thế, vốn là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Vân Nương làm thủ thế. Thiên nhận giáo chúng lập tức cùng thi triển có khả năng, nhẹ yên lưu mây, phù quang lực ảnh, nhào vào hoàng phủ bên trong. Đối mặt ở giữa, các loại kỳ môn binh khí, ám khí độc công, hướng về Minh giáo bốn pháp vương, đổ ập xuống chào hỏi. Kết trận. Minh giáo bốn pháp vương đột nhiên biến sắc, thậm chí không còn kịp suy tư nữa Tống đỉnh khi nào xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, liền bị buộc xuất hồn thân thủ đoạn, áp đáy hòm công phu. Trong nháy mắt liệt diễm, ánh tà dương đỏ quạt như máu, đẩy núi lấp biển, hồng nhạn vô tích. Cái này tứ đại pháp vương cùng thi triển khả năng, dưới chân nước chảy mây trôi, ra chiêu ở giữa hỗ trợ lẫn nhau, bổ sung không đủ, ngạnh sinh sinh đón lấy nhân số vượt qua mấy lần vây giết. Minh giáo mạnh ở nội tình, tứ đại pháp vương đều là nhất lưu cao thủ bên trong nhân tài kiệt xuất, lại có đồng môn chi nghi, lẫn nhau phối hợp ăn ý. Thiên nhẫn mạnh ở số lượng, có kim quốc hoàng tộc cùng hộ, bò lớn vàng bạc tràn ra, vinh hoa phú quý hứa hẹn, tam giáo cửu lưu, không một không thu, lần này có thể đến Nam Tống càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Trận này hiếu chiến, có thể nói cây kim so với cọng dâu, chân khí khuấy động, đao kiếm quyền cước dưới, hoàng phủ lập tức gặp nạn, gạch đá bay tứ tung, một mảnh hỗn độn. Không bao lâu, trên mặt đất liền nằm sấp gần 10 bộ thi thể, tất cả đều là thiên nhận giáo hảo thủ, thả ra đều là có thể danh chấn một phương, tổn thất không thể bảo là không nặng. Vân Nương trong lòng đã có chút hối hận, thực sự không nghĩ tới cái này tứ đại pháp vương tinh thông hợp kích chi thuật, bốn người liên thủ, có thể phát huy ra chiến lược như vậy. Nhưng như vậy hung hãn chiến tích phía sau, cũng là cực kỳ nghiêm trọng đại giới, bốn pháp vương toàn thân đẫm máu, thở hổn hển, toàn bộ nhờ một cỗ khí thế chống đỡ. Mắt thấy thế cục quá mức khốc liệt, tiếp tục đánh xuống khả năng lưỡng bại câu thương, song phương thoáng tách ra, ánh mắt tràn đầy sát y đâm vào lẫn nhau trên mặt, cũng đã có giao lưu dự định. Các ngươi đến cùng phải hay không? Hoàng Thương sớm trốn trong phòng, thật giống như một vị không biết võ công quan văn, minh giáo bốn pháp vương cũng là lao giang hồ, đã cảm thấy không đúng. Nhưng mà áo bào đỏ pháp vương vừa mới mở cái đầu, Cố Thừa bờ môi nhẹ nhàng dương lên, Âu Dương Phong linh mệnh, nắm lấy bờ vai của hắn, đột nhiên hướng hậu viện bỏ chạy. Lần này, lập tức đốt lên thùng thuốc nổ, song phương đột nhiên biến sắc, cùng nhau quát, lưu lại thái tử. Chương 40, Tam thi nao thần lưỡng bại câu thương. Ở minh giáo cùng thiên nhẫn trong mắt, Âu Dương Phong chính là cái tiểu nhân vật. Bạch Đà Sơn trang lại ở Tây vực xưng hùng, đi vào Trung Nguyên, cũng phải cụp đôi làm người. Cho nên hắn chụp lấy thái tử, song phương cũng còn tính yên tâm. Không nghĩ tới gia hỏa này không biết tốt xấu, thế mà muốn dẫn đi thái tử. Cái này còn cao đến đâu, thiên nhận giáo lập tức chia binh hai đường, một đường ngăn chặn minh giáo bốn pháp vương, một đường khác bổ về phía Âu Dương Phong. Nhất mã đương tiên, chính là Vân Nương. Thiên nhận giáo tuyệt đối cao tầng có 8 vị, giáo chủ, tả hữu hộ pháp cùng ngũ hành đường chủ. Vân Nương chính là quý thủy đường chủ, một tay dịch dung thuật thiên biến vạn hóa, một thân nước nhu khinh công nhuận vật im ắng, hòa vào tự nhiên, như thanh phong lưu vân, thời gian qua nhanh, trong chớp mắt lại đuổi tới Âu Dương Phong sau lưng. So sánh với Bạch Đà Sơn trang khinh công, nàng càng có thể xứng với trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm danh xưng. Thái tử đã phục ta phối trí độc môn độc dược, ngươi dám động thủ, ta liền để hắn độc phát, ai cũng không chiếm được. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Phong quái khang quái giọng Tây vực khang vang lên. Mọi dợ, ngươi dám? Vân Nương giận tí mặt, lại là sợ ném chuột vỡ bình, không dám ép sát. Nghĩa sĩ không cần lo lắng ta, ta đường đường đại tống thái tử, há có thể bị người áp chế. Lúc này Cố Thừa lại mở miệng hét lớn, trong thanh âm không có e ngại, tràn đầy hiên ngang lẫm liệt, cứ việc ra tay đi. Âu Dương Phong lại không có điểm thái tử huyệt đạo, Vân Nương nhãn châu xoay động, dứt khoát thử dò xét nói, điện hạ, cái này vạn vạn không được, chúng ta là thụ niệm tiểu cô nương cần nhờ, đến đây bảo vệ ngươi à. Niệm tiêu. Cố Thừa nghe hớn hở ra mặt, lại lộ ra thật sâu bi thương, đương thời không thể cùng nàng tiếp tục làm phu thê, là ta tiếc nuối lớn nhất. Thái tử quả nhiên đối với niệm tiểu mê luyến cực sâu, vẫn còn khống chế bên trong, đại sự đều có thể. Vân Nương gặp trong lòng vừa vui vừa vội, đối với Âu Dương Phong nói, chuyện gì cũng từ từ, chỉ cần ngươi thả thái tử, muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Cái này ở tại đàm phán không thể nghi ngờ rơi xuống hạ phong, bất quá đối với loại này Tây vực, nàng cũng không dám chơi rơi vào trong sương mù kỹ xảo, dù sao lấy lợi dụ, cũng là thiên nhận giáo nhất quán thủ đoạn. Ta muốn tuyệt thế thần công, tu luyện có thể vô địch thiên hạ cái chủng loại kia, nhưng mà đụng tới Âu Dương Phong coi như nàng không may. Gia hỏa này mới mở miệng chính là vô địch thiên hạ. Vân Nương khỏe mắt kéo ra, phất tay làm thủ thế, tả hữu đi theo nàng cùng một chỗ đuổi theo cao thủ lĩnh mệnh, quay đầu hướng về minh giáo bốn pháp vương đánh tới. Cố Thừa biết, tứ đại pháp vương xong. Cái này rõ ràng là bất kể bất cứ giá nào, cũng muốn diệt đi minh giáo một phương, lại đánh hạ Âu Dương Phong cái vấn đề khó khăn này. Thiên nhận đối với thủ hạ lực khống chế độ, tựa hồ cực mạnh à, có thể che giả mang mọc, hung hãn không sợ chết. Cố Thừa trong lòng sợ hãi. Tử sĩ uy hiếp từ không cần phải nói, có thể đem võ lâm nhân sĩ huấn luyện thành tử sĩ, càng là đáng sợ. Mà lúc này Vân Nương đã cùng Âu Dương Phong đàm phán, giây lát ở giữa nàng liền báo ra 7-8 loại võ học, nhưng đều bị Âu Dương Phong bắt bỏ, ta muốn mạnh nhất thần công, giáo chủ của các ngươi luyện là võ công gì? Vân Nương mặt tối sầm, giáo chủ tu luyện thần chiếu công có thể khởi tử hồi sinh, cử thế vô song, nhưng như thế nào lại truyền cho chúng ta? Không được. Ta liền muốn. Nếu không, giết hắn. Âu Dương Phong căn bản không nói đạo lý, Vân Nương gấp đến độ xoay quanh, nói hết lời mới đưa hắn ổn định, trong lúc vô hình đã bộc lộ ra không ít thiên nhận giáo bí mật. Nàng xem thường Âu Dương Phong là Tây vực mọi dợ, lại cho rằng Cố Thừa không phải người trong võ lâm, cho nên không có bao nhiêu cố kỵ. Lại không biết ngay tại cái này mười mấy câu nói bên trong, liền chôn xuống có thể khiến thiên nhận hủy diệt mầm tai họa. Nhất là kế tiếp, Âu Dương Phong hồ giảo man truyền một phen, rốt cục chân tướng phơi bày, các ngươi không phải người của triều đình. Muốn thái tử nhất định có mua bàn lớn, ta cũng muốn gia nhập. Vân Nương nghe vậy cười lạnh, trong mắt có không nói ra được giọng niệm ai, từ trong tay háo lấy ra một viên màu đỏ đan dược đến, có thể, phục đan này, chính là ta dạy bên trong người, vinh hoa phú quý, mặc ngươi hưởng dụng. Đan dược này. Cố Thừa ánh mắt hơi động một chút, cảm thấy không hiểu cảm giác quen thuộc. Âu Dương Phong cũng rất phối hợp, ha ha cười nói, độc dược a. Ta Bạch Đà Sơn Trang khác không dám nói, độc công thế nhưng là lợi hại nhất, cho ta. Cho ta. Vân Nương ngón tay búng một cái, Âu Dương Phong tiếp vào đan dược, thưởng thức một chút, dùng móng tay đem bên ngoài một tầng màu đỏ thuốc sắc lột bỏ, chỉ thấy bên trong là màu xám viên cầu nhỏ, bên trong ẩn ẩn cuộn cong lại ba đầu tiểu trùng. Vân Nương ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, lập tức rời ánh mắt, phảng phất có cái gì đại khủng bố, nghĩ lại mà kinh. Tam thi não thần đan. Âu Dương Phong ánh mắt ngưng trọng, sắc mặt trầm xuống, Cố Thừa trong lòng càng là giật mình, rốt cuộc minh bạch lúc trước vây công Minh giáo bốn pháp vương, thiên nhận giáo cao thủ vì cái gì hung hãn không sợ chết. Bởi vì bọn hắn dám phản bội chạy trốn, kết cục lại so với chết còn muốn thảm. Loại này đang tiếu ngạo giang hồ cũng xuất hiện kỳ dược, gần như cổ, trong dược có ba loại thi trùng. An mới xuất hiện lần đầu tiên không khắc hình, nhưng nếu không thể định kỳ phục dụng giải dược, thi trùng liền sẽ cởi nằm mà ra, tiến vào đại não, muốn làm gì thì làm. Đến lúc đó đừng nói người uống thuốc sống không bằng chết, thậm chí sẽ lục thân không nhận, đem người bên cạnh hết thể giết sạch. So với linh thiếu cung sinh tử phù còn muốn đáng sợ, chí ít sinh tử phù không gây họa tới người nhà. Đây quả thực là tàn nhẫn nhất ngự hạ chi thuật, hoài đức không bằng sợ uy không bằng uống thuốc, một khi phục dụng thuốc này, hàng năm để giải thuốc tướng áp chế. Ai dám không nghe theo thúc đẩy? Không tốt, hành nhi sẽ không cũng phục tam thi nao thần đan A. Cố Thừa sắc mặt biến hóa. Mặc dù Phùng Hành không biết võ công, nhưng đã thân phụ muốn trách, đến đây Lâm An tìm hiểu tình báo, thiên nhận giáo không có đạo lý không hạ tầng này bảo hiểm. Đây cũng không phải là việc nhỏ, Cố Thừa lập tức ở trong lòng hỏi, hỏa, ngươi có thể đem cái này thi trùng thiêu chết sao? Hỏa bay ra, vây quanh Âu Dương Phong trong tay đan dược quanh quẩn, ngưng trọng nói, chỉ là tiểu trùng, tự nhiên có thể thiêu chết. Nhưng vật này vào não người, sợ sẽ quyết tử phản công, có điều điện hạ luyện thần có thành tựu, có thể ngự khiến cho ta, lúc có chín thành chắc chắn. Như vậy liền tốt, có điều còn muốn tận khả năng vạn vô nhất thất. Cố Thừa có chút yên tâm, dẫn động pháp lực lạc ấn, Âu Dương Phong, uống thuốc đi. Lấy vị này tây độc vì vật thí nghiệm, nếu như có thể thành công, đó chính là phá trừ thiên nhận giáo một đại sát thủ giản, cho dù thất bại, cũng không có gì, dù sao chết cái Âu Dương Phong không đau lòng. Âu Dương Phong nhưng thật ra là cự tuyệt, nhưng Cố Thừa kích phát hắn cao ngạo cùng tự tin, chung quy là cười lớn, đem tam thi nào thần đan thả vào trong miệng. Mắt thấy Âu Dương Phong thật đem tam thi nào thần đan ăn vào, Vân Nương nhìn hắn ánh mắt tựa như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc, nhưng cũng trầm tĩnh lại. Thái tử mệnh bảo vệ, còn không duyên cớ đến một cái đại cao thủ, sao lại không làm đâu. Đốt ta thân thể tàn phế, hừng hực thánh hỏa. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Cùng lúc đó, nơi xa truyền đến kêu to. Một trận kinh thiên động địa vang động về sau, mọi thứ bình tĩnh lại. Hoàng phủ hậu viện bị hủy đến 7-8 phần, giả sơn sụp đổ, đại thụ đứt gãy, mà Minh giáo bốn pháp vương tàn phá thi thể nghiễm nhiên ngã trong vũng máu, không ai sống sót. Đồng thời quanh mình nổn ngang lộn xộn nằm đầy thi thể, thiên nhận giáo lần này xuất động gần 30 vị cao thủ, sống sót thế mà chỉ có 7 vị. Ngay cả 1/4 đều không thừa. Có điều 7 người này cũng là cao thủ chân chính, trong đó cùng Vân Nương cùng địa vị ngũ hành đường chủ liền có 3 vị. Thanh Mục đường chủ, Ly Hỏa đường chủ, Mậu Thổ đường chủ. Điều này không nghi ngờ chút nào là lưỡng bại câu thương, nhưng bọn hắn thần sắc 10 phần lạnh nhạt, đối với những cái được gọi là đồng môn thi thể, càng là không có chút nào thương hại, thuần thục lấy ra hóa thi nước, xối tại phía trên. Rất nhanh ngay cả quần áo đều hủ thực, sau đó lợi hại hơn nữa bộ khoái, cũng đừng hòng tìm tới manh mối. Mặc dù lần này thiên nhận giáo đã thương nguyên khí, nhưng lấy đại kim giàu có, lại lần nữa mời chào giang hồ cao thủ cũng không khó khăn. Ngược lại là Minh giáo tứ đại pháp vương toàn bộ chết ở chỗ này, kia thật là bị trọng thương. Thiên nhẫn cao thủ đắc thắng mà đến, nghe được Vân Nương nói Âu Dương Phong đã ăn vào tam thi nao thần đan, càng là trong lòng đại định, gặp Âu Dương Phong vẫn như cũ chụp lấy thái tử, cũng lơ đễnh. Trong đó Ly Hỏa đường chủ càng là nhếch miệng cười một tiếng, vung tay lên, đi thôi, về cứ điểm. Chương 41, quét ngang toàn trường giang sơn như máu. Đại ẩn ẩn tại thành thị, thiên nhẫn giáo cứ điểm hết sức kỳ lạ, đúng là một gian sòng bạc. Tên là Khoái Ý Đường. Cố Thừa từng nghe Hồng Thất đề cập qua, cái này Khoái Ý Đường là Lâm An một cái cực kỳ chứ danh động tiêu tiền, trong đó bài chín, ma điếu, bài trùng, phiên bày, dụng cụ đánh bạc phương thức đông đảo, tiền đặt cược hào vô thượng hạ, có người một đêm trở giàu, tự nhiên cũng có càng nhiều táng ra bại sản. Mọi người nhưng dù sao quen thuộc với đem ánh mắt tụ tập ở người thành công bên trên, lại thêm Khoái Ý Đường danh tiếng cực dai, chưa từng bởi vì khách nhân thắng tiền liền trở mặt ra hại, toàn bằng vật khí, kể từ đó tự nhiên hấp dẫn càng ngày càng nhiều dân cờ bạc, làm lấy một đêm chợt giàu mộng đẹp. Tam giáo cửu lưu, không một không cần, thật sự là hảo thủ đoạn. Cố Thừa trên đường đi đem mọi thứ thu hết vào mắt. Ngồi giữa gặp lớn, chợt nhìn đi lên, khoái ý đường chỉ là cái một ngày thu đấu vàng song bạc, trên thực tế đây mới là thích hợp nhất khống chế thu mua địa phương. Dân cờ bạc, nhất là thua đỏ mắt dân cờ bạc, kia thật là sự tình gì đều làm ra được. Bao quát, bán nước. Khoái ý đường ở Lâm An mở dòng dã 10 năm, trong khoảng thời gian này tất nhiên sẽ trên xúc tu hạ lan tràn, các ngành các nghề đều sắp xếp mật thám. Đối với cái này Cố Thừa lại không nóng nảy. Bởi vì đám người kia làm sai nhất đích một sự kiện, chính là đem hắn đưa vào hang ổ. Vào hậu đường, những người khác nhao nhao lui ra, chỉ để lại Vân Nương chờ bốn vị thiên nhẫn đường chủ, vây quanh Cố Thừa cùng Âu Dương Phong, bước vào trong phòng. Cố Thừa liếc mắt liền thấy trung ương, một vị cao gầy lão tăng kết già ngã ngồi, người khoác áo bào màu vàng, chán có chút hám hạ. Âu Dương Phong trên mặt nhất thời vẻ mặt ngưng trọng, tiến lên một bước, thế nhưng là Kim Cương Tông cao tăng. Bạch Đà Sơn Trang Âu Dương Phong, hữu lễ. Hắn ở Tây vực giao du rộng lớn, lại là biết bây giờ mật giáo lấy Kim Cương Tông nhất là hưng thịnh, trong tông cao thủ đông đảo, càng có loại hơn loại kỳ dị võ công, luyện đến cảnh giới cực cao lúc, đỉnh đầu sẽ có chút lóng hạ. Người này thân chính hạ xuống, hiển nhiên mật tông thần công đã là đại thành. Âu Dương Phong đối với cao thủ là tôn kính, không ngờ lao tăng kia có chút cao ngạo, mí mắt giơ lên, không tệ. Âu Dương Phong giận tím mặt, nghĩ thầm chờ ta học được thần công, nhất định phải lên mật tông giết sạch sành sanh. Vân Nương bốn người mừng rỡ hắn kinh ngạc, đối với lao tăng nói, Pháp Vương, Minh giáo làm loạn, các huynh đệ khổ chiến, hy sinh không ít, may mà đem Thái tử Điện Hạ thành công mời tới. Đại Tống Thái tử. Pháp Vương nghe, trong mắt lập tức tinh quang bạo hiện, thế mà phóng người lên, hướng về Cố Thừa chụp tới. Thái tử là ta. Âu Dương Phong giận tím mặt, linh xà bàn đằng, một quyền đánh ra. Ai ngờ Pháp Vương nhìn cũng không nhìn, thiện tay vỗ. Quyền chính là năm ngón tay nắm chặt, trưởng chính là năm ngón tay mở ra. Cường độ ngưng tụ không khỏi có cao thấp có khác. Nhưng mà hai người giao kích, Âu Dương Phong chỉ cảm thấy tràn trề cự lực vọt tới, toàn thân như bị sét đánh, đột nhiên ngã xuống một bước, về sau thu tay lại, đã là miệng hổ vỡ toang, máu tươi chảy dài. Lao tăng này lực lượng thật mạnh. Âu Dương Phong kinh sợ gặp nhau. Tây vực nhiều khốc nghiêm chi địa, trời sinh thần lực dũng sĩ hắn cũng thấy cũng nhiều, nhưng lại chưa bao giờ gặp được như vậy đối thủ, tùy ý một trưởng chừng 500 cân chi lực, quả thực không phải thân người có khả năng phát ra. Gặp Âu Dương Phong kinh ngạc, Pháp Vương sau lưng một vị tuổi trẻ phiên tăng, trên mặt lộ ra kiêu ngạo tiêu dung, mở miệng nói, sư tôn ta Long Tượng Ba Nhược Công, đã tu tới tầng cảnh giới thứ 8, há lại ngươi người kiểu này có thể tiếp được. Pháp Vương thần uy, bốn vị đường chủ cũng là vui lòng phục tùng, vị này canh kim đường chủ, lợi không Pháp Vương, chính là thiên nhận giáo chủ tự mình hàng phục cao thủ, ngay cả hữu hộ Pháp ngũ độc thần quân đều đối với có chút kiêng kỵ. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, sau một khắc, làm cho người lại kính vừa sợ lợi không Pháp Vương, đang đến gần Cố Thừa trước người một sát na, toàn thân lông tơ đột nhiên đứng đấy, cầm ra khô cạn bàn tay đột nhiên trì trệ, thế mà cải biến phương hướng, hướng Cố Thừa công tới. Ồ, không hổ là mật tông cao tăng, tính mệnh giao tu, ta dùng pháp lực thu liễm võ đạo khí tức, hắn thế mà có thể phát giác không thích hợp. Cố Thừa gật đầu biểu thị khen ngợi, lười nhác lại chơi làm, một tay đánh ra. Hời hợt kia tư thái, cùng lợi không Pháp Vương vừa mới đối phó Âu Dương Phong động tác, đúng là giống nhau như lúc. Vô luận ngươi là ai, không ai có thể xem thường ta như vậy. Lợi không Pháp Vương giận tím mặt, năm ngón tay nắm tay, ầm vang mà ra. Trong nháy mắt, trong hành lang lại sinh ra một cỗ như núi kêu biển gầm gió lốc, thổi đến đám người quần áo bay lên. Dừng tay. Vân Nương bốn người sắc mặt kịch biến, cùng nhau đập ra. Bọn hắn nguyên bản sống chết mà bay, là muốn cho mới nhập giáo Âu Dương Phong một hạ mã huy. Ai ngờ Lợi không Pháp Vương liền cùng như điên, lại đối với thái tử hạ này nặng tay. Một quyền này xuống dưới, đừng nói thái tử, liền xem như khổ luyện ngạnh công đại thành cao thủ, cũng phải bị đánh nổ. Đừng a. Nhưng bọn hắn cách quá xa, trong lúc nhất thời căn bản ngăn cản không kịp, chỉ có thể phát ra thê lương hô to, lại trơ mắt nhìn xem Cố Thừa kia sạch sẽ bàn tay, cùng Lợi không Pháp Vương bao hàm chân kình quyền phong, đụng vào nhau. Cờ. Rắc. Dự đoán thảm sự không có phát sinh, tiếng vang từ hai người túc hạ nổ lên, Lợi không Pháp Vương nguyên bản thân ảnh cao lớn trong nháy mắt thấp xuống dưới. Lại là quyền trưởng chạm vào nhau, hắn trô đứng lập mặt đất sụp đổ, gạch đá vỡ vụn, cả người giống như một viên cái đinh, bị chú y bịch nện xuống, đánh vào trong đất. Không. Không có khả năng. Tất cả mọi người giật mình, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, Lợi không Pháp Vương ngũ quan vặn mẹo, càng là phát ra gầm thét, sau đó chỉ thấy Cố Thừa năm ngón tay mở ra, lại lần nữa chụp lại. Long và tượng vốn là Phật môn hộ pháp, Long tượng bàn nhược công danh xưng luyện thành sau có Long tượng chi lực, mặc dù khoa trường, nhưng có thể để cho võ giả mỗi quyền có mấy trăm hơn ngàn cân cự lực, đã là kinh thế hai tụ, hầu như nhưng độc bộ võ lâm. Sau khi Cố Thừa bàn tay vỗ xuống, Lợi Không Pháp Vương trong thoáng chốc, thật có loại đối mặt cự long lật trời, màn trời cuốn ngược cảm giác, thậm chí nghe được bốn đầu thần long ở ngửa mặt lên trời trường âm. Không sai, là bốn đầu. Bởi vì bát bộ long điển luyện cốt quyển, Cố Thừa cũng đã luyện thành. Bản này công thành, lại cùng luyện ý luyện nhục luyện gân khác biệt. Luyện ý là 10 năm đè nén, một khi đốn ngộ, luyện nhục là đại lượng uống thuốc, nguyên khí sung kích, luyện gân là luân phiên ác chiến, sinh tử tôi luyện. Cái này luyện xương, thì là ở cùng Lâm Triều Anh chân khí giao tu quá trình bên trong, lấy hàn kình không ngừng cọ rửa xương cốt, cuối cùng luyện xương như thép, hàn hỏa bất xâm. Làm luyện xương đại thành, bát bộ long điển tu luyện liền đi qua một nửa, Cố Thừa khí lực cũng ở tăng mạnh, lực lượng cơ thể cường hóa, tiến vào đột nhiên tăng mạnh giai đoạn. Nguyên không có đất dụng võ, lần này nhìn thấy tu luyện long tượng ba nhược công mật tông pháp vương, chính là nóng lòng không đợi được. Không được, nhanh cứu pháp vương. Mà mắt thấy Lợi Không Pháp Vương nửa thân dưới biến mất, bị một cỗ không gì sánh được đại lực ngạnh sinh sinh đánh vào dưới mặt đất, lực chi lan lưu như sóng to gió lớn tứ tán quét sạch. Vân Nương bốn vị lúc này mới tỉnh ngộ, muốn rách cả mí mắt thay đổi đầu thương, thẳng hướng Cố Thừa. Nhưng bọn hắn thậm chí không gần được hơn một trượng bên trong. Cố Thừa thí nghiệm xong trong ngoài hợp nhất lực lượng cường hành, cánh tay phải vừa thu lại, ngón út điểm ra. Vù, 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 vù. Thế công nhanh nhất mạnh nhất trường thương cùng thiết quải, phân biệt giữ tại ly hỏa cùng mậu thổ hai vị đường chủ trong tay, chạm, mổ, cắt, đâm, quét, biến hóa ngàn vạn, phối hợp ăn ý, thẳng đến Cố Thừa quanh thân yếu hại. Nhưng mà nhẹ nhàng tinh xảo hai đạo vô hình kiếm khí hiện lên, phát sau mà đến trước, liền đem hai người vai phải xuyên ra hai cái huyết động. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, binh khí rơi xuống đất, thanh mục đường chủ vốn là y lìa ra thánh thủ, vừa muốn làm chữa thương, lại một đường kiếm khí kiểu như du long, trực tiếp xuyên qua hai tay của hắn gân tay. Đợi đến Vân Nương triển khai cơ linh tinh xảo ám khí thủ pháp, ngơ ngác phát hiện ba vị đồng bạn đều đã bại, cuối cùng một phát kiếm khí còn tưởng là mặt đâm thẳng. Nàng xoay người cựu chuyển, linh động nhẹ nhàng, cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn né qua, gương mặt bị sắt qua, hơn phân nửa da thịt biến mất, mặt mũi tràn đầy máu tươi đập xuống đất, lòng tràn đầy sợ hãi, triệt để thất thố, lên tiếng kêu to, có địch xâm lấn. Khoái ý đường làm thiên nhẫn giáo ở Lâm An chân chính cứ điểm, 10 năm qua bố trí được đã như giống như tường đồng vách sắt, ra lệnh một tiếng, vách tường lập tức xoay chuyển, từng đội tiến thối có làm thích khách sát thủ xuất hiện, hiện ra thiên la địa vong chi thế, cùng giết tới. Nhưng cứ như vậy ngắn ngủi mấy tức thời gian, Vân Nương liền hối hận, mặt xám như cho. Bởi vì Cố Thừa mỉm cười cất bước, bước chân kia không nói ra được thanh thản tiêu sái, ngón tay càng là phiên nhược kinh hồng, tại hư không vạch ra. Giờ khắc này thái tử, phảng phất biến thành họa sĩ, tung hoành bay lượn vô hình kiếm khí, thành đặc biệt màu vẽ bút pháp thần kỳ, ở huy hào bát mặc bên trong, sách liền một bức giang sơn như vẽ. Giang sơn như máu. Chương 42, kỹ cao nhất đẳng không đoán cũng biết. Ở đê võ thế giới, từ trước đến nay có song quyền nan địch tứ thủ mà nói. Một đời tông sư, tại đối mặt quân đội chiến trận, đều phải nhượng bộ lui binh, một khi lâm vào quần quận xa luân chiến bên trong, cũng sẽ kiệt lực mà chết. Cho nên Vân Nương vốn cho rằng gọi ra tính ra hàng trăm sát thủ, đủ để đem Cố Thừa bắt lại. Nhưng một màn này đồ sát, vô luận là cố gắng từ trong hầm rút lên Lợi Không Pháp Vương, vẫn là xà trượng quét ngang đột nhiên gây khó khăn Âu Dương Phong, đều thật sâu khắc sâu vào tâm linh, không cách nào ma diệt. Vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ. Âu Dương Phong trong mắt, càng tràn đầy cuồng nhiệt tham lam. Không bao lâu, tiếng la giết không có, Cố Thừa dừng bước lại, nhìn xem bị đánh phá ngoại bảo, phủi phủi tay áo. Sự thật chứng minh, cho dù là Lăng Ba Vi Bộ, đối mặt phô thiên cái địa, không có chút nào góc chết công kích, cũng vô pháp hoàn toàn tránh đi. Hắn giết đến máu chảy thành sông, thây ngã khắp nơi trên đất, bản thân cũng trúng 5 lần ám khí, bị hai kiện kỳ môn binh khí đâm vào thân thể, phía trên đều bôi chét lấy kịch độc. Có điều không quan hệ, Cố Thừa tùy ý chấn động, kiến huyết phong hầu lợi khí liền len ken rơi trên mặt đất, giống như là phủi nhẹ không có ý nghĩa bụi bặm. Cũng không phải là thiên nhẫn sát thủ phế vật, mà là những này thật vất vả làm bị thương hắn ám khí vũ khí, vào thịt một tấc, liền bị lớn gân bắn ra, độc tố đều rót vào không đến mạch máu. Bát bộ long điển luyện nhục luyện gân luyện xương, được xưng là bên ngoài luyện ba cửa ải, sau hai thiên một thành, luyện tinh một mạch rèn thể liền xu thế đến đại thành. Cố Thừa đã từng nói, rèn thể một khi đại thành, thế này nhất lưu cao thủ, đứng đấy cho bọn hắn đánh. Lời này không chỉ có không phải cuồng vọng tự đại, hiện tại từ thực chiến xem ra, thậm chí có chút tự coi nhẹ mình. Tôn gia thật sự là thiên triều thái tử. Mắt thấy một màn này, Lợi Không Pháp Vương rốt cục nhận rõ chênh lệch của song phương, ở Cố Thừa sau khi gật đầu, chắp tay trước ngực, trực tiếp quỳ xuống. Ngươi nghĩ đầu nhập vào ta? Cố Thừa nhướng mày, hắn cũng coi như được chứng kiến không ít võ lâm nhân sĩ, vô luận là Hồng Thất, Khổ Tuệ, vẫn là Cửu Thiên Nhẫn, Âu Dương Phong, cốt khí kiêu ngạo đều có. Không nghĩ tới cái này Tây Tạng Mật Tông tới Lao Hòa Thượng, Long Tượng Ba Nhược Công tu vi tinh thâm, võ công đủ quét ngang nhất lưu cao thủ, lại là trước ngạo mạn sau cung kính, nịnh nọt. Cho cười, hắn muốn đầu nhập vào ngươi, cũng phải giải giáo chủ thần đan, nếu không sau 3 tháng, chính là người điên. Một đạo cắn răng nghiến lợi thanh âm vang lên, lại là Vân Nương. Ngũ hành đường chủ chỉ còn lại nàng cùng Lợi Không Pháp Vương, còn lại 3 vị đã chết ở Lục Mạch Thần Kiếm phía dưới. Lợi Không Pháp Vương cung kính nói, ta vốn không muốn vì thiên nhận giáo bán mạng, đều bị tam thi nào thần đan bắt buộc, điện hạ nếu có thể giải độc cho ta, tất trung tâm hiệu mệnh. Thì ra là thế, người lão hòa thượng này tâm tư ngược lại là rất âm độc. Cố Thừa gõ gõ ngón tay, một chút liền nhìn ra Lợi Không Pháp Vương ác độc. Dù sao rơi vào trong tay địch nhân, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, dứt khoát đầu nhập vào, lấy lui làm tiến. Nếu như Cố Thừa không cách nào giải độc, ngồi nhìn Lợi Không Pháp Vương chết đi, tâm linh hoặc nhiều hoặc ít lưu lại ảnh hưởng. Đồng dạng là vừa chết, so với bị một trưởng vỗ chết, địch nhân suy nghĩ thông suốt, vừa vặn rất tốt bên trên nhiều lắm. Mật Tông Pháp Vương, quả nhiên không phải tốt dễ cùng. Tốt, ta cái này thay ngươi giải độc. Đáng tiếc Lợi Không Pháp Vương không biết, Cố Thừa vốn là cần vật thí nghiệm, Âu Dương Phong dù sao đã thần phục ở Di Hồn Đại Pháp dưới, ngày sau vẫn có chút tác dụng, có thể không giết chết liền không giết chết. Lợi Không Pháp Vương nha. Cố Thừa tay phải Long Văn Diệu lên, ôm đùm ở lão tăng này trên đầu, đem hắn ngạnh sinh sinh nhấc lên. Không tốt, trên đời nào có dạng này giải độc. Lợi Không Pháp Vương sắc mặt kỳ biến, hắn vốn cho rằng Cố Thừa nhận lấy bản thân, muốn phái tới ngự y các loại nghiên cứu, nói không chừng nửa đường còn có cơ hội chạy trốn, không nghĩ tới Cố Thừa trực tiếp hạ thủ. Sau một khắc, hắn liền hét thảm lên, thanh âm kia thê lương đến quả thực không phải nhân loại có thể phát ra. Bởi vì một đám lửa, thình lình rót vào xương đầu, ở trong đại náo bốc cháy lên. Quá tàn nhẫn. Không bằng chết sạch sẽ. Vân Nương thấy hoa dung thất sắc, hận không thể cắn răng tự vận, lại bị phong bế huyệt đạo, ngay cả một tia nội kình đều để lên không nổi. Kết quả là, nàng trơ mắt thấy Cố Thừa làm cực hình, một lát sau, Lợi Không Pháp Vương liền bị ném tới đất bên trên, không ngừng nôn khan. Phúc! Ba đầu nhỏ bé đến cực điểm côn trùng đột nhiên bị hắn phun ra, trên mặt đất còn đến không kịp nhúc nhích chạy trốn, liền tự đốt, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, tiêu tán trong không khí. Giải! Tam thi não thần đan! Thật bị người này giải rồi. Giờ khắc này, mồ hôi nhễ nhại Lợi Không Pháp Vương ngẩng đầu nhìn Cố Thừa, thật sâu e ngại từ trong mắt hiện hiện, như xem quỷ thần. Vân Nương thì hai mắt trừng trừng, tựa như tinh khí thần đều bị rút sạch, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm, không có khả năng. Không có khả năng. Hỏa thu nhập lòng bàn tay, Cố Thừa cũng cảm thấy hài lòng. So sánh với năm ngoái đi vào thế này lúc, hắn hoàn toàn dựa vào Đại Hán Long Linh bảo mệnh, hiện tại đã có thể sơ bộ vận dụng, làm được ở đời này xem ra tuyệt đối làm không được thần tích. Cái này trực tiếp đưa đến thiên nhẫn hai đại đường chủ, tâm trí hầu như sụp đổ. Đúng rồi, còn có ngươi. Cố Thừa thưởng thức hai người biểu lộ, đột nhiên ánh mắt như điện, nhìn về phía nơi hẻo lánh. Được được được. Ở khắp nơi trên đất trong thi thể, tuổi trẻ phiên tăng ở run lẩy bẩy, thậm chí nghe được bản thân răng run lên thanh âm. Cố Thừa hai tay xa xa một chảo, phi long giò xét mây, tuổi trẻ phiên tăng liền rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, năm ngón tay như trời, cả khuôn mặt đều bị che kín. Căn cốt không sai. Chắc không được có thể trở thành Long Tượng thập trọng đại tông sư, cùng nhau khống chế đi. Cái này phiên tăng hẳn là ngày sau Kim Luân Pháp Vương, có điều so sánh với bây giờ đã thanh danh vang dội ngũ tuyệt, hắn trả hết không được mặt bàn, Cố Thừa vốn định bóp chết dẹp đi, nhưng bắt đều nắm, Di Hồn Đại Pháp cùng nhau gieo xuống. Giờ phút này máu tươi lan tràn, bên ngoài khoái y đường ồn ào náo động không còn, tiếng la rít lên, hoàng thượng tay háo đồng bền, xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn vừa hiện thân, liền đại biểu đại cục đã định. Không chỉ chỗ này, lấy cái bang cùng quan phủ hợp tác, nhãn tuyến khắp toàn bộ Lâm An, thiên nhẫn cao thủ những ngày này tiếp xúc qua người, đều sẽ bị tìm hiểu nguồn gốc cầm ra tới. Thọ khôn có ba hàng, cũng là vô dụng. 10 năm khổ công, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quả nhiên như tả hộ pháp lời nói, tô niệm tiểu tiện nhân kia có thể sẽ đùa giả làm thật, trợ giúp đại tống thái tử, thiết hạ mai phục. May mắn chúng ta có ám hiệu liên lạc, đa trọng chuẩn bị. Giờ khắc này, Lợi Không Pháp Vương cùng đồ đệ của hắn Kim Luân Pháp Vương đã quỳ trên mặt đất. Túi đầu xương thần, Vân Nương nghiến răng nghiến lợi, lại là đột nhiên tránh thoát Di Hồn Đại Pháp khống chế. Nàng đối với thiên nhẫn giáo đúng là trung thành tuyệt đối, cho dù phát hiện Cố Thừa có thể giải tam thi nao thần đan chi độc, cũng không có nửa điểm đầu hàng ý tứ. Lúc này mấy lời nói, càng làm cho Hoàng Thường đổi sắc mặt, ngũ hành đường hy sinh là đáng giá, giờ này khắc này, hữu hộ pháp khẳng định đắc thủ, ha 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 ha. Cùng loạn trong tiếng cười lớn, Hoàng Cung bên kia truyền đến kịch liệt hơn tiếng la giết, khói đen ánh lửa bay thẳng thiên vũ. Điện hạ, hoàng thượng khẩn trương, dẫn đầu đập ra, hướng về hoàng cung phóng đi. Cố Thừa lại dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Vân Nương, trên mặt loại kia bình tĩnh, tuyệt không phải ngụy trang. Vân Nương tiếng cười im bặt mà dừng, con ngươi co vào, không có khả năng, ngươi chẳng lẽ tính tới tả hộ pháp sẽ bằng vào chúng ta làm mồi nhử, minh tu sản đạo, ám độ trần thương. Cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi, có Phùng Hành cái này mấu chốt nội ứng, lại dẫn minh giáo cùng thiên nhẫn bên trong hao tổn, cho dù ai đều sẽ coi là vạn vô nhất thật à. Phùng Xanh không hổ là lấy người Hán chi thân, leo đến thiên nhẫn giáo tầng cao nhất nhân vật, ngay cả mình nữ nhi phản bội đều tính toán, đây là một loại tuyệt đối lý tính, có thể xưng chân chính tài trí cao tuyệt. Đáng tiếc à, con người của ta vận khí luôn luôn không tốt, cho nên bố cục cũng muốn lại nhiều một tay chuẩn bị à. Cố Thừa cảm thán, cũng mặc kệ Vân Nương có thể hay không nghe hiểu, một chỉ điểm ra, Vân Nương ngã xuống đất, mi tâm nhiều một cái lỗ máu. Hắn đi đến trong viện, ngửa đầu nhìn về phía trên trời trăng tròn, thiên ý muốn trừ ta, vô luận cỡ nào hoàn mỹ bố cục, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện ngoài ý liệu biến số. Nhưng mà một khi có phần này không phải tù giác ngộ, không phải cũng là một loại biết trước a. Nửa canh giờ trước, Đại Tống Hoàng Cung. Quang Tông cùng Lý Hậu ngay tại kịch liệt cãi lộn. Bọn hắn muốn phế thái tử. Chương 43, Ngũ Độc Thần Quân mời ngươi ra tay. Ngươi điên rồi sao? Khuếch Nhi là con của chúng ta, con độc nhất, có thể nào phế đi hắn? Lý Hậu thét chói tai vang lên, trong lòng vô cùng hối hận. Chủ đề là nàng bước lên tới, thật sự là Cố Thừa sở tác sở vi làm nàng cực kỳ bất mãn. Bởi vì Cố Thừa gần đây bắt đầu chỉnh đốn ngoại thích Lý Thị. Lại nói Lý Hậu tham gia vào chính sự, chủ yếu làm cái gì đây? Nàng không phải Võ Tắc Thiên, căn bản không có năng lực tham gia quyết triều đình chính sách quan trọng, quyền lực đối nàng mà nói, tác dụng lớn nhất chính là vì nhà mẹ đẻ vớt chỗ tốt. Vẹn vẹn một năm, Lý Hậu liền phong nương nhà đời thứ ba là vua, hai vị chất tử quan bái tiết độ sử, hơn 100 người thụ làm sứ thần, thân thích còn đỡ, liền ngay cả Lý Thị môn khách, đều có con làm. Như vậy khoa trương ngoại thích tấn ấm, nhìn Trung Tống Triều liền cái này một phần. Lý Thị còn tâm tính bành trướng, thủ hộ từ đường vệ binh, thế mà so hoàng tộc Thái Miếu còn nhiều. Cố Thừa có thể cho phép hạ Hàn Thị, lại dung không được Lý Thị, đã sớm sai người thu thập Lý Thị chứng cứ phạm tội, một tháng trước chính thức cầm khai đao. Cử động lần này dẫn tới văn võ bá quan, triều chính trên dưới một mảnh gọi tốt. Lúc đầu mọi người liền đối với ngang ngược càn rỡ Lý Thị cực không vừa mắt, lại thêm quân pháp bất vị thân, đối xử như nhau, chờ đến Cố Thừa nhờ vào đó trắng trợn an bài thân tín, ai cũng tìm không ra tật xấu. Ngoại trừ nổi trận lôi đình Lý Hậu. Thân nhi tử đối phó người nhà mẹ đẻ, đây không phải làm loạn A. Nàng cũng mặc kệ ban thưởng vinh quang đến cỡ nào đi quá giới hạn quy chế, chính là muốn phong thưởng. Có điều Lý Hậu cũng không nghĩ tới, làm bản thân đưa ra muốn thu về Cố Thừa quyền lực lúc, Quang Tông so với nàng còn kích động, thế mà muốn phế thái tử. Nàng lại ngu xuẩn, cũng biết mẫu bằng tử quý, con của mình nếu như bị phế, đổi thành khác tôn thất tử đệ, đại quyền khẳng định có xa suốt một ngày. Cho nên chỉ muốn cho Cố Thừa một bài học, để hắn ngoan ngoan nghe lệnh, lúc này làm cho kịch liệt, dứt khoát chỉ vào Quang Tông cái mũi mắng, ngươi cái tên điên này, mơ tưởng phế đi con của mình. Quang Tông đột nhiên đứng dậy, lồng ngực kịch liệt chập trùng, giận dữ hét, vâng, chấm là điên rồi. Chấm là thiên tử, cửu ngũ chí tôn, không phải là của các ngươi khôi lỗi. Hắn vẫn là thái tử, liền có thể đại quyền trong tay, đợi một thời gian, không phải muốn bức chấm thoái vị. Chấm nhất định phải phế đi hắn. Quang Tông cả đời này, làm gần 20 năm thái tử, nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng, thật vất vả làm hoàng đế, đầu tiên là bị hoàng hậu cầm giữ triều chính, hiện tại lại có thái tử nhất ngôn cửu đỉnh, triều thần đều tướng tử. Vô cùng khát vọng quyền lực, cuối cùng luôn luôn cùng quyền lực gặp thoáng qua. Đổi ai ai cũng điên. Quang Tông đè nén đến cực hạn, rốt cục bạo phát, muốn phế thái tử, chứng minh hắn mới là chân long thiên tử, vô thượng quyền uy. Về phần cái gì triều chính dung chuyển, quốc gia đại loạn, là không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Bệ hạ. Bệ hạ. Có thích khách hành thích thái tử điện hạ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thân ảnh lại là lộn nhào vào hoảng loạn không thôi bẩm báo nói. Ừm. Hắn chết không có. Nhanh chóng phái người, bảo hộ Hoàng Nhi. Quang Tông cùng Lý Hậu nghe vậy quá sợ hãi, chú ý trọng điểm lại là rất khác nhau. Lý Hậu càng là như bị điên hạ lệnh, từng đội đại nội thị vệ hướng về Đông Cung phóng đi. Đừng xem nhẹ những người này, như Hồng Thất, Hoàng Dược Sư như thế nhất lưu cao thủ. Đều không nhịn được mấy trăm tên bộ khoái thị vệ, đao búa cung nỏ vây công, càng đừng đề cập nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương đại nội thị vệ. Khi bọn hắn đuổi tới Đông Cung, ngơ ngác phát hiện quần quần khói đen từ đó tuôn ra, Đông Cung cư nhiên phát hỏa. Nhanh chóng cứu hỏa. Đang lúc đại nội thống lĩnh biến sắc, chỉ huy đám người cứu hỏa thời khắc, Quang Tông cùng Lý Hậu vẫn còn lo lắng chờ đợi tin tức, mà vị kia hoạn quan quỳ trên mặt đất, tay áo nhúc nhích, một con không chút nào thu hút tiểu trùng chui ra, tốc độ cực nhanh hướng lấy Quang Tông bỏ đi. Một lát sau, Quang Tông chỉ cảm thấy bắp chân tê dần, quát to một tiếng, ngửa người ngã xuống. Lý Hậu sợ ngây người, chân tay luống cuống mà nhìn xem kia hoạn quan nhào đến Quang Tông trước người, khóc trời đập đất mà nói, bệ hạ, ngươi ngàn vạn phải bảo trọng long thể a. Nhanh chiêu thái y ỉa đến. Lý Hậu lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Gọi đến thái y ỉa, nhưng ba đứng hàng nhưng không đến, chỉ có một người bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới cung nội, bắt đầu cho Quang Tông xem bệnh. Bẩm hoàng hậu nương nương, bệ hạ đây là tức giận sôi sục, cần tĩnh dưỡng. Thái y ỉa rất nhanh chẩn bệnh hoàn tất, túi thấp đầu nói. Quang Tông luôn luôn người yếu nhiều bệnh, Lý Hậu không nghi ngờ gì, khua tay nói, bái giá Phúc Ninh Điện. Nơi đó cơ hồ là Quang Tông chuyên dụng dưỡng bệnh khu vực, cũng chính là bởi vì Quang Tông lão ở tại kia, quyền lực mới bị Lý Hậu cầm giữ. Nhưng mà vừa mới đến Phúc Ninh Điện, vẫn như cũng là vị kia hoạn quan chạy đến, đầu đầy mồ hôi, áo bào bên trên thế mà dính lấy vết máu, hoàng hậu nương nương. Lý Hậu sắc mặt vụ một chút trở nên trắng bệnh, thái tử ra sao? Hoạn quan vội vàng hấp tấp mà nói, Đông Cung đại hỏa, đại nội thị vệ tử thương thảm trọng, chỉ sợ. Chỉ sợ. Lý Hậu thân thể lung lay, trong lúc nhất thời các loại kinh khủng tưởng tượng tràn vào trong đầu, điên cuồng mà kêu lên, còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Mau mau đi bảo hộ thái tử. Bản cung cũng đi. Phúc Ninh Điện thị vệ hết thể bị phái ra, chỉ còn lại kia một đường tùy hành quan lại cùng một đám cung nữ nội thị. Kết quả là, làm mê hồn khói từ hoạn quan trong tay háo chẳng ra, không có chút nào võ công trong người cung nữ nội thị, dễ như trở bàn tay ngã xuống đất. Hoạn quan cái eo đứng thẳng lên, không coi ai ra gì đi vào Quang Tông trước giường, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Quang Tông gương mặt, hoàng đế lao nhi, không nghĩ tới sẽ rơi vào ta ngũ độc thần quân trong tay a. Lúc này Quang Tông còn không có hoàn toàn hôn mê, toàn thân cũng đã không thể động đậy, trong mắt điên cuồng chuyển động ở giữa, lại toát ra cầu khẩn tới. Tống Đình quả thật như Phùng Tiên Sinh lời nói, từ trên xuống dưới đều là kẻ yếu a. Đây càng để ngũ độc thần quân đắc ý vạn phần, phát ra khặc khặc trầm thấp tiếng cười, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, thủ giáo chủ chi mệnh, đưa ngươi tiếp vào ngũ quốc thành, có lẽ còn có thể yết kiến ngươi thúc thúc, ta đại kim hoàng đế đâu. Quang Tông nghe vậy toàn thân run lên, thế mà ngạnh sinh sinh dọa ngất đi qua. Bởi vì kia ngũ quốc thành chính là Huy Tông Khâm Tông bị cầm tù chi địa, Bắc Tống hai vị đế hoàng ở bên trong nhận hết tra tấn mà chết, cũng tương tự cho Đại Tống, cho người Hán mang đến vô tận nhục nhã, có thể nói là bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Quang Tông lại vô năng, cũng không muốn bước hai vị kia đường lui a. 3. Ngũ độc thần quân vỗ tay một cái, lúc này liền nên có hai trong đó hầu đem một vị mang theo mặt nạ ra người lão giả đưa vào trong điện, cùng Quang Tông đổi. Người kia đương nhiên không có khả năng ngụy trang được Quang Tông, nhưng chỉ cần lừa gạt nhất thời, chờ đến đem Quang Tông mang ra Lâm An Thành, chính là đại cục đã định. Người trong giang hồ xác thực không cách nào chính diện cùng triều đình chống lại, nhưng rắn có rắn đạo, chuột có chuột đường, lấy thiên nhận giáo 10 năm bố cục, thỏ khôn có ba hàng, dù là khoái ý đường hủy, muốn vụng trộm đưa tiễn một người, cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà ngũ độc thần quân tay trái vỗ vỗ, tay phải vỗ vỗ, ước định cẩn thận nội thị đều chưa từng xuất hiện, hắn hơi biến sắc mặt. Đống nhiên quay người. Chỉ thấy trong đại điện, chẳng biết lúc nào đứng thẳng một vị vóc người cực cao thái giám, chậm rãi lau sạch lấy bảo kiếm, không nói một lời. Không được. Vẹn vẹn một ánh mắt chạm nhau, ngũ độc thần quân toàn thân chính là cứng đờ, biết thái giám này hẳn là cường giả tuyệt đỉnh, như thiểm điện chế trụ Quang Tông cổ, dừng lại, nếu không ta liền làm thịt hoàng đế lão nhi. Ngụy Tiến Trung cười, vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là làm thủ thế. Mời ngươi ra tay. Chương 44. Thái tử giám quốc tiền cống hàng năm lại không? Hòa hoạn á! Hòa hoạn á! Nhỏ nội thị ngoài miệng vội vội vàng vàng gào thét, con mắt lại quay tròn chuyển động, lộ ra một cỗ giảo hoạt, trong tay áo càng là giấu trong lòng một thỏi vàng, mị từ tư vướt vướt. Nhưng mà đâm đầu đi tới một cái cao gầy thái giám, trong tay áo hàn quang lóe lên, nội thị cả người đột nhiên cứng đờ, che lấy cổ ngã xuống, máu tươi rất nhanh từ dưới thân lan tràn. Tương tự từng màn không ngừng trình diễn, xuất thủ chính là Ngụy Tiến Trung bồi dưỡng tứ đại đệ tử. Trong cung trắng trợn giết chóc. Đây không phải lạm sát kẻ vô tội, mỗi cái ngã xuống thái giám hoặc là cung nữ, đều có đường đến chỗ chết. Ngũ độc thần quân điệu hổ ly sơn, thay xà đổi cột, toàn bộ bố cục nhìn như cũng không phức tạp, trên thực tế trong cung ngoài cung, không biết vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực.